Chương 304, cái này quân tử cũng nên trả lại a. Chương 304, cái này quân tử cũng nên trả lại a. Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không suy nghĩ, Triệu Khê thực sẽ lớn mật đến tẩy sạch để cho hắn nhìn cái rõ ràng. Nhưng nghe được trước mắt vị này dung mạo xuất trần tú mỹ, khí chất thanh nhã như nước Triệu tiểu thư trong miệng hờn dỗi nói ra như thế tiêu chuẩn lớn lời nói tới, vẫn là để Lâm Giang Niên nhất thời ánh mắt hơi hơi ý động. Khoan hay nói, nhìn phía dưới, vị này Triệu tiểu thư dáng người nở nang nổi bật, thiên eo bờ mông, bộ ngực mượt mà sung mãn, da như mỡ đông, trắng như tuyết trong sáng. Nếu là không mặc quần áo áo, lại nên như thế nào một bộ quan cảnh? Lâm Giang Niên trong đầu không khỏi nhớ tới trước mấy ngày tại trong bồn tắm chỗ tận mắt chính mắt thấy qua một màn tuyết trắng kia thân thể mềm mại. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, lại ký ức càng hơn. Trí nhớ tốt, quả thật hữu dụng a. Dù là đi qua mấy ngày, chi tiết cùng trọng điểm vẫn như cũ nhớ tinh tường. Người đang suy nghĩ gì? Bên hai truyền tới một xấu hổ âm thanh, đem Lâm Giang Niên thu suy nghĩ lại. Thấp con mắt, thì thấy trên xích đu Triệu Khê đang lườm hắn, đôi mắt hơi hơi cảnh giác. Nàng từ Lâm Giang Niên ánh mắt bên trong, thấy được một chút không đứng đắn đồ vật. Gia hỏa này, có phải hay không tại huyễn tưởng cái gì? Nghĩ tới đây, Triệu Khê không hiểu cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, có loại khác thường cảm giác xông lên đầu. Không có gì. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, gặp vị này Triệu tiểu thư một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không để lại dấu vết rời đi chủ đề, không còn sớm sủa nếu là không có chuyện khác, bản thế tử sẽ không quấy rầy Triệu tiểu thư nha hứng, cáo tử. Hắn thuận đường tới đây, là muốn hướng Triệu Khê ở trước mặt biểu đạt một chút cảm tạ. Dưới mắt cảm tạ hoàn tất, vị này Triệu tiểu thư lại keo kiệt đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Kẻ nhạt vô vị, Lâm Giang Niên chuẩn bị đi trở về. Thình lính nghe được Lâm Giang Niên muốn đi, Triệu Khê vô ý thức mở miệng. Ngươi lúc này đi. Lâm Giang Niên cước bộ hơi ngừng lại, Triệu tiểu thư, còn có việc gì không? Thấy hắn trên mặt phong khinh vân đạm, thản nhiên dự định rời đi bộ dáng. Chẳng biết tại sao, trong lòng Triệu Khê đột nhiên có chút khó chịu. Mấy ngày trước đây tắm rửa lúc, không cẩn thận để cho gia hỏa này nhìn sạch sành sanh. Đằng sau cũng không biết là cây gân nào không đúng, còn để cho hắn động tay sở. Bởi vậy, nàng hôm nay đặc biệt đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, chính là vì đề phòng Lâm Giang Niên. Gia hỏa này, căn bản cũng không giống mặt ngoài như vậy đứng đắn. Nhìn qua nhã nhặn, trên thực tế ra vẻ đảm bảo, là cái chính cống gan to bằng trời. Sắt vôi. Nàng ăn mặc như thế, chính là lo lắng hôm nay tên kia lại đối với nàng động thủ động cước. Có thể để Triệu Khê không nghĩ tới, nàng tựa hồ có chút hiểu lầm vị này Lâm Thế Tử. Hắn giống như đích xác chỉ là đơn thuần hướng nàng biểu đạt cảm tạ. Đang biểu đạt cảm tạ xong, liền dự định rời đi. Cái này khiến Triệu Khê khẽ buông lỏng khẩu khí đồng thời, trong lòng lại có chút khác thường. Nhất là gặp gia hỏa này thản nhiên rời đi bộ dáng, không có nửa phần lưu luyến tư thái, cái này khiến Triệu Khê trong lòng không hiểu hiện lên một tia khó chịu. Như thế nào, điện hạ cứ như vậy đi vội vã sao? Triệu Khê theo dõi hắn, cắn răng, điện hạ cứ như vậy không thích ta, không muốn dừng lại thêm phút chốc. Dĩ nhiên không phải. Lâm Giang Niên lắc đầu, thở dài, bản thế tử chỉ là lo lắng quấy rầy Triệu tiểu thư nha hứng. Ngươi đã quấy rầy. Triệu Khê sâu xa nói, ngươi phải chịu trách nhiệm. Phụ trách. Lâm Giang Niên đối mặt bên trên Triệu Khê u oán con mắt, nàng nói cái này phụ trách, đứng đắn sao? Vẫn là có ý riêng. Lâm Giang Niên thần sắc vẫn như cũ như thường, mở miệng nói, tất nhiên quấy rầy Triệu tiểu thư nha hứng, cái kia bản thế tử ở đây hướng Triệu tiểu thư xin lỗi. Không còn. Triệu tiểu thư còn hy vọng bản thế tử như thế nào? Không có nửa điểm thành ý. Triệu Khê hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mở miệng nói, ngươi quấy rầy ta nha hứng, muốn nói xin lỗi ít nhất lấy ra chút thành ý đến đây đi. Triệu tiểu thư hy vọng bản thế tử lấy ra thành ý gì? Ngươi qua đây. Triệu Khê hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên mấy phần do dự, Triệu tiểu thư, cái này không tốt a. Triệu Khê nghi hoặc, cái gì không tốt? Giật mình thần lúc, lại rất nhanh từ Lâm Giang Niên thần sắc trên mặt nhìn ra một chút cái gì. Ngươi nghĩ lung tung cái gì? Triệu Khê tức giận nói, ta nhờ ngươi tới giúp ta đẩy đẩy đu dây. Ngươi quấy rầy ta nha hứng, ta điểm ấy yêu cầu, không quá đáng chứ? Chỉ là đẩy đu dây. Lâm Giang Niên chớp mắt. Triệu tiểu thư suy nghĩ nhiều, bản thế tử cũng không có nghĩ lung tung. Vậy ngươi đẩy hay không đẩy? Lâm Giang Niên muốn tự tuyệt, hắn đường đường Lâm Vương thế tử, cho một nữ tử đẩy đu dây, chuyển đi còn thể thống gì? Bất quá vừa định cự tuyệt lúc, Lâm Giang Niên lại nghĩ tới cái gì, suy tư một chút, cười khẽ. Nếu là Triệu tiểu thư yêu cầu, bản thế tử tự nhiên muốn thỏa mãn. Lâm Giang Niên chậm rãi đi đến Triệu Khê bên cạnh. Triệu Khê dựa vào trên xích đu, hơi hơi ngửa đầu ghé mắt nhìn hắn. Lâm Giang Niên tay vừa chạm tới Thu Thiên Thăng Tác, Triệu Khê âm thanh truyền đến, ngươi điểm nhẹ đừng cho ta hất ra. Nàng biết được Lâm Giang Niên võ công không kém, lo lắng hắn dùng sức đem nàng quăng bay ra đi. Triệu tiểu thư yên tâm, bản thế tử sẽ điểm nhẹ tuyệt sẽ không làm đau Triệu tiểu thư. Triệu Khê. Lâm Giang Niên đưa tay dựng rơi vào trên xích đu, nhẹ nhàng dùng sức, ngồi ở trên xích đu Triệu Khê, tùy theo trước sau lắc cá lắc. Theo đu dây đong đưa độ cong càng lúc càng lớn, trên xích đu Triệu Khê lắc lư lúc, tán lạc tóc xanh theo gió phiêu vũ, thỉnh thoảng đập rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, hắn ngửi ngửi thấy một cô rất thơm khí tức. Xen lẫn mấy phần mùi phân son, cùng với trên người nữ tử nguyên bản hương vị, làm người tâm thần thanh thản. Ghé mắt, lâu lâu nhìn thoáng qua nhìn thấy một trương tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú, mang theo ý cười nhợt nhạt, thanh nhã tươi đẹp. Đẹp không gì sánh được. Không thể không thừa nhận, vô luận dung mạo hay là khí chất, trước mắt vị này Triệu tiểu thư tại trên đời này đã ít có đối thủ. Mà nàng đương triều Triệu Tương Thiên Kim thân phận tôn quý, nhưng lại mang theo mấy phần quyến rũ khí chất, giơ tay nhấc chân, câu người tâm hồn. Trên đỉnh đầu lá cây phát ra ảo ảo âm thanh, hỗn hợp có nữ tử tiếng cười như chuông bạc. Không biết qua bao lâu, đu dây dần dần ngừng trì hoãn, trên xích đu Triệu Khê hơi hơi nghiêng mắt, trắng non trên mặt hiện ra mấy phần hồng. Triệu tiểu thư hài lòng.
Tạm được.
Triệu Khê tâm tình tựa hồ thay đổi không tệ, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, có thể để cho Đường Đường Lâm Vương thế tử vì tiểu nữ tử đầy đủ dây, có thể nói là thụ sủng nhược kinh. Này có được coi là tiểu nữ tử tam sinh hữu hạnh. Triệu tiểu thư nói quá lời.
Thật sao?
Triệu Khê trên ánh mắt phía dưới đánh giá hắn hai mắt, giống như cười mà không phải cười nói đi, có phải là có chuyện gì hay không muốn tìm ta hỗ trợ? Lâm Giang Niên chớp mắt, Triệu tiểu thư tại sao lại muốn như vậy? Triệu Khê khỏe miệng hơi hơi bung lên, ngươi Lâm Vương thế tử lúc nào biết ăn qua thua thiệt. Nhìn qua thành thành thật thật, trên thực tế tinh rất nhiều phía trước muốn cho ngươi hỗ trợ, ngươi ra sức thứ tử. Hôm nay nhờ ngươi giúp ta đẩy đủ dây, ngươi đáp ứng dứt khoát như vậy hơn phân nửa có vấn đề. Triệu Khê liếc mắt một cái thấy ngay hắn. Lâm Giang Niên trầm mặc, sau đó thở dài, Triệu tiểu thư quả thật thông minh bất định hót. Triệu Khê liếc mắt nhìn hắn, nói nghe một chút, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Tất nhiên bị Triệu Khê xem đấu, Lâm Giang Niên cũng không có lại bán cái nút, hắn đích xác có chuyện tìm Triệu Khê hỗ trợ. Ta hy vọng Triệu tiểu thư khả năng giúp đỡ bản thế tử cha mấy người.
Cha ai?
Mật Thiên Ti cái kia bốn vị hộ pháp. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng nói, Triệu tiểu thư hẳn là cũng không lạ Lâm A. Triệu Khê liền giật mình, ánh mắt nghi hoặc, ngươi muốn cha bọn hắn làm cái gì? Lâm Giang Niên nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Triệu tiểu thư hy vọng ta đi ám sát Trần Chiêu, ta không trước tiên cần phải đem Trần Chiêu người bên cạnh cha rõ ràng. Bốn vị này hộ pháp chính là Trần Chiêu an bài tại Mật Thiên Ti thân tín a. Triệu Khê đối với Trần Chiêu hận thấu xương, Mật Thiên Ti cái kia bốn vị hộ pháp là Trần Chiêu thân tín, nàng tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Tìm nàng hỗ trợ, hiệu suất cao nhất.
Này cũng không tệ.
Triệu Khê khẽ gật đầu, Mật Thiên Ti bên trong cái kia bốn vị hộ pháp quyền hạn cực lớn, thậm chí áp đảo Khôi thủ phía trên. Bọn họ đều là trong cung cái kia Trần Yêm cậu khống chế thân tín Mật Thiên Ti, xem như chính cống yêm đảng chó săn. Chỉ là, người ám sát Trần Chiêu, cùng điều tra cái kia bốn vị hộ pháp có quan hệ gì?
Triệu Khê ánh mắt hồ nghi.
Rõ ràng, nàng không có dễ lắc lư như vậy. Biết người biết ta là không tệ. Có thể đâm giết Trần Chiêu muốn vào cùng, cùng ngoài cùng cái kia bốn vị hộ pháp có liên hệ gì?
Tự nhiên có quan hệ.
Lâm Giang Niên vốn định tiếp tục biên lời xạo, đã thấy Triệu Khê đang yêu kiểu theo dõi hắn, giống như cười mà không phải cười, rõ ràng đã xem thấu hắn tâm tư ý nghĩ. Thế là, Lâm Giang Niên cũng lời biện, Triệu tiểu thư liền nói có giúp hay không thôi.
Triệu Khê khỏe miệng hơi hơi bung lên, trong mắt lóe ý cười, điện hạ nếu là nói thật, tiểu nữ tử tự nhiên đồng ý giúp đỡ.
Ta nếu là không nói đâu.
Triệu Khê yếu ớt thở dài, tiểu nữ tử kia cũng chỉ có thể chính mình đã điều tra xong thôi.
Lâm Giang Niên không nói chuyện, Triệu Khê nhưng là quay đầu nhìn về phía một bên kia ngoài viện. Một giây sau, từ ngoài viện lấp lóe một đạo tàn ảnh, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở viện bên trong xó xỉnh, cung kính đứng ở đằng kia. Đi đem Mật Thiên Ti có liên quan cái kia bốn vị hộ pháp tình báo tìm đến a.
Là.
Xó xỉnh tàn ảnh lại lặng yên không một tiếng động tiêu thất.
Lâm Giang Niên thì nhìn về phía Triệu Khê, đa tạ Triệu tiểu thư hỗ trợ bất đi.
Không đợi Lâm Giang Niên nói xong, Triệu Khê cắt đứt hắn, giống như cười mà không phải cười nói, ta đây cũng không phải là giúp không.
Ta giúp ngươi, ngươi cũng là muốn giúp ta.
Đó là tự nhiên. Lâm Giang Niên gật đầu. Lâm Giang Niên cầm sạch sở Triệu Khê cũng không phải sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn, hắn làm ra đây hết thảy mục đích cũng là muốn cho Lâm Giang Niên đi giúp nàng giết Trần Chiêu. Gặp Lâm Giang Niên đáp ứng, Triệu Khê lúc này mới vừa lòng thỏa ý gật đầu.
Như thế nào?
Bệ hạ bên kia nhưng có tin tức?
Lâm Giang Niên lắc đầu, tạm thời không có.
Triệu Khê lông mày xinh đẹp nhíu lại, bệ hạ vì cái gì còn không tìm thấy ngươi?
Lâm Giang Niên một ngày không vào cung, ám sát Trần Chiêu kế hoạch liền nhiều một ngày dây dưa.
Đối với Triệu Khê tới nói, nàng không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy.
Đại khái là bệ hạ chính vụ bận rộn a.
Lâm Giang Niên nói.
Triệu Khê lườm ra hỏa này một mắt, chính vụ bận rộn.
Ai đây không biết bệ hạ không để ý tới triều chính rất lâu, ở đâu ra chính vụ bận rộn?
Triệu Khê suy tư phút chốc, ngưng nói, xem ra muốn biện pháp khác.
Những biện pháp khác?
Tất nhiên bệ hạ chậm chạp không triệu kiến ngươi, ta qua ít ngày suy nghĩ chút biện pháp, đem ngươi đưa vào cung à?
Lâm Giang Niên chần chờ, cái này có thể thực hiện được?
Đương nhiên, ta là phiên vương chi tử, không có bệ hạ triệu kiến, ngươi có biện pháp nào có thể để cho ta danh chính ngôn thuận vào cung, không làm cho bất luận người nào hoài nghi?
Tự nhiên có.
Triệu Khê suy tư, trong lòng dần dần có cái kế hoạch, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi danh chính ngôn thuận vào cung, ngươi thừa cơ tiếp cận hắn. Tiếp đó nói đến đây, Triệu Khê trong mắt thoáng qua một vòng ít có lăng lệ cùng sát khí.
Ta sẽ tận lực thử một lần.
Lâm Giang Niên gật đầu.
Tất nhiên đáp ứng, hắn tự nhiên sẽ tận lực nếm thử.
Đến nỗi thành công hay không, hắn liền không thể bảo đảm.
Cảm tạ.
Triệu Khê không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt nhu hòa chút, nhẹ giọng mở miệng.
Lâm Giang Niên lắc đầu, miệng cảm tạ, không cần phải.
Trong lòng cái kia dâng lên một tia nhu ý, lại trong nháy mắt bị Lâm Giang Niên không biết khôi hài đánh gãy. Triệu Khê yếu ớt chừng mắt liếc hắn một cái.
Vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ?
Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là rơi vào Triệu Khê trên người ánh mắt hơi hơi hướng xuống xê dịch.
Triệu Khê trong nháy mắt dây hiểu, gương mặt xinh đẹp lúc này phím hồng.
Ngươi hạ lưu Lâm Giang Niên gấu nhỏ buông tay, vô tội nói, Triệu tiểu thư lời này của ngươi ý gì? Bản thế tử có thể không nói gì.
Triệu Khê khi nói, ngươi ánh mắt đã nói,
hoan uổng.
A.
Triệu Khê cười lạnh một tiếng, gặp Lâm Giang Niên như vậy giả vô tội bộ dáng, trong lòng không hiểu có khí. Nhưng cùng lúc đó, lại có một loại cảm giác khác thường từ trong lòng hiện lên. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần, cắn răng nói, ngươi nếu thật có thể diệt trừ hắn, ta
nhường ngươi sợ được rồi.
Chỉ là sợ.
Triệu Khê thẹn quá hóa giận, ngươi còn nghĩ như thế nào?
Lâm Giang Niên lắc đầu, Triệu tiểu thư hiểu lầm bản thế tử không muốn như thế nào.
Triệu Khê,
vậy ngươi liền nói ngươi đến cùng sở hay không sở. Bản thế tử là chính nhân quân tử kia tốt ta, ngươi không muốn sở coi như xong.
Kia cái gì?
Kỳ thực bản thế tử ngẫu nhiên cũng có thể không làm quân tử.
Trong trẻo lạnh lùng viện bên trong, Hàn Phong nhẹ phẩy, suối nước nhuận im lặng, đi ngang qua viện bên trong, xanh biết chọc trời dưới cây, hai thân ảnh cùng nhìn nhau, trầm mặc rất lâu.
Một lúc sau, nếu là Phiếu Miểu biết ngươi cái này Lâm Vương thế tử ra vẻ đảm bảo, hạ lưu như thế, nàng cần phải một kiếm đâm chết ngươi không thể.
Trưởng công chúa không phải người như vậy.
A, ngươi đây có thể nghĩ sai, nàng chính là người như vậy.
Trong mắt nàng dung không được một điểm hạt cát.
Người sau này cưới nàng, cam đoan bên cạnh ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ cả đám đều phải gặp ương, thảm tao nàng độc thủ.
Gặp Lâm Giang Niên trầm mặc không nói lời nào, Triệu Khê mới giống như mở miệng ác khí, trên mặt lộ ra một tia thắng lợi một dạng nụ cười đắc ý. Ngươi sợ?
Sợ ngược lại là không sợ.
Vì cái gì?
Không sợ còn cần lý do sao?
Đương nhiên.
Triệu Khê nhẹ giọng cười lạnh, luận võ công nàng cao hơn ngươi, luận trí thông minh, ngươi cũng không nhất định hơn được nàng, huống chi tính khí nàng cũng không tốt, lại là đương triều trưởng công chúa, thân phận địa vị không giống như ngươi thấp.
Nếu là gả cho ngươi, ngươi vì cái gì không sợ?
Lâm Giang Niên nói, ta không cưới không được sao?
Triệu Khê nao nao, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hầu nghi nói, ngươi không có ý định cưới nàng?
Lâm Giang Niên cũng không có trả lời thẳng, mà là hỏi lại, ngươi cảm thấy ta hẳn là cưới nàng sao?
Không nên.
Vì cái gì?
Ngươi tên sắp phôi này, không xứng với Phiếu Miểu.
Triệu Khê tựa hồ đã nhận định Lâm Giang Niên phẩm tính.
Lâm Giang Niên, ngươi đây chính là bèo xấu.
Như thế nào, ta nói không đúng sao?
Triệu Khê lướt hắn.
Bản thế tử đi phải chính tọa đắc đoan, chính là chính nhân quân tử.
Ngươi lần trước sờ bản cô nương chân thời điểm cũng không phải dạng này.
Đây không phải là Triệu tiểu thư ngươi để cho sơ sao?
Ta nhường ngươi liền sờ.
Ngươi cũng nhường vì sao không sờ?
Lâm Giang Niên lắc đầu, cảm khái nói, bản thế tử luôn luôn cũng là lấy giúp người làm niềm vui như thế.
Triệu Khê đang cầm đã có quan mật thiên ti bốn vị hộ pháp tình báo sau đó, Lâm Giang Niên liền rời đi Triệu phủ.
Đi rất vội vàng, cũng có chút tiếc hận.
Vị này Triệu tiểu thư tính khí, tựa hồ so trước đó lớn thêm không ít,
còn không khỏi có chút hỉ nộ vô thường.
Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái, hắn vẫn đưa thích lần đầu gặp mặt lúc cái vị kia Triệu tiểu thư, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, thái độ đối với hắn cũng ôn nhu như nước, nhiệt tình không bị cản trở.
Càng quan trọng chính là,
Mặt thiếu có chân nhìn.
Nhìn lại một chút bây giờ vị này Triệu đại tiểu thư thái độ đối với hắn.
Quả nhiên, giữa người và người vẫn là vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm tốt nhất.
Đạo đức giả lại nhiệt tình, mới mẻ lại lãng mạn.
Bất quá, vị này Triệu tiểu thư mặc dù thái độ không phải rất tốt, nhưng làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Lâm Giang Niên rất nhanh lấy được có liên quan mật thiên ti cái kia bốn vị hộ pháp kỹ càng tình báo tư liệu.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng bên cạnh Trần Chiêu người có liên quan đều ở đây bị Triệu tiểu thư điều tra dưới sự giám thị.
Túi đầu nhìn xem trong tay những tin tình báo này, Lâm Giang Niên trầm tư hồi lâu, ánh mắt đạm nhiên.
Cũng là thời điểm nên ra tay rồi.
Một bên khác,
Lâm Giang Niên sau khi đi, Triệu Khê vẫn như cũ ngồi ở viện trung thu trên ngàn,
sắc mặt đỏ lên, thần sắc hơi buồn bực.
Nàng cúi đầu nhìn mình chằm chằm váy phía dưới bao lấy nghiêm nghiêm thật thật hai chân, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thật có tốt như vậy sợ sao?
Giống như lẩm bẩm, một lúc sau, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng thẹn thùng.
Hắn sợ là, không chỉ là muốn sợ a.
Đôi mắt đẹp lại xấu hổ lại buồn bực, tức giận nói, quả nhiên là một cái dê sồn, hạ lưu hoàng khố thế tử, nhưng như thế suy nghĩ, Triệu Khê suy nghĩ lại trôi dạt đến nơi khác.
Tuy là cái dê sồn, hạ lưu bại hoại, bất quá giống như cũng không định làm cái kia ép buộc bá vương ngạnh thượng cung hành vi không để hắn sở, hắn thật đúng là không có sở bận rất.
Có nguyên tắc.
Triệu Khê trên mặt đỏ bừng, cặp kia mắt hạnh lại bộ phát sáng rực, giống như đang suy nghĩ cái gì, khẽ cắn cắn răng.
Gia hỏa này, quả nhiên có chút ý tứ.
Một bên khác,
Lâm Giang Niên cũng không rõ ràng hắn bây giờ tại vị kia Triệu tiểu thư trong suy nghĩ đã biến thành một cái có nguyên tắc hạ lưu bại hoại.
Nếu là biết, khẳng định muốn tìm cơ hội để cho vị này Triệu tiểu thư biết hắn kỳ thực cũng không như vậy có nguyên tắc.
Rời đi Triệu phủ sau, Lâm Giang Niên trở lại Khương phủ, tìm tới Lâm Thanh Thanh, phân phó an bài một ít chuyện.
Ngày xưa từ Lâm Giang Thành vào kinh thành lúc, bên cạnh Lâm Giang Niên có 300 thế tử thân quân hộ tống, bên ngoài thành trận chiến kia sau, thương vong không thiếu, tổn thất nặng nề. Bây giờ tu chỉnh đi qua, còn có không sai biệt lắm hơn 200 người.
Những thứ này chính là Lâm Giang Niên ở kinh thành tất cả có thể sử dụng người.
Cái này một số người phân tán ở kinh thành các nơi, âm thầm điều tra tìm hiểu trong kinh các phương thế lực gió thổi cỏ lay.
Trừ cái đó ra, trong kinh còn có không ít sớm mấy năm Lâm Hàng Trọng bố trí ở kinh thành thế lực, chủ yếu phụ trách cung cấp tình báo manh mối.
Đương nhiên, trong kinh cũng còn có một số Lâm Hàng Trọng nằm vùng quan viên đại thần.
Bất quá, bởi vì bây giờ trong triều tức bỏ thuộc địa thế lực khổng lồ, tăng thêm Lâm Hàng Trọng ở kinh thành thụ địch quá nhiều, Lâm Giang Niên sau khi vào kinh cũng không có vội vã đi gặp những quan viên này đại thần. Bọn hắn xem như quân cờ bị Lâm Hàng Trọng xếp vào ở kinh thành trên triều đình, tổng hội tại Đông Dương một ngày phát huy ra tác dụng cực lớn tới.
Tại phân phó xong Thanh Thanh sau, Lâm Giang Niên quay người chuẩn bị trở về nội viện đi tìm Chỉ Diên, nhưng lại có hạ nhân tới báo.
Điện hạ, ngày hôm qua vị cô nương lại tìm đến ngài.
Hôm qua?
Lâm Giang Niên sững sờ, rất nhanh nhớ tới là ai.
Tiền Thính.
Lâm Giang Niên vừa đi vào Tiền Thính thì thấy một bộ cẩm y váy dài cẩm tú đứng ở dưới mái hiên, đang lặng lặng chờ.
Rõ ràng chỉ là trưởng công chúa bên người một cái thị nữ, nhưng nàng yên tĩnh đứng ở đằng kia, nhưng lại có tiểu thư khuê các một dạng khí chất.
Mày may nhìn không ra nửa phần thị nữ nha hoàn bộ dáng tới.
Cẩm tú cô nương.
Lâm Giang Niên đến gần, hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói, vốn nghĩ hai ngày nữa lại đi tiếp cẩm tú cô nương, không nghĩ tới cẩm tú cô nương đã không kịp chờ đợi muốn chuyển đến cùng bản thế tử ở.
Cẩm tú nhìn thấy Lâm Giang Niên, lúc này nhớ tới chuyện hôm qua, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ xì một tiếng kinh miệt, điện hạ nói hiệu nói vượng, hôm qua vậy mà lừa gạt nô tỳ.
Lừa gạt?
Lâm Giang Niên cười nói, bản thế tử nơi nào lừa, nhà ngươi công chúa chẳng lẽ không phải nói muốn đem ngươi ban thưởng cho bản thế tử?
Nói vậy, nhà ta công chúa còn nói muốn hỏi nô tỳ ý kiến của mình.
Như thế nào?
Ngươi công chúa đều đáp ứng, ngươi còn không nghe ngươi công chúa hay sao?
Cái này Cẩm Tú sắc mặt biến thành xấu hổ cấp bách, nàng tự nhiên là nghe công chúa.
Có thể, có thể.
Thế tử điện hạ rõ ràng chính là đang trộn đổi khái niệm, hung hăng cản váy.
Ý thức được điểm này, Cẩm Tú lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, cáo giận nhẹ trừng Lâm Giang Niên một mắt,
"Hừ, nô tỳ nói không lại điện hạ, không cùng điện hạ tranh giành nói đi."
Cẩm Tú lại thâm sâu hít thở một cái khí, bĩu môi, "Nô tỳ hôm nay đến tìm điện hạ là có chuyện quan trọng."
"Chuyện quan trọng gì?"
Cẩm Tú nhìn xem Lâm Giang Niên, do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, "Thái tử điện hạ muốn gặp thế tử điện hạ một mặt."
Chương 305, ủy khuất chỉ riêng chương 305, ủy khuất chỉ riêng thái tử điện hạ.
Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, "Thái tử điện hạ muốn gặp ta?"
"Đúng thế."
Cẩm Tú gật đầu, khẽ cười nói, "Nô tỳ hôm nay phụ mệnh chuyên tới để bẩm báo chuyện này, không biết thế tử điện hạ có thể hay không có rảnh đồng cùng một lần."
Lâm Giang Niên hơi hơi giật mình thần, "Thái tử điện hạ muốn gặp hắn?"
"Hắn cùng với vị kia thái tử điện hạ xưa nay không có liên quan, em đẹp, tại sao lại đột nhiên nghĩ thấy hắn?
Hơn nữa, vì sao tới bẩm báo người, là trưởng công chúa thị nữ bên người?"
Lâm Giang Niên nhìn trước mắt cười nhẹ nhàng Cẩm Tú, dần dần tựa hồ hiểu rồi chút gì.
"Nếu là thái tử điện hạ muốn gặp ta, như thế nào hôm nay tới là ngươi?"
Lâm Giang Niên hỏi.
Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, giống như nhìn ra Lâm Giang Niên tâm tư, hướng về phía hắn mỉm cười, "Tự nhiên là nhà ta công chúa điện hạ để cho ta tới."
"Nhà ngươi công chúa?"
"Nhà ta công chúa cùng thái tử điện hạ là thân huynh muội, hai người quan hệ cực kỳ thân cận. Hôm qua nhà ta công chúa liền đi một chuyến đông cung. Nghĩ đến, là nhà ta công chúa tại trước mặt thái tử điện hạ từng nói tới thế tử điện hạ ngươi, cho nên hôm nay mệnh ta đến đây." Mời thái tử điện hạ Cẩm Tú nhẹ giọng mở miệng.
Nàng cùng trước mắt vị này Lâm thế tử điện hạ tính là rất quen, bởi vậy cũng không giấu giếm, em hay nói,
nghe cũng thực sự là chuyện như vậy.
"Chỉ có điều,"
Lâm Giang Niên lại hỏi, "thái tử điện hạ tìm ta, có chuyện gì quan trọng?"
Cẩm Tú khẽ gật đầu một cái này nô tỳ liền không rõ ràng, điện hạ ngày mai đi liền biết."
Lâm Giang Niên hỏi lại, "Ta nếu là không đi đâu?"
Cẩm Tú chớp chớp linh động con mắt, "Cái kia nô tỳ tự nhiên là trở về đủ số bẩm báo sao?"
"Được chưa?"
Lâm Giang Niên suy tư phút chốc, gật đầu nói, "Nếu là thái tử điện hạ mời, mặt mũi này là muốn cho."
Mặc dù không rõ ràng vị này thái tử điện hạ vì cái gì không hiểu thấu muốn gặp hắn, Lâm Giang Niên vẫn là quyết định đi gặp bên trên một mặt. Nhìn một chút vị này đại Ninh Vương triều thái tử, tương lai thiên tử, cùng với Lâm Giang Niên trên danh nghĩa,
tương lai đại cứu ca.
Cẩm Tú nghe vậy, trên mặt hiện lên ngọt ngào ý cười, "Cái kia nô tỳ trước hết trở về thông báo, ngày mai lại phái người tới đón tiếp điện hạ."
"Trước tiên không đợi."
Chính sự nói xong, Lâm Giang Niên lại liếc nhìn trước mặt Cẩm Tú, khoát khoát tay, "Cẩm Tú cô nương hiếm thấy tới một chuyến, cũng không gấp trở về, canh giờ còn sớm, không bằng ngồi xuống trước uống chén trà, làm quen một chút ở đây, để tránh sau này xa lạ." Cẩm Tú làm sao lại nghe không ra Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ. Khuôn mặt lúc này hiện lên một vòng đỏ bừng, "Này liền không cần. Nô tỳ còn vội vã trở về bẩm báo đâu."
"Không nhất thời vội vã, về trễ một chút không sao.
Đi về trễ, công chúa sẽ trách phạt nô tỳ."
Cẩm Tú khẽ cắn môi, tức giận nhẹ trừng mắt nhìn phía trước vị này Lâm Vương thế tử điện hạ một mắt.
"Cái gì ngồi xuống uống chén trà?
Nàng đây nếu là thật ngồi xuống, chỉ sợ cũng không chỉ là uống trà đơn giản như vậy.
Còn cái gì làm quen một chút ở đây, nàng tại sao phải quen thuộc ở đây, thật là."
Nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng vừa thẹn lại giận, thư nhẹ một tiếng, "Không, có chuyện khác, nô tỳ đi về trước cái kia bản thế tử đưa tiễn ngươi."
"Không cần không cần, nô tỳ sẽ tự mình đi không có việc gì, bản thế tử tiễn đưa ngươi."
"Thật không cần."
"Ai nha, điện hạ xin tự trọng." Lâm Giang Niên đứng tại dưới mái hiên, nhìn về phía trước trong tầm mắt Cẩm Tú bóng lưng chạy trối chết, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười đắc ý, "Điện hạ lại tại khi dễ Cẩm Tú tỷ tỷ."
Lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm sâu kín.
Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Tiểu Trúc chẳng biết lúc nào đang đứng ở dưới mái hiên, chớp mắt to nhìn một màn này, miệng nhỏ hơi hơi bật lên, một bộ tức giận bộ dáng.
"Tiểu Trúc."
Lâm Giang Niên hướng về nàng vẫy tay, Tiểu Trúc thuận theo đến gần, Lâm Giang Niên thuận thế đem nàng ôm tiến trong ngực, vuốt vuốt tiểu nha hoàn yếu đuối không xương thân thể mềm mại, khẽ cười nói, "Điện hạ lúc nào khi dễ qua người?"
Liền có Tiểu Trúc phình lên lấy tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, "Điện hạ mới vừa rồi là cố ý như vậy hù dọa Cẩm Tú tỷ tỷ a?"
Lâm Giang Niên cười khẽ, "Ngươi làm sao lại cho rằng như thế?"
"Đó là đương nhiên."
Tiểu Trúc hơi có chút tiểu đắc ý vung lên cái đầu nhỏ, "Điện hạ tại phủ thượng thật sự khi dễ cô gái khác, nếu như bị chỉ riêng tỷ tỷ biết, nhất định sẽ tức giận, cho nên điện hạ không dám."
Tiểu Trúc tiểu đắc ý phân tích, nàng thế nhưng là rõ ràng nhất biết điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ bây giờ phát triển đến một bước nào quan hệ.
"Điện hạ nếu là hôm nay dám ở phủ thượng hái hoa ngắt cỏ, chỉ riêng tỷ tỷ chắc chắn không tha cho hắn.
Liền xem như hái hoa ngắt cỏ, cũng chắc chắn là tại bên ngoài, tuyệt sẽ không dễ dàng để cho chỉ riêng tỷ tỷ phát hiện.
Cho nên,
điện hạ vừa rồi chắc chắn là cố ý hù dọa vị kia Cẩm Tú tỷ tỷ."
Trong lòng nhỏ như vậy đắc ý suy nghĩ, lại thình lình không nghe thấy điện hạ âm thanh, Tiểu Trúc vô ý thức ngẩng đầu, gặp điện hạ đang hơi híp mắt đánh giá nàng.
Tiểu Trúc lúc này cảnh giác, "Điện hạ,
ngươi nhìn như vậy nô tỳ Tiểu Trúc làm cái gì?"
Tiểu Trúc phân tích rất đúng chỗ a.
Lâm Giang Niên gật gật đầu, "Cho nên điện hạ quyết định ban thưởng ngươi."
"Ban thưởng cái gì?"
Tiểu Trúc vô ý thức mở miệng, lại thình lình nhìn thấy điện hạ cái kia không có hảo ý ánh mắt.
"Đương nhiên là ban thưởng đêm nay điện hạ thật tốt khi dễ một chút ngươi."
"Tiểu nha đầu phiến tử gan mập à, liền nhà ngươi điện hạ đều không coi vào đâu, nhìn điện hạ thế nào giáo huấn ngươi ai nha, điện hạ không cần. Nô tỳ sai điện hạ ô ô. Nô tỳ biết sai rồi, ai nha không muốn không muốn. Sẽ bị phát hiện sắc trời dần tối. Đang giáo huấn một trận tiểu trúc, để cho nàng ý thức được nói bậy bạ nghiêm trọng hạ chẳng sau, Lâm Giang Niên đi tới sát vách viện lạc, tìm Chỉ Diên. Tối hôm qua thật vất vả cuối cùng cùng Chỉ Diên thẳng thắn tương kiến, hai người lẫn nhau bày tỏ thân phận, lẫn nhau lộ ra thành ý, mãi đến nước chảy thành sông, thành công bước qua một bước cuối cùng. Vui đại phổ buôn. Tối hôm qua rằng co nửa đêm, giết Chỉ Diên không chừa mảnh giáp, hung hăng đem ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc chịu khí, toàn bộ dùng một loại phương thức khác rơi tại Chỉ Diên. Chỉ Diên, cái này chẳng lẽ không phải một loại đại thù được báo? Sáng nay khi tỉnh lại, vốn định lại cùng Chỉ Diên thật tốt vớt ve an ủi một phen, nói một chút lời tâm tình, thử một chút mai khai nhị độ, kết quả Tiểu Di đột nhiên tìm tới cửa, cắt đứt hai người vớt ve an ủi ý niệm. Tiếp đó ngay sau đó tại Tiểu Di đi sau đó, Lâm Giang Niên bị thẹn quá thành giận Chỉ Diên vô tình mà một cước đạp xuống giường, thật không có mặt mũi. Đường đường Lâm Vương thế tử, bị thị nữ nhà mình một cước đạp xuống giường, cái này truyền đi không thể bị chê cười chết. Còn tốt không có người nhìn thấy. Vốn định cho Chỉ Diên bất giận lại đi tìm nàng, kết quả Triệu gia đột nhiên người tới, Lâm Giang Niên chỉ có thể phái Tiểu Trúc tiến đến cáo chi Chỉ Diên, sau đó đi đến Triệu gia. Thằng đến sắc trời dần dần muộn, cuối cùng mới rảnh rỗi tới gặp Chỉ Diên. Từ ngoài viện thị nữ trong miệng biết được hôm nay Chỉ Diên thân thể chưa khỏe, cơ hồ không có đi ra cửa phòng, một mực ở tại trong phòng. Thân thể chưa khỏe. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng là chuyện gì xảy ra, sợ là Chỉ Diên lo lắng bị người nhìn ra khác thường, cả ngày đều không đi ra ngoài. Cũng đúng, tối hôm qua dù sao cũng là lần thứ nhất, chơi đùa lợi hại một chút. Dù là Chỉ Diên thân thể khác hẳn với thường nhân, cũng ít nhiều sẽ có chút khác thường, vạn nhất nếu là bị người phát hiện. Chỉ Diên cũng không dám để cho Tiểu Di biết, tự nhiên càng không hy vọng bị người khác phát hiện. Lâm Giang Niên đi tới Chỉ Diên bên ngoài, trong phòng hơi sáng lấy đèn đuốc, đưa tay gõ cửa một cái. "Chỉ Diên." Hắn nhẹ giọng kêu. Trong gian phòng không có bất kỳ cái gì âm thanh động tĩnh. Lâm Giang Niên kiên nhẫn, gõ cửa. "Chỉ Diên, là ta, nhà ngươi điện hạ trở về. Ngươi mở cửa ra a. Ta biết ngươi trong phòng, ngươi mở cửa nhanh, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi." Giống bị Lâm Giang Niên liên tục tiếng gõ cửa cho phiền đến, trong gian phòng cuối cùng truyền đến từng tiếng lạnh, thậm chí còn xen lẫn vẻ tức giận. "Có việc?" Ngữ khí lãnh đạm, tránh xa người ngàn dặm. "Hắc, còn lại trang thượng." Tối hôm qua sau đó, Chỉ Diên lại trong trẻo lạnh lùng thần sắc thái độ, tại Lâm Giang Niên trong mắt cũng đã không đủ gây sợ, thậm chí ngược lại cảm thấy càng có một loại khác không hiểu, tình thú cảm giác, vẫn rất kích động. Lâm Giang Niên tiếp tục gõ cửa, bên ngoài lạnh lẽo, "Ngươi trước tiên mở cửa ra, ta đi vào nói cho ngươi." "Có chuyện gì, ngoài cửa nói đi." Lạnh như băng ngữ khí, không cho hắn bất luận cái gì tình cảm. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng từ trong thanh âm này nghe được mấy phần tức giận hương vị. Rất rõ ràng, hơn phân nửa còn tại sinh sáng nay khí. Bên ngoài một chốc nói không rõ ràng, "Ngươi trước tiên mở cửa ra, ta chậm rãi nói cho ngươi, ngươi sẽ không nhẫn tâm để nhà ngươi điện hạ ở bên ngoài bị đông nói mắt à? Ngươi nếu không mở cửa, ta liền tự mình tiến vào a." Tùy ý Lâm Giang Niên ở ngoài cửa như thế nào hô hào, bên trong căn phòng Chỉ Diên chính là không mở cửa. Rõ ràng là hạ quyết tâm hôm nay không để Lâm Giang Niên đi vào. Bất quá, cái này có thể khó được đến Lâm Giang Niên. Tất nhiên Chỉ Diên không mở cửa, hắn liền tự mình nghĩ biện pháp. Lâm Giang Niên lui lại hai bước, trên dưới quan sát một cái cửa phòng. Mạnh mẽ xông tới lời nói không tốt lắm, phá hủy lại môn, ngày mai Tiểu Di truy vấn không tốt giản giải. Như vậy, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào một bên cách đó không xa trên bệ cửa. Ân. Trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng. Sau tấm bình phong trên giường, một bộ trắng thuần áo dài Chỉ Diên ngồi ở trên giường, hai chân cong lên, trên thân che kín đệm chăn, đang túi đầu nâng một quyển sách nhìn xem. Một đầu tán lạc tóc xanh trượt xuống, che rơi nửa trường tuyệt mỹ gò má đẹp đẽ, hơi hơi dơ lên mạnh lúc, có thể thấy được cái này trường tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng trên mặt, hiện ra mấy phần nói không ra buồn bực sắc, lại xen lẫn mấy phần tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt ngơ ngẩn lấy, không nói một lời. Nàng hôm nay đã nằm trên giường một ngày, không nghĩ tới cũng không muốn đi ra ngoài. Đến nỗi nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Chuyện xảy ra tối hôm qua giống như nằm mơ giữa ban ngày giống như, hết thảy đều cảm giác không còn chân thực. Có thể, cái kia như nằm mơ giữa ban ngày một dạng hình ảnh, nhưng lại thanh tích khắc sâu không ngừng hiện lên, để cho nàng ý thức được đó cũng không phải là nằm mơ giữa ban ngày. Đến mức nàng hôm nay ít nhiều có chút có tật giật mình, trốn ở trong phòng, không muốn đi ra ngoài. Đương nhiên, có lẽ còn có khác nguyên nhân. Nàng ngước mắt, ánh mắt liếc qua bình phong bên ngoài ngoài cửa. Tên kia, hôm nay biến mất một ngày. Mặc dù biết hắn là có chuyện quan trọng, nhưng Chỉ Diên vẫn như cũ có chút không hiểu cảm xúc hiện lên. Nói không ra, ngược lại không quá cao hứng, không khỏi có chút khí. Cái này tại dĩ vãng là từ không có qua tình huống, đến mức thời khắc này Chỉ Diên chính mình cũng có chút mê mang. Nàng, đây là thế nào? Tăng thêm chuyện tối ngày hôm qua sau khi phát sinh, trước mắt Chỉ Diên có chút sợ. Nói không ra nguyên nhân, chính là thật không dám thấy hắn, không biết nên như thế nào đối mặt hắn, cũng không biết. Thúc thủ vô sách, kết quả là nàng lựa chọn trốn tránh, dự định đem tên đáng ghét này đuổi đi. Nàng quyết định trước tiên thật tốt tỉnh táo một chút. Nhưng mà, lúc Chỉ Diên quyết định, bên ngoài tiếng đập cửa không còn, nhưng bên kia cửa sổ lại vang lên động tĩnh. Chỉ Diên ngước mắt, cách bình phong nàng rất nhanh nhìn thấy cách đó không xa, lần trước Lâm Giang Niên dạ tập xâm nhập tiến vào cửa sổ, lặng yên không tiếng động bị đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khỏe mạnh từ ngoài cửa sổ vượt qua bò lên đi vào. Xe nhẹ đường quen, động tác thông thạo, giống như là đã vượt qua rất nhiều lần. Chỉ Diên, Lâm Giang Niên nhẹ nhõm từ cửa sổ lật tiến ra phòng, không thể không tán dương một chút chính mình cơ trí. Lần trước tu cửa sổ lúc lưu lại một tay, đêm nay quả nhiên có đất dụng võ. Lâm Giang Niên quay người liếc nhìn gian phòng, trong gian phòng lóe lên ánh đèn yếu ớt, cách đó không xa sau tấm bình phòng, trên giường có đạo thân ảnh. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên bước vào sau tấm bình phòng, gặp Chỉ Diên nhẹ ngồi tựa ở giường bên cạnh, đang ngước mắt mặt không thay đổi theo dõi hắn. Hoàng hôn ánh đèn rơi vào trên mặt nàng, cái kia không thi phấn trang điểm gương mặt bên trên, hơi có mấy phần tái nhợt tựa như trắng kinh diễm. Tăng thêm cái kia xóa mái tóc, khiến cho nàng bây giờ bộ dáng có vẻ hơi suy yếu. Ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Lâm Giang Niên thấy thế, vội vàng đi lên phía trước, ân cần nói, có phải là thân thể không thoải mái hay không? Ta xem một chút. Chỉ Diên gặp Lâm Giang Niên đột nhiên đưa tay qua tới, mặt lạnh đập xuống tay của hắn, ta không sao. Ngữ khí lạnh như băng, mang theo vài phần cứng nhắc. Thế nào? Lâm Giang Niên định thần nhìn lên, lúc này mới phát hiện Chỉ Diên lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như không cao hứng. Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái, liếm láp khuôn mặt xích lại gần, còn tức giận đâu? Hắn tự nhiên là nhớ tới sáng sớm phát sinh sự tình, chọc giận Chỉ Diên. Còn nhớ thù đâu? Chỉ Diên lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện. Sáng sớm là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Lâm Giang Niên xin lỗi thái độ rất tốt, buổi sáng thật là hắn quá phận một chút, có chút đắc ý quên hình, được voi đòi tiên, Chỉ Diên sinh khí cũng tại lý. Đừng nóng giận có hay không hảo, một ngày không gặp, tới để cho điện hạ ôm một cái. Nói xong, Lâm Giang Niên đi lên trước, ý muốn đem đang tại tức giận Chỉ Diên ôm vào trong ngực. Chỉ Diên cũng không để cho hắn như ý, tại Lâm Giang Niên tiếp cận, duỗi ra một cái bàn tay trắng nõn, chống đỡ ở Lâm Giang Niên ngực, ngăn cản hắn tới gần. Không cho phép động thủ động cước. Chỉ Diên mặt không biểu tình nhìn hắn chằm chằm. Không có a, nào có động thủ động cước. Lâm Giang Niên liên thanh tê oan uổng, ta chỉ muốn ôm ngươi một cái. Cũng không được. Chỉ Diên cự tuyệt. Liền ôm một chút. Chỉ Diên cặp kia con ngươi trong suốt nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Thật coi nàng còn có thể mắc lửa. Liền ôm một chút. Gia hỏa này liền biết được một tức lại muốn tiến một thước, thật làm cho hắn ôm, nơi nào sẽ chỉ thật sự ôm một chút. Tối hôm qua hắn rõ ràng đã từng bảo đảm kết quả cuối cùng còn không phải. Lừa đảo. Nghĩ tới đây, Chỉ Diên sắc mặt biến thành hơi phím hồng, tại hoàng hôn ánh đèn chiếu rọi phía dưới lộ ra càng xinh đẹp. Cái kia cỗ trong trẻo lạnh lùng khí chất bị hòa tan không thiếu, thế nhưng đôi mắt nhưng như cũng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Có loại không hiểu lãnh diễm khí chất, nhưng cỗ này khí chất lại làm cho Lâm Giang Niên dâng lên một cỗ tà niệm. Cái này, ai chịu nổi a? Khúc đừng nóng giận, một ngày không gặp, để cho điện hạ ôm một cái có hay không hảo? Lâm Giang Niên dỗ tiểu nữ hải nhi một dạng nhẹ giọng dỗ dành. Ai ngờ, Chỉ Diên nghe nói như thế, lại tựa hồ như đột nhiên có tâm tình gì. Ngươi cũng biết, một ngày không gặp. Âm thanh nặng nề, đồng thời còn xen lẫn mấy phần nói không ra hờn dỗi. Lại nhìn nàng trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng, hiếm thấy không biết sao, giống như là nhiều xóa hủy quất. Cứ như vậy quật cường nhìn hắn chằm chằm. Tối nay còn có một chương 306, tiểu Chỉ Diên nha chương 306, tiểu Chỉ Diên nha tại Lâm Giang Niên trong ấn tượng, Chỉ Diên vẫn luôn là cái cảm xúc không vui hiện ra sắc thiếu nữ. Nàng rất am hiểu che giấu mình cảm xúc, dùng trong trẻo lạnh lùng dung mạo, băng lãnh khí chất tránh xa người ngàn dặm. Nàng rất ít biểu lộ qua chính mình chân thực cảm xúc, cũng chưa từng biểu hiện ra qua đối với bất kỳ cái gì sự vật thích cùng chán ghét. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nàng không có cảm xúc. So với vị kia lạnh như băng, không có chút nào bất kỳ cảm tình gì trưởng công chúa, Chỉ Diên rõ ràng bình thường nhiều. Khi Lâm Giang Niên chọc giận nàng, nàng cũng sẽ sinh khí. Khi Lâm Giang Niên khi dễ nàng thời điểm, nàng cũng sẽ biểu lộ ra bất mãn. Lâm Giang Niên thường xuyên sẽ nhớ tới, nàng là bên trong Lâm Vương phủ cái kia quyền thế ngập trời làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiểu thị nữ. Thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Rất rõ ràng, nàng cũng không có như nàng mặt ngoài như vậy yếu đuối. Tuổi còn trẻ gần tam phẩm thực lực, để cho nàng đủ để tự ngạo. Thiên hạ ít có địch thủ. Nhưng một phương diện khác, Lâm Giang Niên cũng sẽ ở một đoạn thời khắc đột nhiên ý thức được. Trước mắt Chỉ Diên, cũng vẫn chỉ là một cái chính vào hoa quý thiếu nữ. Cũng tỉ như bây giờ, khi thiếu nữ trước mắt đang tóc rối bù, lộ ra một tấm hơi có vẻ tiểu thụy trắng non gương mặt, co chân ngồi ở bên giường, theo dõi hắn. Cặp kia ngày xưa con ngươi trong trẻo lạnh lùng, giống như là ẩn chứa một loại nào đó cảm xúc. Yếu đuối bên trong mang theo vài phần bị khuất, quật cường bên trong lại như mang theo hờn dỗi, cứ như vậy chừng chừng theo dõi hắn, không nói một lời, lại hơn hẳn tiên ngôn bằng ngữ. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên trong lòng một chỗ mềm mại giống như là bị hung hăng chọc lấy một chút. Bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy Chỉ Diên lộ ra vẻ mặt như vậy bộ dáng, Lâm Giang Niên đau lòng không thôi. Hãy nấy cùng với sâu đậm tự trách cảm giác xông lên đầu. Tối hôm qua mới vừa vặn cầm đi nữ hài tử người ta thứ trọng yếu nhất, kết quả quay đầu hắn liền biến mất một ngày. Hắn thật đáng chết ta. Cũng là điện hạ không tốt, là ta vắng vẻ tiểu Chỉ Diên điện hạ sai hướng ngươi nhận sai có hay không hảo. Chỉ Diên không nói chuyện, vẫn như cũ quật cường chừng con mắt theo dõi hắn. Khi Lâm Giang Niên cái kia tràn đầy đau lòng lo lắng vừa xấu hổ dây dứt ánh mắt nhìn chăm chú lúc, nàng lông mi thật dài hơi run một chút rung động, một chút rời đi ánh mắt, không nhìn hắn. Mặt lạnh, vẫn như cũ không nói một lời. Bộ dạng này yếu đuối mà mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhưng làm Lâm Giang Niên đau lòng hỏng. Điện hạ biết lỗi rồi, không nên hôm nay vắng vẻ ta tiểu Chỉ Diên. Là điện hạ đáng chết. Ngươi nhìn ta cái này không giống nhau trở về, liền lập tức tới tìm ngươi sao? Lâm Giang Niên ngồi ở giường bên cạnh, cầm thiếu nữ đặt ở trên đệm chăn cái tay nhỏ bé kia, đến gần chút, Chỉ Diên ngươi nếu là sinh khí, nếu không thì đánh điện hạ một trận cho hạ giận. Ta bảo đảm không phản kháng, như thế nào? Lâm Giang Niên dùng lời nhỏ nhẹ an ủi, ngồi ở trên giường Chỉ Diên vẫn như cũ không nói một lời, hơi hơi thấp con mắt rơi vào bị Lâm Giang Niên bắt được cái tay kia, vô ý thức muốn rút ra. Thả ra. Nàng lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn, âm thanh thanh lãnh. Vậy ngươi tha thứ điện hạ có hay không hảo? Chỉ Diên không nhìn hắn, ánh mắt rơi vào trên tay nhỏ bé, dùng sức giật giật, vẫn là không có rúm. tay nhỏ bị Lâm Giang Niên nắm chặt, không có buông ra. Đau. Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái. Nghe được Chỉ Diên nói đau, Lâm Giang Niên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí buông ra. Mặc dù không quá tin tưởng Chỉ Diên là thực sự đau, nhưng từ phương diện nào đó tới nói, Chỉ Diên võ công ở xa trên hắn, nàng nếu là thật muốn tránh thoát đi Lâm Giang Niên gò bó, dễ như trở bàn tay. Nàng dĩ vãng mỗi lần đều không thể tránh thoát đi, rõ ràng không phải thật tránh thoát không xong, mà nàng dưới mắt hô đau. Mặc kệ là thực sự đau hay là giả đau, Lâm Giang Niên đều khó có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Bàn tay trắng non khôi phục tự do, Chỉ Diên xoa nhẹ nhào nặng trắng non cổ tay, ngước mắt mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, gặp Lâm Giang Niên đang mặt đầy lấy lòng thần sắc. Hừ, một tiếng yếu không thể ngửi nổi hừ nhẹ, Chỉ Diên rời ánh mắt, lưu cho Lâm Giang Niên một cái tinh xảo thanh lãnh, lại dẫn mấy phần ngạo kiều bên mặt. Lâm Giang Niên nhưng là ngồi ở giường bên cạnh, nhìn xem trên giường ngạo kiều thiếu nữ thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ, nhẹ giọng mở miệng giảo hoạt. Giải thích, hôm nay vốn là muốn đợi Tiểu Di rời đi về sau, lại tới tìm ngươi, không ngờ tới Triệu Tương đột nhiên phái người tới. Triệu Tương trong triều hy vọng cực cao, thế lực khổng lồ, không thể khinh thường. Hắn phái người tới, không thể buông lòng ta vốn nghĩ đi gặp hắn một mặt, tối nay trở về liền đi tìm ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, chuyến đi này trở về liền đến buổi tối. Nói xong, Lâm Giang Niên náy nhìn xem thiếu nữ trước mắt. Hắn đích thật là không có ý thức được điểm này, cũng không để ý đến tối hôm qua thiếu nữ trước mắt tại đã trải qua đến nữ nhân chuyển biến sau, đang đứng ở yếu ớt nhất mê mang không có cảm giác an toàn thời khắc. Cần nhất là làm bạn cùng quan tâm. Mà Lâm Giang Niên lại đột nhiên rời đi lạnh nhạt nàng dòng dã một ngày, Chỉ Diên ủy khuất có khí là bình thường. Không tức giận mới kỳ quái. Mà hết thảy này, cũng đều bởi vì Lâm Giang Niên không có kinh nghiệm. Tuy nói đối chuyện nam nữ sớm đã rất quen tại tâm, nhưng đối với nữ tử tâm tư, Lâm Giang Niên nhưng cũng không có kinh nghiệm gì. Dù sao mặc kệ là trước kia Liễu Tố vẫn là tiểu trúc, cùng trước mắt Chỉ Diên tình huống đều không quá đồng dạng. Cùng Liễu Tố mà nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói xem như một hồi ngoài ý muốn, cũng coi như là một hồi giao dịch. Giữa hai người lúc đó cũng không có cảm tình quá sâu giao lưu, tình cảm có lẽ có, nhưng chắc chắn không bằng thân thể hai người bên trên giao lưu chiều sâu. Liễu Tố dự tính ban đầu là cho Lâm Giang Niên giải trên thân thể độc tình, mục đích là giải độc, tăng thêm nhiều ít có mấy phần bị ép buộc tâm lý, tự nhiên cũng liền không thể nói là cái gì vớt ve an ủi. Đến nỗi tiểu trúc, thân phận của nàng vốn là Lâm Giang Niên tiếp thân nha hoàn. Dù là Lâm Giang Niên lạnh nhạt nàng, nàng cũng hơn nửa không có quá nhiều lời oán giận. Nhưng Chỉ Diên không giống nhau, nàng mặc dù trước đó trên danh nghĩa là Lâm Giang Niên tiếp thân thị nữ, nhưng dù sao tốt xấu là ngày xưa Nhạn Châu quận phòng thủ chi nữ, về mặt thân phận xem như nghèo túng gia đình giàu có thiên kim. Dù là tại Lâm Vương phủ lúc, cũng cho tới bây giờ không có người chân chính khi nàng chỉ là một cái tiểu thị nữ. Liên Lâm Giang Niên phía trước đều từng hoài nghi tới, nàng có phải hay không Lâm Hằng trọng con gái tư sinh tới. Chỉ Diên vẫn như cũ không nói chuyện, yên tĩnh cong chân ngồi ở trên giường, trên đùi bọc lấy đệm chăn, mặc trên người đơn bạc tô ý điệp, giống như một vị yên lặng thiếu nữ. Lãnh diễm lại có mấy phần khả ái. Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức thiếu nữ bộ dáng, nhẹ giọng thì thầm lấy mở miệng, nguyên lai tưởng rằng vị này Triệu Tương sẽ tránh hiểm nghi, dù sao cả triều văn võ đều nhìn chằm chằm đâu, không nghĩ tới hắn ngược lại là không sợ, dám quang minh chính đại gặp ta. Vị này Triệu Tương lòng mang thiên hạ bách tính, tựa hồ cũng không như vậy tán thành tức bỏ thuộc địa đã như thế, vạn nhất đem tới thật sự cùng triều đình xích mích, vị này Triệu Tương có lẽ tương lai có thể trở thành chúng ta trợ lực cũng khó nói. Lâm Giang Niên nhẹ giọng cùng Chỉ Diên nói về hôm nay phát sinh sự tình, cùng vị kia Triệu Tương gặp mặt, lẫn nhau đánh cờ thăm dò, cùng với hắn tiếp xuống dự định, đều nhỏ giọng nói cho Chỉ Diên. Chỉ Diên chỉ là yên tĩnh nghe, nhấp nhẹ bờ môi, không nói một lời. Ngươi nói, vị này Triệu Tương hôm nay nguyện ý gặp ta, mục đích thực sự là cái gì? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Hắn cúi đầu nhìn về phía Chỉ Diên, Chỉ Diên trầm mặc như trước lấy, trong mắt không biết là đang suy tư điều gì. Một lúc sau, nàng mới mặt không chút thay đổi nói, thăm dò. Lời ít mà ý nhiều trả lời. Lâm Giang Niên cười, không tệ. Hắn hôm nay đích thật là muốn dò xét chúng ta Lâm Vương phủ thái độ. Nói đúng ra, hắn tựa như là đang thử thăm dò thái độ của ta. Lâm Giang Niên không biết nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ. Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Bất quá, cái này cũng có thể nhìn ra, bây giờ trên triều đình đích sắc rất loạn. Trước tiên có binh bộ thị lang bị chém đầu cả nhà, Chu Huy Quang cùng Cao Văn Dương chết, lại để cho lục bộ những quan viên kia người người cảm thấy bất an. Nhất là nói đến đây, Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười, lễ bộ thị lang Cao Bá Ngạn vì cầu tự vệ, không tiếc đối với chính mình thân nhi tử thống hạ sát thủ, hướng vị kia tam hoàng tử tìm lấy vinh hoa phú quý. Có thể nói là xuất sinh không bằng. Kết quả có ý tứ chính là, hắn hôm qua lại đột nhiên phái người tới mời ta, này liền có ý tứ. Lâm Giang Niên ánh mắt lập lòe mấy phần nghi ngờ, túi đầu gặp thiếu nữ bên cạnh trầm mặc như trước không nói, lại nhẹ nhàng nắm lên bàn tay nhỏ của nàng, ngươi nói, ta có nên hay không đi gặp hắn một chút? Tùy ngươi. Chỉ Diên ngữ khí không lạnh không nhạt, nghe không ra cảm xúc. Còn có một việc, Lâm Giang Niên dừng lại, thái tử điện hạ cũng phái người tới tìm ta, nói muốn gặp ta. Nghe được thái tử điện hạ, Chỉ Diên hơi hơi giơ lên con mắt. Nghe nói thái tử điện hạ đoạn thời gian trước bệnh nặng, đến nay không có khỏi hẳn, bây giờ đồng cung bên kia tự loạn trật cước. Vị kia thái tử điện hạ lúc này muốn gặp ta, có mục đích gì? Lâm Giang Niên hỏi, lại như đang lẩm bẩm lồ bồ. Chỉ Diên yên tĩnh nghe, cặp kia nguyên bản không có chút rung động nào con mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Nói đến, vị này thái tử điện hạ tựa như là tán thành tức bỏ thuộc địa. Lâm Giang Niên cười khẽ, hắn trong triều chủ trương tức bỏ thuộc địa sớm đã mọi người đều biết, theo lý mà nói cần phải cùng ta cái này phiên vương chi tử thủy hòa bất dung, nhưng hắn lúc này lại đột nhiên nói muốn gặp ta. Chỉ Diên ngươi nói, hắn đánh ý đồ xấu gì? Chỉ Diên thanh tú khuôn mặt hơi hơi ngưng, một lúc sau, lắc đầu. Nói đến, chúng ta Lâm Vương phủ tình cảnh cũng không tốt lắm a. Lâm Giang Niên khẽ thở dài một hơi, vị này thái tử điện hạ muốn tức bỏ thuộc địa, ta lại cùng vị kia tam hoàng tử thủy hỏa bất dung. Bọn hắn tương lai cái nào trở thành hoàng đế, đối với chúng ta tới nói cũng không quá diệu a. Ngươi nói, nên làm cái gì? Chỉ Diên trầm mặc, không có trả lời. Vậy ngươi nói, ta ngày mai có nên hay không đi gặp vị kia thái tử điện hạ? Lâm Giang Niên lại nhẹ giọng hỏi lên, giống như nghĩ đến cái gì, cười nói, vạn nhất ta ngày mai đi, vị này thái tử điện hạ không giảng võ đức, tại phủ thượng mai phục phía dưới 500 đao phủ thủ, chờ ta vừa tới đông cung, vị kia thái tử điện hạ ngã ly làm hiệu, 500 đao phủ thủ liền nhảy ra đem ta làm thịt rồi làm sao bây giờ? Nghe được cái này, Chỉ Diên cuối cùng khuôn mặt có chút động, nàng nâng lên con mắt liếc Lâm Giang Niên một cái. Một lúc sau, ta với ngươi cùng đi. Chỉ Diên, ngươi đánh thắng được 500 đao phủ thủ sao? Vẫn là nói ngươi dự định cùng ngươi nhà điện hạ cùng một chỗ chết theo? Chỉ Diên mặt không thay đổi theo dõi hắn, chỉ đùa một chút. Lâm Giang Niên cười khẽ, yên tâm đi, vị tia thái tử điện hạ không làm được loại chuyện ngu xuẩn này. Tương phản, hắn có thể là trên thế giới này hy vọng nhất ta sống người. Chỉ Diên trầm mặc, không nói một lời, nhưng trong mắt lại vẫn luôn có mấy phần lo nghĩ. Vậy ngươi nói ta ứng không nên đi? Lâm Giang Niên lại hỏi. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, trong lòng ngươi đã có quyết định chứ? Đúng vậy a. Lâm Giang Niên gật đầu, lặng lặng nhìn nàng, cười khẽ, bất quá ta càng muốn nghe lời ngươi ý kiến. Bị Lâm Giang Niên hơi ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú, Chỉ Diên có chút không thích ứng. Tùy ngươi. Ngữ khí vẫn như cũ lạnh nhạt. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng đã biết đáp án của nàng. Hắn cười khẽ, vậy ta nghe lời ngươi. Chỉ Diên miết miệng, không nói chuyện. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn mình nắm lấy tay nhỏ, gặp nàng không có phản kháng, liền mượn nhờ cầm nắm Chỉ Diên tay nhỏ cường độ, thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chỉ Diên rất nhanh phản ứng lại, dây rủ mở. Còn tức giận đâu? Lâm Giang Niên tiến đến thiếu nữ trước mặt, nhìn chăm chú thiếu nữ trắng nõn mà hơi hơi phiếm hồng gương mặt, nhẹ giọng thì thầm, còn không chịu tha thứ ta sao? Chỉ Diên đôi mắt đẹp tức giận, nhìn hắn chằm chằm, hé miệng hờn dỗi, không nói lời nào. Ta biết ngươi chắc chắn không có sinh điện hạ khí, ta tiểu Chỉ Diên khả ái như vậy thiện lương nhu thuận, làm sao lại cùng điện hạ đồng dạng tính toán đâu có phải hay không? Chỉ Diên đôi mắt thoáng qua một tia xấu hổ, gương mặt từng đỏ, bên hai hơi có chút nóng lên. Như thế xấu hổ lời ngây thơ, hắn là thế nào nói ra miệng? Tới, để cho điện hạ nhìn ta một chút cái này nhu thuận xinh đẹp khả ái. Trên đời này đệ nhất đẹp tiểu Chỉ Diên còn có hay không sinh khí đẹp mắt như vậy, thông minh như vậy, lại ôn nhu hảo phóng tiểu Chỉ Diên nha, chắc chắn thì sẽ không sinh ngươi ngậm miệng. Chỉ Diên cuối cùng không thể nhịn được nữa, đỏ mặt buồn bực xấu hổ cắt đứt hắn. Một đôi hiện ra ý xấu hổ thủy linh con mắt nhìn hắn chằm chằm, không cho nói nữa. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nổi da gà tựa hồ đều muốn, khuôn mặt càng là nóng bỏng xấu hổ không được. Lời nói ác tâm như vậy hắn là thế nào nói ra miệng? Lâm Giang Niên nhưng là ngạc nhiên nhìn xem nàng, vậy ngươi tha thứ điện hạ rồi? Không tức giận. Quá tốt rồi, Chỉ Diên cuối cùng không tức giận. Lâm Giang Niên đột nhiên cao hứng mở miệng. Chỉ Diên nhưng là sửng sốt một chút, nàng lúc nào nói không tức giận. Ta không đợi Chỉ Diên tới kịp mở miệng, trước mắt Lâm Giang Niên đột nhiên bu lại, tại nàng trên gương mặt béo mập vội vàng không kịp chuẩn bị toát một ngụm. Ta liền biết nhà ta tiểu Chỉ Diên sẽ không theo ta tức giận, đúng không? Chỉ Diên cứng tại chỗ, vốn là xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt đỏ hơn. Nàng hơi hơi trợn to con mắt, cặp kia con ngươi trong suốt bên trong đồng thời nhiều một tia mờ mịt. Nàng thật sự nói qua không tức giận sao? Mặc dù nhưng mà, nàng đích xác không có thật sự tức giận, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái thôi. Nàng biết Lâm Giang Niên đi Triệu phủ, cũng biết hắn đi gặp Triệu Tương là có chính sự. Nàng lý giải, trong lòng cũng không có quá nhiều cái khác cảm xúc. Chỉ là chẳng biết tại sao, khi Lâm Giang Niên trở về xuất hiện ở trong phòng ngoài cửa, trong nội tâm nàng liền không hiểu hiện lên một chút cảm xúc. Nhất là khi thấy Lâm Giang Niên hướng nàng nhận sai, trong lòng Chỉ Diên cái kia cố không hiểu ủy khuất cảm xúc càng cường liệt. Không biết nguyên nhân, nhưng chính là khắc chế không được. Bất quá, lúc vừa rồi Lâm Giang Niên thận trọng dỗ dành nàng, trong nội tâm nàng những cái kia tính tình nhỏ cũng đã sớm chậm rãi biến mất. Nhưng thiếu nữ thận trọng để cho nàng nói không nên lời, khó tỏ bày cảm tình chân thực của mình. Càng quan trọng chính là nàng còn không biết làm như thế nào chân chính đối mặt Lâm Giang Niên. Bởi vậy, chỉ có thể gương mặt lạnh lùng, dùng lạnh lùng cảm xúc để che giấu chính mình hoảng loạn trong lòng cũng không biết làm sao. Còn có, gia hỏa này sao có thể tự chủ trương nói nàng không tức giận? Chỉ Diên Lâm Giang Niên cao hứng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, hàm tình mạch mạch ngắm nhìn nàng. Ánh mắt nóng bỏng như thế, để cho Chỉ Diên toàn thân nổi da gà đều phải dậy rồi. Xấu hổ, ác tâm, không thích đứng được, hoàn toàn không thích đứng được. Chỉ Diên rời đi ánh mắt, cắn răng, ngươi cho ta bình thường một chút. Ta rất bình thường a. Đem ngươi ánh mắt chán ghét thu hồi đi, đừng nhìn ta như vậy. Lâm Giang Niên lúc này mới thu hồi cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, thuận thế xích lại gần Chỉ Diên, không sinh ta tức giận a. Hừ. Chỉ Diên xoay mở đầu, giống như khẽ hừ một tiếng. Lâm Giang Niên thấy thế, thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực. Chỉ Diên lần này ngay cả tượng trưng dãy rủa cũng bị mất, dù là nàng không thừa nhận, nhưng cũng đích xác sớm không có tức giận. Đến nỗi dãy rủa, giống như cũng không có gì dãy rủa ý nghĩa. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy trong ngực thiếu nữ, cách đơn bạc quần áo chạm đến thiếu nữ thân thể mềm mại, quanh quẩn tại trong hơi thở nhàn nhạt hương khí, cảm thụ được kiếm không dễ thiếu nữ vớt ve an ủi. Nghe nha hoàn nói, ngươi hôm nay đều không đi ra ngoài sao? Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem trong ngực thiếu nữ. Ân. Chỉ Diên âm thanh rất nhẹ, đầu hơi hơi gối lên Lâm Giang Niên ngực, thấy không rõ lắm biểu lộ. Có đói bụng không? Không đói bụng. Tiểu Di, hôm nay phát hiện cái gì sao? Lời mới vừa hỏi ra lời, Lâm Giang Niên liền cảm giác bên hông thịt mềm tê dần. Cúi đầu, thì thấy Chỉ Diên chính hồng nghiêm mặt chừng hắn, hiển nhiên là muốn lên sáng nay một số chuyện nào đó. Khụ khụ, ta ta liền tùy tiện hỏi một chút nói xong, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên giường, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, ai, ngươi ngay cả giường bị cũng đã đổi. Tê, đừng bóp điểm nhẹ. Tốt tốt tốt, ta không nói. Lâm Giang Niên hít sâu một hơi. Thẹn quá thành giận, thiếu nữ hạ thủ thật là hung ác a. Hừ. Trong lực thiếu nữ sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt uy hiếp nhìn hắn một cái. Lâm Giang Niên lựa chọn sáng suốt mà miệng, cái này tiểu thị nữ hạ thủ quá độc ác. Đau như vậy, sẽ không phải là tại báo tối hôm qua thủ a? Lâm Giang Niên nuốt nuốt bên hồng, lại cúi đầu hỏi, đúng, chuyện của chúng ta, ngươi còn không dự định cùng tiểu di rằng sao? Trong lực chỉ riêng run lên, nhấc lên tiểu di, lại có chút không biết làm sao, không, không biết theo lý mà nói, là hẳn là muốn rằng. Tiểu di là nhìn xem nàng lớn lên, cũng tỉ dịp mẫu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng nên cùng tiểu di nói. Thế nhưng là, nàng. Lâm Giang Niên nhìn ra sự do dự của nàng, mở miệng, ta đi cùng tiểu di nói. Không, không được. Chỉ riêng đỏ mặt, lắc đầu. Khẽ cắn cắn môi, do dự rất lâu, mới nói, hoàn, vẫn là để ta đi. Đi, vậy ngươi đi nói đi. Lâm Giang Niên gật đầu, cũng không cùng với nàng tranh, cười nói, tiết kiệm ngày nào bị tiểu di phát hiện, không chắc còn tức giận nói hai ta giấu giếm nàng đâu. Vừa nói xong, bên hông lại là tê dần. Không cho nói. Tốt tốt tốt, vậy ta không nói. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem trong ngực tác quái thiếu nữ, ánh mắt rơi vào thiếu nữ cái kia tinh xảo ngon miệng trên gương mặt xinh đẹp, cùng với theo ánh mắt rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ đơn bạc quần áo chỗ cổ áo xuân quang. Nguyên bản bị ôm vào trong ngực chỉ riêng, đột nhiên cảm thấy bên cạnh trên cái người này nhiệt độ kéo lên, vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt, hơi hơi ánh mắt nóng bỏng, mang theo vài phần ý vị thâm trường, chỉ riêng, ngươi xem giờ cũng không sớm, chúng ta ngủ sớm một chút ta. Chỉ riêng trong mắt lúc này hiện lên xấu hổ hoảng, nàng nơi nào nghe không ra trong lời nói ý ở ngoài lời. Ngủ, ngủ là ai? Không, không được. Chỉ riêng sắc mặt đỏ bừng, ngữ khí hốt hoảng, lại dẫn mấy phần sợ hãi, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Ngươi, ngươi đêm nay trở về nàng đưa tay thôi táng Lâm Giang Niên, chỉ có điều, cái này sao có thể lấy động? Tới đều tới rồi, Lâm Giang Niên đêm nay không có ý định trở về. Ngoan, không có việc gì. Chúng ta cũng đã là vợ chồng, tự nhiên là nên ngủ ở cùng một chỗ. Ai, ai cùng ngươi đã là vợ chồng? Trên thân thể đã là, bốn bỏ năm lên cũng coi như là chuẩn vợ chồng tốt ta. Ngươi, ngươi vô sỉ. Ngông nô vô sỉ. Hắc hắc, tiểu chỉ riêng, bản thế tử còn có một chiêu càng vô sỉ chờ sau đó nhường ngươi kiến thức một chút. GS, ngày cuối cùng hai lần, cầu nguyện phiếu các minh đệ. Chương 307, nhiệt tình thái tử điện hạ. Chương 307, nhiệt tình thái tử điện hạ. Sáng sớm, Hàn Phong đột nhiên ngừng. Liên tục gâm mấy ngày thời tiết, hôm nay hiếm thấy ra thái dương. Lúc sáng sớm, phương đông ngư thổ bạch một vòng ấm áp tia sáng rơi vào trong viện. Thời tiết vẫn như cũ rất lạnh, nhưng cái này sợi dương quang lại phảng phất xua tan không thiếu hàn ý vào đông nắng ấm, điểm tĩnh mà mỹ hảo. Trong gian phòng, tiến tĩnh im lặng. Bình Phong sau đó trên giường, trong màn lụa hơi có vẻ lộn xộn. Lâm Giang Niên nằm ở trên giường, bên cạnh trống rỗng, trên gối đầu, trong đệm chăn còn lưu lại giai nhân dư hương. Cùng với tối hôm qua triền miên lúc một chút khí tức, Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, trong gian phòng sớm đã không còn chỉ riêng thân ảnh. Hắn chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn bốn phía. Giường giống bị chỉnh lý qua, xem ra vẫn còn tính toán bình thường. Ngay cả Lâm Giang Niên tối hôm qua tán lạc quần áo cũng sắp hàng chỉnh tề bày ra tại bên giường. Rõ ràng, hẳn là chỉ riêng thủ bút. Lâm Giang Niên trong đầu dần dần hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, thanh tích rõ mồn một trước mắt. Tối hôm qua chỉ riêng chống cự vẫn như cũ kịch liệt, nhưng ở Lâm Giang Niên tiến hành theo chất lượng, đều đâu vào đấy tiến công phía dưới, cuối cùng vẫn thành công được như ý. Bất quá, không được hoàn mỹ chính là, tiểu chỉ riêng vẫn như cũ kiên cường vô cùng, thể sống chết chống cự. Cận kề cái chết không theo. Thái độ vô cùng không tốt. Cũng rất không phối hợp. Đối với kết quả này, Lâm Giang Niên đã rất hài lòng. Hắn tin tưởng, chỉ cần tại hắn không ngừng chăm chỉ dưới sự cố gắng, một ngày nào đó nhất định có thể triệt để cảm hóa chỉ riêng. Để cho nàng trở nên ôn nhu nhu thuận nghe lời, ngoan ngoan phục tùng. Trong lòng đang kế hoạch lúc, cửa gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến chạy chậm tiếng bước chân. Ngay sau đó, điện hạ, tiểu trúc âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. Ân. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa, vào đi. Là. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bộ váy ngắn tiểu trúc rón rén đi đến. Nàng đi rất cẩn thận từng ly từng tí, một tấm phấn nộn ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là mang theo vài phần ánh mắt tò mò, lén lén lút lút đánh giá bốn phía. Ân. Trước mắt coi như bình thường. Kết quả là, tiểu trúc ánh mắt lặng lẽ sờ một cái xem hướng Bình Phong sau đó. Nàng rất nhanh nhìn thấy ngồi ở trên giường điện hạ. Điện hạ. Tiểu trúc làm tặc một dạng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, vừa xuyên qua bình phòng, vô ý thức nhẹ nhàng xúc động phía dưới mũi thở, trên mặt rất nhanh nổi lên một vòng đỏ bừng. Mặc dù cái gì đều không ngửi được, nhưng mà tiểu trúc trong lòng rõ ràng đây, điện hạ vừa mới cùng chỉ riêng tỷ tỷ bước qua một bước kia, tối hôm qua điện hạ lại ngủ ở chỉ riêng tỷ tỷ trong phòng, làm sao có thể không có phát sinh chút gì? Vừa ăn bị thủy, điện hạ há sẽ bỏ qua chỉ riêng tỷ tỷ? Tiểu trúc đối với cái này tràn đầy cảm thụ. Trước đây vào kinh thành trên đường, điện hạ không phải liền là như thế, liên tục đến một đều, thậm chí không chỉ là buổi tối, lại càng không nhất định là đang tại trên giường. Vừa nghĩ tới lúc đó điện hạ hành vi hoang đường, tiểu trúc liền không nhịn được khuôn mặt nóng bỏng. Trên Lâm Vương phủ những năm kia dài nha hoàn cấp tỷ tỷ quả nhiên không có nói sai, điện hạ tại Lâm Giang thành cái kia danh tiếng, thật đúng là không có nói sai. Tiểu trúc đỏ mặt, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, tính toán tìm kiếm lấy tối hôm qua phát sinh qua cái gì dấu vết để lại. Ngươi đang xem cái gì đâu? Lâm Giang Nhiên nhìn tiểu trúc lén lén lút lút bộ dáng, nơi nào không biết nàng tâm tư gì. A, tiểu trúc bị sợ hết hồn, vội vàng hốt hoảng lay động đầu, không có, không thấy cái gì. Tới. Lâm Giang Niên ngồi ở trên giường, hướng về nàng vây vây tay. Tiểu Trúc hơi hơi cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, điện hạ ta. Ai nha, Tiểu Trúc lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Giang Niên một cái kéo vào trong ngực, một cái tay ôm tiểu nha hoàn eo. Ngươi cái này tiểu nha hoàn không thành thật à, lén lén lút lút muốn nhìn nhà ngươi điện hạ làm gì chứ? Lâm Giang Niên cười lạnh ép hỏi. Không có, không có, Tiểu Trúc đội vàng hốt hoảng rào biện, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng mới không có. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. U, còn không thành thật giao phó. Xem ra cần phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Lâm Giang Niên thấy thế, liền trực tiếp đem Tiểu Trúc ôm lên giường. Tiểu Trúc con mắt lập tức trợn to, thất kinh. Chờ đã. Điện hạ muốn làm gì? Có thể, thế nhưng là, đây là chỉ riêng phòng của tỷ tỷ, chỉ riêng tỷ tỷ giường A. Điện hạ, chờ đã. Nô tỷ có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Tiểu Trúc đội vàng hốt hoảng muốn ngăn cản nhà mình điện hạ làm loạn. Chuyện trọng yếu gì đều tối nay lại nói. Chờ đã. Điện hạ, ngày hôm qua bị cô nương kia lại tới. Đang phụ thượng chờ ngươi đấy ngày hôm qua cô nương. Lâm Giang Niên động tắt trên tay một trận. Cẩm Tú sao? Tới sớm như thế. Vẫn là nói vị kia thái tử điện hạ đã như thế không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. Lâm Giang Niên túi đầu mắt nhìn trong ngực thân thể mềm mại mềm nũng, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết tiểu nha hoàn, lập tức lại híp lại mở mắt, vậy ngươi biết sai lầm rồi sao? Biết Tiểu Trúc yếu ớt mở miệng. Mặc dù nàng cũng không biết chính mình sai chỗ nào, nhưng nếu là nói không biết, điện hạ không chắc thực sẽ ở đây đem nàng cho. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc thành thật. Biết lỗi rồi liền tốt. Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không thật sự ở đây đem Tiểu Trúc cho như thế nào, chỉ là hù dọa nàng một chút. Tại chỉ riêng gian phòng, chỉ riêng trên giường khi dễ Tiểu Trúc, cái này nghe đâm thẳng kích thích. Nhưng muốn bị chỉ riêng biết, kết quả liền không thể nào mỹ hảo. Lấy hắn đối với chỉ riêng hiểu rõ, hơn phân nửa muốn cùng hắn trở mặt. Thậm chí buồn bực xấu hổ phía dưới, ít nhất nửa tháng không để ý tới hắn. Bất quá, trời vừa mới sáng bị trước mắt cái này tiểu nha hoàn cho bước lên nộ khí, tự nhiên không có nhanh như vậy tiêu tan. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt gương mặt này đỏ bừng lấy tiểu nha hoàn, khép lại lên con mắt, hắn cúi đầu tiến tới Tiểu Trúc bên hai, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Trúc sau khi nghe xong, khuôn mặt một mảnh nóng bỏng đỏ bừng. Cặp kia mắt to như nước trong eo, giống như là sức lên một tầng đỏ bừng giống như, xấu hổ nóng bỏng. Khẽ cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, hơi có chút u ám nhìn nhà mình điện hạ một mắt. Sau đó đỏ mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Giang Niên đẩy cửa phòng ra, đứng ở trong viện, thần thanh khí sảng. Cẩm Tú đã đến. Bất quá có ý tứ chính là, rõ ràng là thái tử điện hạ muốn gặp hắn, hôm qua tới thông báo lại là Cẩm Tú, hôm nay tới đón Lâm Giang Niên cũng là Cẩm Tú. Vị kia trưởng công chúa ở sau lưng có chủ ý gì? Lâm Giang Niên cũng không có trước tiên đi qua tìm nàng, trước tiên đi một chuyến tiểu di cái kia, cùng tiểu di lên tiếng chào hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra gặp được Chỉ Diên. Trong gian phòng, Chỉ Diên đang khôn khéo ngồi ở một bên, nhẹ giọng thì thầm lấy, Khương Ngự Tương ở một bên nhẹ giọng lo lắng lấy. Hôm qua Chỉ Diên trong phòng chờ đợi một ngày, Khương Ngự Tương cũng rất lo lắng, đặc biệt quan tâm nàng tình huống thân thể. Chỉ Diên âm thanh rất nhẹ, giải thích chính mình không có việc gì. Thanh lãnh và khôn khéo bộ dáng, nhìn qua cực kỳ làm cho người thương tiếc. Lâm Giang Niên đến, cũng không có đánh vỡ trận này hài hòa. Bất quá, Chỉ Diên xoay mở đầu, không nhìn hắn, hình như có chút sinh khí. Đến nỗi nguyên nhân tức giận, Lâm Giang Niên lòng dạ biết rõ, chột dạ đồng thời cũng không có dám nói thêm cái gì. Đi gặp thái tử điện hạ. Khương Ngự Tương nghe được Lâm Giang Niên lai lịch sau, cũng mười phần xem trọng. Thái tử điện hạ như thế nào êm đẹp đột nhiên muốn gặp ngươi? Không rõ lắm. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn ngờ tới hẳn là cùng trưởng công chúa có liên quan. Đương nhiên, không bài trừ còn có nguyên nhân khác. Khương Ngự Tương hơi hơi suy tư phút chốc, nhìn về phía Lâm Giang Niên, bất kể như thế nào, tất nhiên thái tử điện hạ muốn gặp ngươi, tự nhiên là phải đi. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng gây họa. Khương Ngự Tương nhắc nhở Lâm Giang Niên, đó dù sao cũng là thái tử điện hạ. Tiểu Di yên tâm đi, ta chưa bao giờ gây chuyện. Lâm Giang Niên cam đoan. Khương Ngự Tương trợn trừng mắt. Còn không gây chuyện? Tiểu tử thúi này vào kinh thành đến nay gây ra chuyện cũng không nhỏ. Bất kể như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận cho thỏa đáng. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, Khương Ngự Tương dặn dò một phen sau, lại nói, sau khi trở về, nhớ kỹ cùng ta hồi báo một chút. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cho giấu giếm Tiểu Di, hiểu chưa? Là. Lâm Giang Niên bất đắc dĩ gật đầu. Khương Ngự Tương lúc này mới hài lòng phóng Lâm Giang Niên rời đi. Lâm Giang Niên quay người phía trước, nhìn về phía ngồi ở đằng kia một mực không nói chuyện Chỉ Diên, nháy mắt mấy cái, "Chỉ Diên, vậy ta đi trước à?" Chỉ Diên động cũng không động, giống như không nghe thấy. Không có đáp lại. Lâm Giang Niên cười cười, quay người rời đi. Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi rời đi, Khương Ngự Tương nhìn một chút Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút bên cạnh Chỉ Diên, nghi ngờ nói, "Chỉ Diên, các ngươi cãi nhau?" "Không có, thật không có." Khương Ngự Tương nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Chỉ Diên, thần sắc càng hồng nghi. Nàng rõ ràng cảm giác Chỉ Diên đối với Giang Niên có chút hở hững lạnh lẽo. "Tiểu tử kia lại khi dễ ngươi hay sao?" Khương Ngự Tương tiến tới Chỉ Diên trước mặt, nói, "Ngươi yên tâm, Tiểu Di chắc chắn vì ngươi làm chủ." Chỉ Diên giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên, có chút mất tự nhiên, "Thật không có, thật sự không có." Khương Ngự Tương nhìn Chỉ Diên vẻ mặt kỳ quái, càng phát giác không thích hợp. Chỉ Diên bộ dáng này, rõ ràng liền không giống như là không có việc gì a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? "Chỉ Diên, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm Tiểu Di?" Khương Ngự Tương ánh mắt hồ nghi. Chỉ Diên hơi hơi thấp con mắt, khẽ cắn môi dưới, giống như nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Khương Ngự Tương nhìn lên, phản ứng này, nhất định là có việc a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? ngươi mau cùng Tiểu Di nói, Tiểu Di nhất định giúp ngươi làm chủ. Giang Niên có phải thật vậy hay không khi dễ ngươi? Đối mặt Tiểu Di truy vấn, Chỉ Diên sắc mặt càng hồng nhuận, đỏ bừng lấy, đầu thấp hơn. Một lúc sau, mới nhỏ bé yếu ớt rồi môi giống như nói, "Ân, quả nhiên khi dễ ngươi." Khương Ngữ Tương nghe xong, tức điên lên, tiểu tử thúi kia lòng can đảm thật là mập, ta đều đã cảnh cáo hắn mấy lần, hắn lại còn khi dễ ngươi. Quá mức. Khương Ngữ Tương thở phì phò nói, "Chỉ Diên, ngươi mau nói, hắn là thế nào khi dễ ngươi? Nói cho Tiểu Di giúp ngươi báo thủ. Hắn như thế nào khi dễ ngươi, Tiểu Di liền như thế nào gấp 10 giúp ngươi trả lại. Cam đoan giúp ngươi báo thủ xuất khí." Chỉ Diên vừa rời đi Tiểu Di chỗ đó, Lâm Giang Niên đang chuẩn bị đi gặp Cầm Tú. Vừa đi chưa được mấy bước, liền đụng phải một đạo lén lén lút lút thân ảnh. "Khương Thiệu sao?" Lâm Giang Niên rất nhanh nhận ra đạo này lén lén lút lút thân ảnh, không phải liền là có đoạn thời gian không có thấy Khương đại thiếu gia sao? Nói đến, vị này Khương đại thiếu gia xem như Khương phủ thiếu chủ, trong khoảng thời gian này vẫn rất không có tồn tại cảm. Lâm Giang Niên đều có rất nhiều ngày không có thấy hắn. "Dừng, Lâm Giang Niên." Khương Thiệu sao nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, ánh mắt bên trong lúc này hiện lên mấy phần e ngại, vô ý thức lui lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn xem hắn, "Ngươi muốn làm gì?" Thấy hắn phản ứng này, Lâm Giang Niên vui vẻ, "Ngươi rất sợ ta?" Ai sợ ngươi rồi?" Khương Thiệu sao nghe xong, lập tức ngoài mạnh trong yếu, cả gan hừ lạnh, "Bản thiếu gia vì sao muốn sợ, sợ ngươi?" "Hắn đương nhiên sợ a. Lần trước biết được Lâm Giang Niên đắc tội Tam hoàng tử, trở thành như hại Chu Huy Quang hung thủ, trong kinh người người kêu đánh lúc, Khương Thiệu sao khỏi phải nói nhiều cao hứng. Kết quả còn không có cao hứng bao lâu, chân tướng rõ ràng, Lâm Giang Niên không chỉ có bình an vô sự. Khương Thiệu sao còn từ hắn trong kinh đám kia hồ bằng cầu hữu trong miệng biết được, cái này sau lưng hết thảy chủ mưu cũng là Lâm Giang Niên. Nghe nói liền Cao Văn Dương chết, cũng đều là Lâm Giang Niên một tay tổ chức. Biết được tin tức này, Khương Thiệu sao hồn đều kém chút không có dọa không còn. Hắn thậm chí ngay cả lại bộ thị lang chi tử cũng dám giết, hơn nữa giết sau đó còn bình an vô sự. Cái này, đây cũng quá kinh khủng. Dưới mắt đột nhiên đục vào, Khương Thiệu yên tâm bên trong hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì tỉnh táo cảm xúc. Trong lòng mặc dù sợ, nhưng Khương Thiệu yên tâm bên trong vẫn là bao nhiêu có chút niềm tin. Chính mình cùng hắn tốt xấu có quan hệ thân thích, hắn cũng không thể đối với chính mình thống hạ sát thủ a. Nghĩ như vậy, Khương Thiệu sao hơi an tâm chút. Không sợ thì tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ ta đánh ngươi, đặc biệt trốn tránh ta đây. Lâm Giang Niên khẽ cười nói. Đột nhiên bị bóc vết sẹo, Khương Thiệu sao thẹn quá hóa giận, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chuyện lúc trước, bản thiếu gia còn không có tính sổ với ngươi đâu. Lúc này không giống ngày xưa, bản thiếu gia đã cùng trước kia bất đồng rồi. A. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, vui vẻ nói, Khương đại thiếu gia cùng trước kia nơi nào không đồng dạng? Hừ, nói ngươi cũng không hiểu. Khương Thiệu sao lạnh rên một tiếng, bản thiếu gia bây giờ ở kinh thành cũng đã có thể xem là nhân vật có mặt mũi. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Giang Niên rất nhanh ý thức được chút gì. Tiểu tử này, không phải là lại tại trong kinh làm quen cái gì hồ bằng cầu hữu đi. Quả nhiên, không đợi Lâm Giang Niên hỏi ra lời, Khương đại thiếu gia đã thổi phồng tới, bản thiếu gia bây giờ ở kinh thành, ai thấy không thể hô một tiếng Khương thiếu gia. Liên bát hoàng tử đều xem bản thiếu gia là chi kỷ, phụ bản thiếu gia vì thượng khách lợi hại như vậy. Lâm Giang Niên vui vẻ, bát hoàng tử xem hắn vì thượng khách. Hắn cũng xứng. Cũng không hẳn. Khương Thiệu An đắc ý lạnh rên một tiếng, bát hoàng tử thậm chí còn mời bản thiếu gia vào cùng gặp nhau, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ mà hỏi. Cũng không phải cái gì người đều có thể tùy ý tiến cung cái kia hoàng cung thế, nhưng là thiên tử hoàng gia chi địa, bát hoàng tử mời ta vào cung, điều này nói rõ cái gì? Chứng minh ta cùng bát hoàng tử sớm đã là người một đường. Bát hoàng tử đem ta trở thành chính mình người. Khương Thiệu An đắc ý rào rạt. Có thể được đến bát hoàng tử thưởng thức, ý vị này hắn sau này đem lên như diều gặp gió, ở kinh thành mở mày mở mặt. Nhìn về sau cha mẹ còn nói không nói hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng. Ai nói hắn Khương đại thiếu gia liền không thể ở kinh thành có sự khác biệt? Bát hoàng tử mời hắn tiến cung. Lâm Giang Niên hít mắt, hắn như nhớ không lầm, bát hoàng tử cùng vị kia tam hoàng tử quan hệ không tệ. Tiến cung rất khó sao? Lâm Giang Niên hỏi lại. Cũng không hẳn. Khương Thiệu sao tựa hồ tìm được đả kích gì Lâm Giang Niên chỗ, tiêu căng lườm Lâm Giang Niên một mắt, đắc ý nói, giống như ngươi vậy phiên vương thế tử, không có bệ hạ triệu kiến là không có tư cách tiến cung. Ngươi liền hâm mộ đi thôi. Khương Thiệu sao dương dương đắc ý có đạo lý. Lâm Giang Niên gật gật đầu, bát hoàng tử đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cùng Khương Thiệu sao xưng huynh gọi đệ, ở trong đó chỉ sợ là có cái gì hắn không biết sự tình. Nhìn thấy Khương Thiệu sao mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng nhỏ, không biết vì cái gì, Lâm Giang Niên đột nhiên có chút một chân. "Tới, ngươi qua đây một chút." Lâm Giang Niên hướng về hắn vẫy tay. "Ngươi muốn làm gì?" Vốn là còn dương dương đắc ý Khương Thiệu sao lập tức cảnh giác lên, "Ngươi chớ làm loạn. Ta nói với ngươi, ta lát nữa tìm mẹ ta cáo trạng." Ai ú Khương Thiệu sao phát giác được không ổn, quay người muốn chạy, nhưng đã bị Lâm Giang Niên bắt được, một cước chính xác không có lầm đá vào hắn trên mông. Khương Thiệu sao kêu thảm một tiếng, che lấy cái mông chạy trối chết. "Họ Lâm, bản thiếu gia không để yên cho ngươi." "Ngươi chờ, ta nhất định sẽ báo thủ." Trong trẻo lạnh lùng trong tiền tính, một bộ cẩm y vân la váy dài cẩm tú đang đứng ở tiền viện bên trong, buồn bực ngán ngẩm dắt trên nhánh cây lá cây. Thanh tú ngọt ngào trên mặt, giống như hiện ra mấy phần buồn bực ý trước người nàng trên mặt đất, đã tán lạc không thiếu bị kéo xốc xếp lá cây, rõ ràng đã đợi rất lâu. "Cẩm tú cô nương, cái này là cùng cây có thù sao?" Một thanh âm từ cẩm tú sau lưng vang lên. Cẩm tú vô ý thức quay đầu, gặp Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào đang đứng ở dưới mái hiên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Cẩm tú trên mặt hiện lên mấy xóa ưu hoán, hừ nhẹ một tiếng, điện hạ vừa vặn rất tốt lớn giá đỡ à, để cho nô gia đợi ngươi lâu như vậy.
Cẩm Tú cô nương nóng lòng chờ.
Lâm Giang Niên cười khẽ đến gần.
Cũng không dám.
Cẩm Tú ánh mắt yếu ớt, một bộ không dám bộ dáng, nhưng cảm xúc đều nhanh viết lên mặt.
Cẩm Tú cô nương tới quá sớm.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái.
Cũng đúng, thế tử điện hạ nhuyễn hương trong ngực, dậy không nổi cũng đúng là bình thường. Cẩm Tú mở miệng yếu ớt, có ý riêng.
Cẩm Tú cô nương chẳng lẽ là ghen?
Lâm Giang Niên đột nhiên tiến đến trước gót chân nàng.
Cẩm Tú vô ý thức lui lại, tức giận nói, điện hạ suy nghĩ nhiều, nô gia làm sao lại ghen?
Trong lòng tức giận,
nàng làm sao lại ghen?
Cái này điện hạ,
thật đáng ghét.
Không có việc gì, ghen cũng không sao.
Lâm Giang Niên cười ha hả lấy qua tay, ngược lại bản thế tử cũng sẽ không đổi.
Cẩm Tú, điện hạ, ta phụng thái tử điện hạ chi mệnh, chuyên tới để tiếp điện hạ. Cẩm Tú sụ mặt, mở miệng.
Nghe được giọng nói của nàng chuyển biến, Lâm Giang Niên nhíu mày, thật tức giận.
Nô tỳ không dám.
Tự xưng đều sửa lại.
Xem ra là thật sự có tâm tình,
có cá tính, bản thế tử ưa thích.
Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Cẩm Tú gương mặt thanh tú, nguyên bản hẳn là ngọt ngào bộ dáng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn như thế, cũng là có một phen đặc biệt khôi hài.
Tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi.
Lâm Giang Niên không có tiếp tục đùa nàng, khoát tay nói.
Hừ.
Cẩm Tú xoay qua đầu, hơi có chút bất mãn hừ nhẹ một tiếng, dẫn đường hướng về đi ra bên ngoài.
Thương phủ bên ngoài, sớm đã có xe ngựa chờ chuẩn bị đã lâu.
Lâm Giang Niên lên xe ngựa, gặp Cẩm Tú còn đứng ở bên ngoài.
Ngươi như thế nào không lên đây?
Nô tỳ không thể.
Như thế nào không thể?
Nô tỳ sao dám cùng điện hạ ngồi chung một xe ngựa?
Ta nói ngươi được thì ngươi được.
Trên đường nhàm chán, đi lên ngồi bản thế tử tâm sự.
Cẩm Tú, Cẩm Tú hơi đỏ mặt.
Không biết vì cái gì, luôn cảm giác xe ngựa này bên trên giống như đầm rồng hang hổ.
Nàng có chút không dám lên.
Nhưng nhìn thấy trước mắt Lâm thế tử một bộ ngươi không lên tới ta liền không đi thái độ, Cẩm Tú có chút xấu hổ.
Khẽ cắn môi, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ ngồi trên xe ngựa.
Trong xe ngựa,
ngươi bộ dáng này, làm sao chỉnh giống như là ta ép buộc dân nữ.
Lâm Giang Niên nhìn xem ngồi ở trong xe ngựa, một bộ không tình nguyện bộ dáng Cẩm Tú, vui tươi hớn hở đạo.
Cẩm Tú bĩu môi, lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, điện hạ không phải liền là tại trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao?
Có không?
Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, bản thế tử có ép buộc ngươi sao?
Điện hạ không phải đang tại ép buộc sao?
Ân.
Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái, đột nhiên ý vị thâm trường đến gần chút.
Cẩm Tú trong mắt hơi có chút bối rối, vô ý thức ngửa ra sau,
điện hạ, xin tự trọng. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ, nếu ta không tự trọng đâu?
Cẩm Tú, điện hạ nếu không tự trọng,
nô tỳ cũng không thể tránh được.
Cẩm Tú ngữ khí yếu ớt, hình như có vô hạn ủy khuất con mắt nhìn Lâm Giang Niên một mắt, dù sao điện hạ là thế tử, coi như không tự trọng, nô tỳ một cái nho nhỏ nha hoàn thì phải làm thế nào đây?
Hắc.
Lâm Giang Niên càng vui vẻ, ngươi cho ta vung sắc mặt thời điểm, cũng không giống là tiểu nha hoàn a.
Nô tỳ nào dám cho điện hạ ngài vung sắc mặt.
Vậy ngươi bây giờ cho bản thế tử cười một cái a.
Ngươi nhìn, ngươi cái này ánh mắt u hoán, còn không phải đang cho ta vung sắc mặt.
Cẩm Tú, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lát sau, Lâm Giang Niên cuối cùng không đùa nàng, một lần nữa ngồi trở lại đối diện nàng, nhà ngươi công chỗ đâu?
Cẩm Tú trong lòng khẽ buông lòng khẩu khí, ngồi nghiêm chỉnh đứng lên, đắc, công chúa tự nhiên trong cung.
Vậy vì sao là ngươi tới đó ta?
Là công chúa mệnh lệnh.
Nhà các ngươi công chúa, cùng thái tử điện hạ quan hệ hảo như vậy.
Lâm Giang Niên có ý riêng.
Cẩm Tú nói, công chúa cùng thái tử điện hạ là thân huynh muội, từ quan hệ nhỏ liền tốt.
Tam hoàng tử không phải cũng cùng ngươi nhà công chúa là chị em ruột, như thế nào không gặp quan hệ bọn hắn hảo?
Cẩm Tú, nàng niết miệng, không nói chuyện.
Thế tử điện hạ biết rõ còn cố hỏi.
Nếu là ngày nào tam hoàng tử cùng thái tử điện hạ tranh vị, nhà các ngươi công chúa đứng bên nào?
Lâm Giang Niên lại hỏi.
Nô tỳ không biết,
là không biết nên là không muốn nói với ta.
Cẩm Tú trầm mặc phút chốc, yếu ớt thở dài, điện hạ, ngài thân là phiên vương thế tử, hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Lời này nếu là truyền đi, sợ là liền nguy hiểm.
Lâm Vương thế tử vọng bàn bạc thái tử chi tranh, cái này rơi vào trong triều những quan văn kia trong miệng, sợ sẽ là Lâm Vương thế tử dã tâm bừng bừng, dụ ý khó dò.
Đây không phải không truyền ra đi sao?
Cái này thoại bản thế tử cũng chỉ sẽ cùng ngươi nói đến, chẳng lẽ Cẩm Tú cô nương lại bán đứng ta?
Lâm Giang Niên hướng về phía nàng chớp mắt.
Cẩm Tú trong lòng không khỏi có chút không chịu thua kém hơi hơi nhảy một cái, đỏ mặt rời đi ánh mắt,
nô tỳ đương nhiên sẽ không bán đứng thế tử điện hạ.
Đó không phải là?
Lâm Giang Niên cười nói, ta đối với Cẩm Tú cô nương thế nhưng là cực kỳ tín nhiệm a.
Cẩm Tú hơi có chút giận nhìn hắn mắt, yếu ớt thở dài, thế tử điện hạ, thật là biết hoa ngôn xảo ngữ a.
Cẩm Tú cô nương bị bản thế tử hoa ngôn xảo ngữ mê đảo.
Tự nhiên không có.
Cẩm Tú thể thốt phủ nhận.
Cái kia Cẩm Tú cô nương ngươi đỏ mặt cái gì?
Ta nóng.
Cẩm Tú cắn răng, đỏ mặt, có chút xấu hổ rời đi đầu.
Hắn chắc chắn là cố ý khi dễ hắn,
biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói đi ra.
Như thế nào không có chút nào thức khôi hài.
Chính tâm đầu tức giận suy nghĩ lúc, đã thấy Lâm Giang Niên nhấc lên màn xe.
Tất nhiên nóng, cái kia mở xe ra màn hóng gió a.
Cẩm Tú, Lâm Giang Niên ánh mắt theo màn xe rơi vào ngoài xe, một giây sau, nao nao.
Ở đây, không phải đi Đông Cung lộ a.
Lâm Giang Niên liếc nhìn màn xe ngoại nhai đầu cảnh sát, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía trong xe Cẩm Tú.
Đông Cung ở vào ngoài hoàng cung phía đông, Lâm Giang Niên mặc dù chưa từng đi, nhưng cũng hiểu biết vị trí.
Nhưng bây giờ xe ngựa phương hướng sắp đi, cũng không giống như là Đông Cung.
Trong xe ngựa, Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, giống như hơi có chút tiểu đắc ý,
đúng thế.
Ai nói muốn nô tỳ mang điện hạ đi Đông Cung?
Ân.
Gặp Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ nghi ngờ, Cẩm Tú hiếm thấy sơ qua chiếm cứ chút thượng phòng, tâm tình rất không tệ.
hướng về phía Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái, gặp thái tử điện hạ, cũng không nhất định phải đi Đông cung a.
Vậy đi cái nào?
Hoàng cung.
Trong kinh thành, ngoài hoàng thành.
Bát hoàng tử. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở ngoài hoàng thành cách đó không xa, Khương Thiệu Sao xuống xe ngựa, bước nhanh đi đến ngoài hoàng thành. Ngay tại ngoài hoàng thành phía dưới, đang tụ tập mấy đạo thân ảnh. Trong đó người cầm đầu chính là đương triều Bát hoàng tử Lý Bình. Vị này Bát hoàng tử chưa trưởng thành, hãy còn không có liền phong. Theo lý mà nói vốn nên ở tại trong cung, nhưng vị này Bát hoàng tử tính cách sinh động, thường thường lén lút hướng về ngoài cung chạy. Hôm nay chính là như thế. Bát hoàng tử tụ tập một đám trong kinh hồ bằng cầu hữu, đến từ các đại thế gia tử đệ. Cả ngày hô bằng gọi hữu, thật không khoái hoạt. Khương Thiệu Sao chính là một trong số đó. Khương Thiệu Sao bước nhanh đi đến trước mặt, mặt mũi tràn đầy khúm núm lấy lòng thần sắc. Bát hoàng tử Lý Bình liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt gật đầu, không lạnh không nhạt. Tám hoàng tử điện hạ, hôm nay chúng ta đi cái nào? Khương Thiệu Sao hoàn toàn không buồn, cẩn thận từng ly từng tí, mặt mũi tràn đầy lấy lòng thần sắc. Hoàn toàn không có trước đó không lâu vừa mới cùng Lâm Giang Niên thổi phồng lúc như vậy cùng Bát hoàng tử xưng huynh gọi đệ, coi là chi kỷ bộ dáng. Ngược lại giống như một đầu liếm chó. Thiên Hương lâu. Bát hoàng tử nhàn nhạt gật đầu, liền tại tiền hô hậu ủng phía dưới chuẩn bị lên xe ngựa rời đi. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa khác chậm rãi xuất hiện tại hoàng thành bên ngoài. A. Khương Thiệu Sao nguyên bản định đuổi kịp Bát hoàng tử bước chân, khóe mắt liếc qua nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, hơi sửng sở, như thế nào có chút quen mắt. Xe ngựa này, như thế nào giống như là cửa nhà ta bên ngoài trước kia. Khương Thiệu Sao rất nhanh nhớ tới sáng nay trước đây không lâu ở nhà ngoài cửa nhìn thấy qua. Nhà ngươi? Vốn chuẩn bị lên xe ngựa, Bát hoàng tử nghe được Khương Thiệu Sao lời nói, tựa hồ nhớ tới cái gì, vô ý thức mắt liếc. Xe ngựa bình thường không có gì lạ, nhưng nhìn phương hướng, dường như là muốn vào cung. Hẳn là ta tiểu cô a. Khương Thiệu Sao nhớ tới tiểu cô thường xuyên vào cung đi gặp hoàng hậu đương đương, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay tại chuẩn bị lúc xoay người, đột nhiên nhìn thấy xe ngựa tại cách đó không xa bên ngoài cửa cung dừng lại, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện. Khương Thiệu Sao chỉ là liếc mắt nhìn, liền đột nhiên trợn to hai mắt. Dừng, Lâm Giang Niên. Cùng lúc đó, chung quanh những người kia nghe được cái tên này, cũng nhao nhao nhìn lại. Bát hoàng tử Lý Bình càng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa bên ngoài cửa cung. Quả nhiên, nhìn thấy bên ngoài cửa cung xuất hiện một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính cùng cửa ra vào cấm quân thị vệ nói cái gì. Không bao lâu, xe ngựa liền thông thuận không trở ngại tiến vào hoàng cung. Hắn chính là Lâm Giang Niên. Bát hoàng tử quay đầu nhìn về phía Khương Thiệu Sao. Không có, không tệ. Lúc này Khương Thiệu Sao trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Là Lâm Giang Niên. Hắn như thế nào tiến cung? Hắn như thế nào có tư cách tiến cung? Không, không thích hợp a. Ngươi xác định là hắn? Bát hoàng tử sắc mặt nghiêm trọng, truy vấn một lần. Tuyệt đối sẽ không sai, ta sáng sớm vừa mới gặp qua hắn. Khương Thiệu Sao cắn răng. Hắn vừa mới gặp qua Lâm Giang Niên, còn bị đạp một cước, cái mông còn đau đâu, làm sao lại nhớ lầm? Chỉ là, hắn khiếp sợ không thôi. Trước đó không lâu vừa mới chào phúng Lâm Giang Niên không có tư cách vào cung, như thế nào bây giờ liền hôn mắt thấy hắn tiến vào cung? Cái này có cái gì đó không đúng a? Hắn sao có thể tiến cung? Hắn như thế nào phối tiến cung? Cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Khương Thiệu Sao chỉ cảm thấy sắc mặt đột nhiên có chút đau rát. Rõ ràng bị đạp chính là cái mông, như thế nào khuôn mặt bắt đầu đau đầu? Bát hoàng tử nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia chạy chậm rãi vào hoàng cung xe ngựa, trầm mặc phút chốc. Thiên Hương lâu không đi. Bát hoàng tử khoát tay, lên xe ngựa, bản điện hạ còn có việc, đi. Bát hoàng tử vội vã đi. Những người còn lại gặp Bát hoàng tử sắc mặt không đúng lắm, liền cũng ai đi đường đấy. Còn lại Khương Thiệu Sao còn đứng ở tại chỗ, không người để ý tới, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa cung, tự lẩm bẩm, không thể tin. Không nên ai trong hoàng cung. Một chiếc xe ngựa đi qua tầng tầng để ra nghi vấn, điều tra, chậm rãi vào cung. Trong xe ngựa, Lâm Giang Niên rèm xe bật lên, nhìn về phía ngoài xe. Đập vào mắt, có thể thấy được tòa này lạ lẫm mà quen thuộc hoàng thành. Cao ngất uy nghiêm chu hoàng sắc tường đây, cách đó không xa mênh mông vô bờ, khí phái nguy nga cung điện, cùng với trong cung bốn phía tuần tra cấm quân. Một cấu nghiêm nghị chi khí bao phủ trong đó. Cái này hoàng thành thật là nghiêm nột. Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái. Đoạn đường này tiến cung, tần tầng điều tra để ra nghi vấn phía dưới, nếu đổi lại là những người khác, thật sợ là liền một con ruồi đều không thể tiến bảo. Dù là có thái tử điện hạ thủ dụ, cũng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì. Cũng không hẳn. Cẩm Tú ngồi ở đối diện, nháy mắt mấy cái, ngươi thế nhưng là Lâm Vương thế tử, muốn vào cung tự nhiên muốn kiểm tra nghiêm chút. Không có chỉ ý của bệ hạ, ta cũng có thể tiến cung. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng. Đương nhiên nha, bây giờ là thái tử giám quốc, dù là không có bệ hạ khẩu dụ, thái tử điện hạ cũng có thể triệu kiến ngươi. Cẩm Tú gật đầu. Cái kia thái tử điện hạ vì sao muốn trong cung gặp ta? Lâm Giang Niên hỏi. Vốn cho là muốn đi Đông cung gặp thái tử điện hạ, không nghĩ tới là tiến cung. Vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Vẫn là nói, vị kia thái tử điện hạ định cho hắn mang đến ra vai phủ đầu. Dùng cái này hoàng cung uy nghiêm, chấn nhiếp một chút hắn cái này man hoàng chi địa mà đến tiểu phiên vương chi tử. Cái này nô tỳ cũng không biết. Cẩm Tú lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng. Hôm qua tới lúc, đích thật là nói muốn tiếp thế tử điện hạ đi Đông cung. Nhưng đợi đến nàng hôm qua trở về phục mệnh lúc, công chúa điện hạ nhưng lại đột nhiên nói muốn tiếp thế tử điện hạ tiến cung. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Cẩm Tú cũng không rõ lắm. Bất quá, ngược lại là nghe nói công chúa điện hạ đi ra một chuyến, thấy ai tới đấy. Không thể từ Cẩm Tú trong miệng tìm hiểu ra tin tức gì tới, Lâm Giang Niên cũng không hỏi lại, xuyên thấu qua màn xe tiếp tục xem phía ngoài chẳng cảnh. Toàn này cổ lão uy nghiêm hoàng thành khí tức nặng nề. mơ hồ trong đó tựa hồ có loại nói không ra khí thế kiểm chế tại ngực. Không thể không nói, cái này cùng Lâm Giang Niên trong nhận thức biết hoàng thành có chỗ khác nhau. Trước mắt tòa này hoàng thành lạnh hơn, khí tức rất nặng, còn có một loại không hiểu uy nghiêm cảm giác các bách, khó mà hình dung. Bốn phía cái kia khắp nơi có thể thấy được tuần tra cấm quân thị vệ, cũng làm cho tòa này hoàng cung kín không kẽ hở. Sâm nghiêm như thế trông coi phía dưới, không biết đến tuột cùng muốn cái gì dạng cao thủ mới có thể xông vào nơi đây. Lâm Giang Niên suy nghĩ lung tung thời điểm, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Điện hạ, nên xuống xe. Cẩm Tú trước tiên xuống xe ngựa, rèm xe vén lên, mở miệng nói, xe ngựa không thể tiếp tục đi tới, phải cần điện hạ xuống xe đi bộ tiến đến. Lâm Giang Niên nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, gật đầu, đi thôi. Hắn ngã xuống xem, vị kia thái tử điện hạ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hoàng cung, dưỡng tâm điện, lượn lờ sương mù tràn ngập. Phiếu biểu, án trước sân khấu, một bộ cẩm y trường bào thái tử điện hạ khẽ thở dài, vì sao muốn để cho cô đem vị kia thế tử điện hạ mời vào cung tới? Đây là ý gì? Cách đó không xa cửa ra vào dưới mái hiên, một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu yên tĩnh đứng ở chỗ đó. Nàng liếc qua ngoài cửa, nhàn nhạt lắc đầu, không biết. Ân. Thái tử điện hạ nghi hoặc, vậy ngươi cứ như vậy đi. Lý Phiếu Miểu rầu rĩ mở miệng, không có giảng giải quá nhiều. Thái tử điện hạ nghe vậy, cũng chỉ là cười khổ một tiếng, tốt a, đều tùy ngươi. Cô biết ngươi không phải người lỗ mãng, ngươi làm như vậy, nhất định có thâm ý a. Thâm ý? Lý Phiếu Miểu hơi hơi thấp con mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khu cụ thái tử điện hạ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt giống như càng tiểu tùy chút. Câu ngược lại có chút chờ mong, gặp một lần vị này trong truyền thuyết Lâm Vương Thế Tử. Trên mặt hắn hiện lên mấy xóa ý cười, ánh mắt nhu hòa, nếu là hắn thật xứng với Phiếu Miểu ngươi mà nói, ngược lại cũng không phải đang nói, trong tầm mắt đột nhiên mất cái gì. Lý Tử Ninh ngẩng đầu, nguyên bản cửa ra vào đạo kia bạch y thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đến vô ảnh, đi vô tung, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Phiếu Miểu a thái tử điện hạ thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn gái này muội muội a, tính cách một mực lạnh nhạt như vậy, chính là cảm thấy cảm khái lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái bịt được tiếng nói âm thanh vang lên. Thái tử điện hạ, Lâm Vương Thế Tử điện hạ đã đến ngoài cửa. Tới. Thái tử điện hạ ngước mắt, hơi có chút thần thái sáng láng. Hắn chậm rãi đứng dậy, lúc lắc ống tay áo, đi nhìn một chút cô vị này chuẩn muội phu, ha ha Thế Tử điện hạ, đến. Cẩm Tú dẫn Lâm Giang Niên xuyên qua hoàng thành cung điện, đi tới dưỡng tâm điện. Ở đây chính là thái tử điện hạ giám quốc chỗ. Cẩm Tú giới thiệu. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, đánh ra trước mắt tòa này cao ngất uy nghiêm cung điện, không khỏi không cảm khái, chính xác so Lâm Vương phủ muốn chọc giận phái không thiếu. Đương nhiên, cái này cũng là Lâm Hằng trọng cố ý hành động. Lâm Vương phủ đồng dạng khổng lồ khí phái, nhưng tận lực so trong kinh này hoàng cung phải yếu hơn một đoạn, cái này cũng là vì ngăn chặn trong cung những thần tử kia ung dung miệng mồm mọi người. Trước đó vài ngày, thái tử điện hạ đột nhiên bị bệnh, một mực tại đông cung dưỡng bệnh. Gần nhất mới hồi cung bệ hạ bế quan lúc, điện hạ chính vụ bận rộn, có đôi khi liên tiếp mấy ngày đều không ngủ được. Cẩm Tú vừa nói, một bên dẫn Lâm Giang Niên bước vào dưỡng tâm điện. Trong điện rất yên tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cung nữ thái giám bên ngoài, không còn gì khác thân ảnh. Cẩm Tú dẫn Lâm Giang Niên đi tới hậu viện, một chỗ chim hót hoa nở chi địa. Cách đó không xa, có đình hành lang, tiền đình. Trưng bày một tấm bàn trà, trước bàn đang ngồi một thân ảnh, cũng trải qua chờ. Thân ảnh đằng sau còn đi theo một vị lao nô một dạng thái giám, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này trên thân. Cẩm ý áo mã bảo, ước chừng 30 tuổi, ánh mắt có thần, khí vũ bất phàm, khí chất càng là xuất chúng, nhất là đôi tròng mắt kia, thần thái sáng láng. Chỉ có điều, có thể nhìn ra thân thể đối phương tựa hồ có chút suy nhược, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Như thế đặc thù miêu tả, rất rõ ràng, trước mắt người này chính là đương triều thái tử điện hạ, Lý Tử Ninh. Ngay tại Lâm Giang Niên đánh giá vị người trẻ tuổi này lúc, đối phương cũng đúng lúc rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Hai người mắt đối mắt. "Muội phu, ngươi tốt." Ngồi ở bàn trà sau người trẻ tuổi, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Khắp khuôn mặt là ôn hòa nụ cười, như một xuân quang. Cái này một tiếng này, muội phu để cho Lâm Giang Niên sửng sốt một chút. Đội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới. Lại nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia nụ cười trên mặt, rất nhanh phản ứng lại. Thần gặp qua thái tử điện hạ. Lâm Giang Niên chắp tay nói, "Muội phu không nên đa lễ." Lý Tử Ninh đứng dậy, bước nhanh hướng về Lâm Giang Niên đi tới, nhiệt tình bắt được Lâm Giang Niên bà bay, ngựa khí hơi có chút kích động. "Đã sớm muốn gặp muội phu ngươi một mặt một mực tâm tâm niệm niệm, chỉ tiếc không có cơ hội, hôm nay cuối cùng nhìn thấy." "Muội phu quả thật tuấn tú lịch sự, khí độ lạ thường a." Lý Tử Ninh nhiệt tình mở miệng. Lâm Giang Niên sững sờ tại chỗ. "Chờ đã, không thích hợp. Vị này thái tử điện hạ, có thể hay không quá nhiệt tình điểm?" "Nhiệt tình giống như có chút không thích hợp." Thái tử điện hạ Lâm Giang Niên nói, "Thần chưa cưới trưởng công chúa điện hạ, tạm thời còn không tính, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao?" Thái tử điện hạ khoát tay cắt đứt Lâm Giang Niên, cười nói, "Muội phu ngươi hình dạng đường đường, hoàn toàn xứng với Phiếu Miểu, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Tăng thêm hai người các ngươi lại là phụ hoàng ban hôn, chính là thiên tứ lương duyên, thành thân là chuyện sớm hay muộn, người ta không sớm muộn cũng là người một nhà." "Cô một tiếng này muội phu, không có la sai a?" Lâm Giang Niên khoan hãy nói, "Đích sắc không có la sai. Nhưng vì sao luôn cảm giác như vậy khó chịu?" Lâm Giang Niên trước khi đến, đoán trước qua rất nhiều loại tình huống. Có cùng vị này thái tử điện hạ mới quen đã thân, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cũng có hai người chính kiến không hợp, rút đao khiêu chiến. Thậm chí ngay cả 500 đao phụ thủ kịch bản Lâm Giang Niên đều đoán trước qua. Chính là không ngờ tới, vị này thái tử điện hạ gặp mặt một câu muội phu, trực tiếp cho Lâm Giang Niên hô mộng. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần, Kẻ đến không tiện a. Một bên, ngay cả Cẩm Tú cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới thái tử điện hạ vậy mà lại như thế. Nhiệt tình. Muội phu. Nay liền kêu lên. Cẩm Tú kinh ngạc mở to ánh mắt, khi nhìn thấy Lâm Giang Niên trên mặt cái kia hơi hơi mộng bức biểu lộ, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nháy mắt mấy cái. Thái tử điện hạ. Cẩm Tú ở một bên mở miệng nói, nô tỳ đã đem thế tử điện hạ mang đến. Làm phiên Cẩm Tú cô nương. Lý Tử Ninh nhìn về phía Cẩm Tú, cười nói, khổ cực. Đây là nô tỳ chức trách. Cẩm Tú gật đầu, lại trộm liếc qua Lâm Giang Niên, cái kia, nô tỳ đi về trước hướng công chúa điện hạ phục mệnh. Đi thôi. Thái tử điện hạ khoát khoát tay, ánh mắt lại rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, hưng phấn cao hứng lôi kéo hắn đi vào trong. Tới, muội phu, lần đầu gặp mặt, nhanh bên trong ngồi. Tới a, dâng trà. Hôm nay cô muốn cùng muội phu thật tốt trò chuyện thoải mái một phen. Chương 308, Hoàng hậu nương nương chương 308, Hoàng hậu nương nương Cẩm Tú ra khỏi dưỡng tâm điện, theo một bên khác cung điện dưới mái hiên hành lang ngoài đi tới sát vách một chỗ cung điện. Nơi đây cung điện cùng sát vách dưỡng tâm điện không kém bao nhiêu, chỉ là càng lộ vẻ vắng vẻ, viện bên trong xó xỉnh hoa cỏ hơi hơi khô héo lấy, mấy sợi nắng ấm chậm rãi vẩy xuống, rất có vài phần vẻ an lành. Liên tại đây trong trẻo lạnh lùng viện bên trong, một bộ thuần trắng thân ảnh đang lặng lặng đứng ở dưới mái hiên. Cô lạnh thân ảnh, băng lãnh khí chất, phản phất khiến cho không khí chung quanh đều lạnh vài lần. Cẩm Tú bước nhỏ tiến lên, đi tới bên người công chúa, nhẹ giọng cúi đầu, "Công chúa điện hạ, nô tỳ đã đem Lâm Vương thế tử điện hạ đưa đến dưỡng tâm điện." Thế tử điện hạ hắn đã nhìn thấy thái tử điện hạ giống như cô lạnh pho tượng Lý Phiếu Miểu yên tĩnh đứng ở chỗ đó, một đầu đen nhánh tóc xanh phía dưới, lộ ra một tấm băng lãnh mà không vui dáng vẻ gương mặt. Nhàn nhạt gật đầu, không có khác cảm xúc. Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, gặp công chúa nhà mình điện hạ không gợn sóng chút nào, lại nhỏ giọng nói, "Điện hạ, ngài không qua nhìn một chút sao?" Lý Phiếu Miểu thu hồi rơi vào trong sân ánh mắt, nhìn về phía nàng, "Nhìn cái gì?" "Nhìn cái gì?" "Đương nhiên là đi nhìn thái tử điện hạ là thế nào xưng hô Lâm thế tử điện hạ nha." Cái kia mở miệng một tiếng "muội phu", đều dễ thân cắt. Liên Cẩm Tú đều bị hô sửng sốt. Thái tử điện hạ mặc dù nhân hậu, nhưng cũng ít có gặp thái tử điện hạ thân thiết như vậy nhiệt tình. Là thật để cho Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn. Thái tử điện hạ, đây rốt cuộc muốn làm gì? Nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nhà mình điện hạ vài lần, gặp công chúa điện hạ không có chút rung động nào bộ dáng, nàng nháy mắt mấy cái, vừa rồi, thái tử điện hạ vừa nhìn thấy vị kia thế tử điện hạ liền nhiệt tình không thôi, tự mình đứng dậy nên đón, còn xưng hô thế tử điện hạ vì muội phu. Khi Cẩm Tú nói ra muội phu hai chữ này lúc, rõ ràng có thể phát giác trưởng công chúa thần sắc liền giật mình, ngước mắt nhìn nàng, thái tử thật nói như vậy. Ừ, Cẩm Tú vội vội vã vã gật đầu, nô tỳ nghe rõ ràng, thái tử điện hạ gặp một lần thế tử điện hạ liền hô muội phu, dị thường nhiệt tình. Thế tử điện hạ từ chối, thái tử điện hạ còn nói chuyện sớm hay muộn, ngược lại công chúa điện hạ ngươi sớm muộn là muốn gả cho thế tử điện hạ về sau cũng là người một nhà. Cẩm Tú sau khi nói xong, gặp công chúa nhà mình điện hạ tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong trầm tư, lại hỏi, điện hạ, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không đi qua? Ngăn cản một chút thái tử điện hạ. Trưởng công chúa trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi ngước mắt, không cần. Theo hắn nói đi a. Cẩm Tú chớp mắt, cái kia, vạn nhất Lâm Vương thế tử điện hạ tưởng thật làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trưởng công chúa hai tay sau lưng, một bộ bạch y váy dài khỏa thân, một chút vào đông nắng ấm rơi vào nàng trên làn váy, chiếu rọi mấy phần kim quang. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, cùng bản cung không quan hệ. Không quan hệ sao? Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, nhìn xem công chúa nhà mình điện hạ lãnh diễm tuyệt mỹ khí chất, có chút hâm mộ, nhưng lại có chút bận tâm xông lên đầu. Lý Phiếu Miểu lườm nàng một mắt, đi thôi. Cẩm Tú khẽ giật mình, đi cái nào? Cùng bản cung đi chuyến hậu cung, gặp một lần mẫu hậu. Lý Phiếu Miểu nhàn nhạt mở miệng, cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Cẩm Tú thanh tú ngọt ngào trên mặt hiện lên mấy phần nghi hoặc, gặp hoàng hậu nương nương. Công chúa điện hạ hôm nay như thế nào đột nhiên phải đi gặp hoàng hậu nương nương? Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Cẩm Tú vẫn là rất mau cùng lên công chúa nhà mình điện hạ bước chân. Trong điện dưỡng tâm, trên bàn trà, nước trà nhiệt khí tràn ngập. Bốn phía quanh quần tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương, có chút du hương. Một bộ cẩm ý áo mãng bào thái tử điện hạ yên tĩnh ngồi ở trước bàn, ngay tại trước người hắn trên bàn trà, còn trưng bày một chồng thật dày tấu chương. Liếc nhìn một phía, u lanh cung điện bên trong, lại cho người một loại nói không ra lanh ý nhìn, nơi này chính là vị này thái tử điện hạ ngày bình thường làm việc xử lý chính vụ chỗ. Lúc này, thái tử điện hạ nhiệt tình mời Lâm Giang Niên ngồi chung, mặt tươi cười đánh giá hắn, sớm nghe nói về muội phu dung mạo tuấn lãng, phong thái nhanh nhẹn, hôm nay trung quy là thấy chân dung thái tử điện hạ, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, quan sát tỉ mỉ hai mắt, cảm khái nói, không nghĩ tới, so trong tin đồn càng phải xuất chúng, muội phu hình dạng đường đường, khí chất văn nhã lại không tầm thường, coi là thật lệnh cô hâm mộ a. Lâm Giang Niên cùng vị này thái tử điện hạ đối mặt ngồi chung, hai người ánh mắt dò xét, từ nhìn thấy vị này thái tử điện hạ bắt đầu, Lâm Giang Niên từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn đến chỉ có kinh hỉ cùng cảm khái. Cùng với đối với hắn vị này tương lai muội phu thế tới hung hăng nhiệt tình. Nhiệt tình để cho Lâm Giang Niên rất không thích ứng. Chỉ sợ đây hết thể cũng chỉ là vị này thái tử điện hạ mặt ngoài, kỳ thực vị này thái tử điện hạ đã sớm tại dưỡng tâm điện bên ngoài an bài đào phụ thủ. Lâm Giang Niên còn đặc biệt bất động thanh sắc quan sát bốn phía, xác định không có những người khác sau, lúc này mới yên lòng lại. Thái tử điện hạ quá khen rồi, nếu bàn về hình dạng, ta nơi nào so ra mà vượt thái tử điện hạ. Đối mặt thái tử điện hạ tán dương cảm khái, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, đồng dạng cảm khái nói, thái tử điện hạ mới là chân chính mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang, tài mạo song toàn, mạo như Phan An thái tử điện hạ liền khí chất đều đặc biệt xuất chúng, ta quan trên người điện hạ có chân long tiềm chất tại người, đế vương chi tướng hết đường thái tử điện hạ. Một lúc sau, Lý Tử Ninh đột nhiên khẽ thở dài, muội phu, ngươi có biết lời này nếu là truyền đi, vậy thật khó lường chân long. Đế vương chí tướng, loại này hình dung đặt ở thái tử trên thân, một khi truyền đi, lập tức liền phải truyền thái tử điện hạ có mưu phản chi ý. Ta tin tưởng thái tử điện hạ sẽ không truyền đi. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn trước mắt thái tử điện hạ. Cũng đúng. Lý Tử Ninh khẽ thở dài, bất quá nếu là bị phụ hoàng hoặc là trong triều những thần tử kia nghe thấy, sợ là lại muốn bạch tội cô. Lâm Giang Niên không có mở miệng. Lý Tử Ninh lại mặt lộ vẻ nụ cười nhìn về phía Lâm Giang Niên, người ta tuy là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng chẳng biết tại sao cô cảm giác cùng ngươi đặc biệt thân thiết. Lâm Giang Niên đồng dạng cười nói, ta cũng có này cảm giác, cùng thái tử điện hạ không khỏi có chút cảm giác thân thiết. Ha ha. Thái tử điện hạ cười ha ha hai tiếng, xem ra cô cùng muội phu ngươi quả thật hữu duyên, có thể là người một nhà. Nói xong, Lý Tử Ninh lại bưng lên chén trà trên bàn, vốn định cùng muội phu uống một phen, đáng tiếc cô gần đây thân thể không tốt lắm, chỉ có thể lấy trà thay rượu kính muội phu ngươi một ly. Lâm Giang Niên đồng dạng nâng chung trà lên, nói, thái tử điện hạ vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể, ngươi là vương triều thái tử, cũng không thể có cái gì sơ suất. Lý Tử Ninh nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, đặt chén trà xuống, sau đó khẽ thở dài, cô cái này thái tử, nói đến cũng gian khổ a. Đang nói, thái tử điện hạ đột nhiên ho khan kịch liệt hai tiếng, sắc mặt càng trắng bệnh hơn thêm vài phần. Lâm Giang Niên nhìn lên, ánh mắt ngưng lại. Cái này thái tử điện hạ cơ thể giống như có chút suy yếu, bệnh tình rất nặng, sẽ không chết tại cái này a? Nếu là hắn chết ở chỗ này, cái nồi này Lâm Giang Niên sợ là phải cong đến chết. Có lần trước có nồi kinh nghiệm, lần này Lâm Giang Niên rất cẩn thận. Thái tử điện hạ, ngươi Lâm Giang Niên thăm dò mở miệng, không có sao chứ? Không sao. Thái tử điện hạ khoát khoát tay, hít thở sâu một hơi, thong thả một chút hô hấp, không có gì đáng ngại, chính là thể cốt yếu đi chút, còn không có khôi phục. Vậy là tốt rồi, thái tử điện hạ hay là muốn nhiều bảo trọng thân thể. Lâm Giang Niên mở miệng, trong lòng càng cảnh giác. Vừa tới Trung Châu lúc, liền nghe nói trước mắt vị này thái tử điện hạ bệnh nặng, bây giờ đi qua lâu như vậy, vẫn như cũ còn chưa có khỏi hẳn. Chứng minh vị này thái tử điện hạ bệnh tình xem ra cũng không đơn giản. Bất quá, Lâm Giang Niên ngược lại cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm vị này thái tử điện hạ hôm nay có thể chết hay không. Cho dù chết, cũng tuyệt đối đừng chết ở trước mặt hắn. Còn không biết, thái tử điện hạ hôm nay đột nhiên tìm ta, là có cái gì trọng yếu sự tình sao? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Thái tử điện hạ vì cái gì đột nhiên thấy hắn? Tại sao lại trong cung thấy hắn? Vì cái gì? Thái độ nhiệt tình như vậy. Thái tử điện hạ trên mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, muội phu là hoài nghi, cô hôm nay tìm ngươi tới, có cái gì mục đích cái khác sao? Lâm Giang Niên thở dài, thái tử điện hạ phụng chỉ giám quốc, ngày bình thường chính vụ bận rộn, ta sợ làm trễ mãi điện hạ chính sự. Lý Tử Ninh khẽ gật đầu một cái, muội phu sự tình, dĩ nhiên chính là chính sự. Đợi đến muội phu cùng Phiếu Miểu thành hôn sau, người ta thân như một nhà, có muội phu tọa trấn ta Đại Ninh Vương triều Nam Cương, ta Đại Ninh Vương triều Giang Sơn vững cố, đây mới là đại sự hàm nhất. Vị này thái tử điện hạ, trong lời nói có hàm ý a? Lâm Giang Niên khẽ cười nói, đó là tự nhiên, ta Lâm gia chịu bệ hạ ân sủng, vì bệ hạ trấn thủ Lâm Châu, tự nhiên vì thiên tử giải lo. Bệ hạ nguyện ý đem trưởng công chúa gả cho ta, như thế hoàng ân hạo đãng, bản thế tử có thể nói là vô cùng cảm kích. Mở mắt nói lời biểu đặt, là Lâm Giang Niên lấy tay cho hay. Không rõ ràng vị này thái tử điện hạ hôm nay tìm hắn mục đích, nhưng Lâm Giang Niên sớm đã có cách đối phó. Chỉ có điều, nghe tới Lâm Giang Niên lời nói này lúc, trước mắt thái tử điện hạ đột nhiên trầm mặc. Một lúc sau, yếu ớt thở dài, cô cùng muội phu sau này chính là người một nhà, muội phu cần gì phải nói chút đường hoàng lời hay tới qua loa tắc trách cô. Lâm Giang Niên chớp mắt, thái tử điện hạ lời này ý gì? Ta vừa rồi nói, câu câu là thật à? Câu ngược lại là cũng nghĩ tin muội phu, chỉ là Lý Tử Ninh liếc Lâm Giang Niên một cái, yếu ớt thở dài, nhưng mà muội phu nói tới chi ngôn, cũng ngày bình thường trong triều những cái kia tính toán lừa gạt cô thần tử đơn giản giống nhau, như lúc cô thật sự là rất khó tin tưởng à? Lâm Giang Niên, trong triều gian thần nhiều như vậy sao? Ngay cả thái tử điện hạ đều lừa gạt coi như xong, còn trang giống như hắn. Thái tử điện hạ quá lo lắng, ta cùng với những người kia không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ta câu câu là thật, quả thật chân tình thực cảm giác bộc lộ. Thế nhưng là, trong triều những thần tử kia cũng là như thế cùng cô nói a. Bầu không khí dần dần trầm mặc. Thái tử điện hạ nhìn qua Lâm Giang Niên, đột nhiên cười nhẹ khoát khoát tay, muội phu không cần lo lắng, cô không có ý tứ gì khác. Hôm nay chỉ là đơn thuần muốn gặp muội phu một mặt. Hôm nay ta không phải là cái gì thái tử, ngươi cũng không phải cái gì Lâm Vương thế tử, ngươi ta chính là thông thường. Bằng hữu, như thế nào? Thái tử điện hạ nói gì đó thì là thế sao? Lâm Giang Niên tự nhiên không tin. Vị này giám quốc thái tử điện hạ nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ là đơn thuần muốn gặp hắn một mặt. Cái này nói ra ai mà tin? Bất quá, thái tử điện hạ không chỉ ra, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không tiêu phá. Hai người giống như vừa gặp mặt, nhưng lại quen biết thật lâu lão hữu giống như, đem trà nói chuyện vui vẻ, nói chuyện quên cả trời đất. Mà thân phận của hai người cũng đều mười phần ăn ý không nhắc lại lên. Một bên khác, hậu cung, thanh lãnh hậu hoa viên bên trong. Cái gì? Lâm Vương thế tử tới? Viện bên trong, một vị mỹ phụ đứng người lên tới, có chút ngoài ý muốn, hắn sao lại tới đây? Viện bên trong, một bộ bạch y váy dài Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên, là thái tử kêu tới. Tư Tha làm gì gọi hắn vào cung? Mỹ phụ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, hắn là phiên vương chi tử, không có ngươi phụ hoàng mệnh lệnh tùy ý vào cung, lời nói thái tử trong lòng hiểu rõ. Mỹ phụ lại rất nhanh nhớ tới cái gì, cũng đúng, ngươi phụ hoàng mệnh từ Ninh Giang quốc, từ Bình Tâm bên trong có đến. Tự lẩm bẩm vài câu, Mỹ phụ lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, con mắt hơi hơi sáng lên, hiếm thấy, tất nhiên cái này Lâm Vương Thế Tử tiến cung, vậy bản cung cũng muốn đi nhìn một chút. Nói xong, mỹ phụ nhìn bên cạnh Lý Phiếu Miểu một mắt, nhìn một chút bản cung cái này tương lai con rể như thế nào. Dưỡng Tâm Điện, Lâm Giang Niên cùng Thái Tử Điện Hạ lấy trà thay rượu, hai người nói chuyện bên cả trời đất. Canh giờ quá trưa sau, Thái Tử Điện Hạ thậm chí lưu lại Lâm Giang Niên cùng nhau dùng nữa. Dùng cơm xong sau, Lâm Giang Niên xem giờ không còn sớm, cuối cùng hướng vị này Thái Tử Điện Hạ bái biệt. Thái Tử Điện Hạ mặc dù lưu luyến không rời, nhưng đích sát chính vụ bận rộn, liền cũng không có lại giữ lại, chẳng qua là cho Lâm Giang Niên ước hẹn, lần sau có rảnh lại Đông Cung tụ lại. Lâm Giang Niên đứng dậy thời khắc chuẩn bị rời đi, dưỡng sinh ngoài điện chuyển đến cung nữ âm thanh. Hoàng hậu nương nương đến. Một tiếng này thanh âm thanh thúy vang lên, để cho Lâm Giang Niên sững sờ. Hoàng hậu nương nương, mẫu hậu tới. Thái Tử Điện Hạ cũng có chút ngoài ý muốn. Phía trước trong tầm mắt rất nhanh xuất hiện một đoàn người, cầm đầu là một vị mỹ phụ, dung mạo tinh xảo, ôn nhã điển quý, tuế nguyệt không có ở trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích, thân mang hoa lệ trường bào, toàn thân trên dưới lộ ra một cô ung dung, mâu nghi thiên hạ khí chất. Ở bên cạnh cung nữ vây quanh, chậm rãi đến gần. Hoàng hậu nương nương. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào vị này mỹ phụ trên thân, rất nhanh từ vị này mỹ phụ trên thân nhìn ra mấy phần Lý Phiếu Miểu trên người trong trẻo lạnh lùng khí chất. Quả nhiên là mẫu nữ. Theo lý mà nói, vị hoàng hậu nương nương này hẳn là đã tuổi gần 40. Nhưng từ vị hoàng hậu nương nương này trên dung mạo đến xem, lại giống như là một vị không đến 30 thành thục nữ tử. Trẻ tuổi có chút quá phận. Mẫu hậu. Thái Tử Điện Hạ liền đội vàng đứng lên, đi ra ngoài nên đón. Mẫu hậu, ngài sao lại tới đây? Lý Tử Ninh đi ra ngoài điện, kinh hỉ mở miệng. Ghé thăm ngươi một chút, từ thả thân thể ngươi như thế nào? Hoàng hậu nương nương nhìn xem thái tử, ánh mắt hơi cưng chiều lo lắng. Cảm tạ mẫu hậu mong nhớ, từ thả mọi chuyện đều tốt. Thái Tử Điện Hạ cười nói. Vậy là tốt rồi, ngươi là thái tử, cần phải chiếu cố tốt thân thể, vạn không cần mệt nhọc quá độ. Hài nhi ghi nhớ. Thái Tử Điện Hạ cung kính. Hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu, ánh mắt lại theo thái tử, rơi vào phía sau hắn, giống như lơ đãng nhấc lên, nghe Phiếu Miểu nói, Lâm Vương Thế Tử Điện Hạ tới. Hắn có đây không? Để cho bản cung nhìn một chút. Thái Tử Điện Hạ sững sờ, mẫu hậu hôm nay tới, là tới gặp muội phu. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên đi ra trong điện, vừa vặn nhìn trước mắt vị này dung mạo thanh lệ đoan trang, khí chất uy nghi cao quý hoàng hậu nương nương. Lâm Giang Niên chắp tay nói, Lâm Vương Thế Tử Lâm Giang Niên, bái kiến hoàng hậu nương nương. Tiếng nói vừa ra, hắn phát giác được vị hoàng hậu nương nương này ánh mắt rơi vào trên người hắn, không ngừng đánh giá. Một lát sau, mới truyền đến vị hoàng hậu nương nương này âm thanh rất thanh lãnh, lại dẫn mấy phần linh hoạt kỳ ảo giống như có loại khó tả khí chất, thế tử không nên đa lễ. Tạ hoàng hậu nương nương. Lâm Giang Niên vừa mới chỉ hoãn ngẩng đầu, cùng vị hoàng hậu nương nương này mắt đối mắt. Chỉ thấy vị hoàng hậu nương nương này đôi mắt đẹp thâm trầm, khí chất cao quý, thân mang cẩm y điệp, khắc hoa dày đều, tóc của nàng bản thành bảy cỗ, buộc tại trên châm ngọc, lộ ra một cỗ đoan trang khí tức. Trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thong dong ưu nhã, đánh giá Lâm Giang Niên, tán dương, thế tử quả thật tuấn tú lịch sự, tao nhã nho nhã, không hổ là Lâm Vương gia chi tử. Hôm nay gặp mặt, quả thật để cho bản cung hai mắt tỏa sáng. Đa tạ hoàng hậu nương nương tán thưởng. Lâm Giang Niên vừa mới mở miệng, liền lại nghe được trước mắt vị hoàng hậu nương nương này ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, như vậy, thế tử hôm nay đột nhiên tiến cung, thế nhưng là vì cưới Phiếu Miểu một chuyện. Thế tử đã làm tốt cưới Phiếu Miểu chuẩn bị. Lâm Giang Niên ngẩng đầu đối mặt bên trên vị hoàng hậu nương nương này con mắt, gặp nàng mày như lông chim trả, diễm lệ vô song, trong mắt hình như có mấy phần thâm thúy chi ý lại không hiểu cảm giác có chút. Thế tới hung hăng, hung hổ dọa người. Cái này hoàng hậu nương nương là tại thúc giục cưới hay sao? Chương 309, Thái tử điện hạ lo lắng. Chương 309, Thái tử điện hạ lo lắng đối mặt trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện hoàng hậu nương nương, thúc giục cưới một dạng ngữ khí, Lâm Giang Niên ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn hơi hơi chắp tay, giải thích nói, văn bối cùng trưởng công chúa điện hạ hôn ước can hệ trọng đại, khi từ bệ hạ hứa hẹn hậu phương mới có thể quyết nghị, văn bối hãy còn đang đợi bệ hạ triệu kiến. Hôm nay vào cung, chính là chịu thái tử điện hạ mời, vào cung tụ lại a. Hoàng hậu nương nương đôi mắt đẹp hình như có chút nghi hoặc, nhìn về phía một bên thái tử điện hạ, từ thả, nhưng có chuyện này. Trở về mẫu hậu, chính là. Một bên thái tử điện hạ ngẩng đầu nhìn một mắt Lâm Giang Niên, gật đầu giải thích nói, nhi thần biết muội phu bây giờ vào kinh thành, liền không kịp chờ đợi muốn gặp muội phu một mắt, bởi vậy hôm nay đặc biệt mời muội phu vào cung tới tụ lại. Thì ra là thế. Hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú phút chốc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, như thế nói đến, ngươi còn không có dự định cưới Phiếu Miểu. Lâm Giang Niên cùng vị hoàng hậu nương nương này đối mặt, gặp nàng trong đôi mắt đẹp giống như xen lẫn mấy phần thâm ý, vị hoàng hậu nương nương này tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là chuyên môn hướng về phía hắn tới? Nàng yêu cầu lời này, lại là ý gì? Khởi bẩm nương nương, bệ hạ đem trưởng công chúa ban hôn tại văn bối, thần cảm kích hoàng ân hạo đãng, Lâm Vương phủ trên dưới sớm đã làm tốt cưới trưởng công chúa điện hạ chuẩn bị. Lâm Giang mặt sắc như thường, chỉ chờ bệ hạ hạ chỉ, thần thay mặt cưới trưởng công chúa. Hoàng hậu nương nương đôi mắt đẹp giống như có ý riêng, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi về sau có thể thực tỉnh chờ Phiếu Miểu, chiếu cố thật tốt nàng, bản cung vừa mới vui mừng. Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần tuyệt sẽ không cô phụ trưởng công chúa điện hạ. Hoàng hậu nương nương vẫn như cũ nhìn xem Lâm Giang Niên, mặt lộ vẻ cười yếu ớt, giống như dò xét thưởng thức tương lai con rể bộ dáng. Nhìn trong lòng Lâm Giang Niên ít nhiều có chút khó chịu. Một bên thái tử điện hạ nhìn thấy một màn này, ho nhẹ thấu một tiếng, mẫu hậu, ngài hiếm thấy tới nhi thần ở đây một chuyến, nếu không thì ai ngờ. Hoàng hậu nương nương lại nhẹ nhàng khoát tay cắt đứt hắn, liếc mắt nhìn hắn, từ thả, ngươi đi ra ngoài trước, bản cung có mấy lời muốn cùng thế tử nói một chút. Thái tử điện hạ nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, nhìn một chút nhà mình mẫu hậu, lại nhìn một chút Lâm Giang Nghiên. Một lát sau, mới ý thức tới cái gì, gật đầu, cái kia nhi thần đi ra ngoài trước. Nói xong, thái tử điện hạ khoát khoát tay, đem điện cái khác hạ nhân gọi rời đi. Đi theo hoàng hậu nương nương sau lưng cùng nữ tay sai cũng chậm rãi lui ra, rất nhanh, trong tiền viện chỉ còn lại Lâm Giang Nghiên, cùng với trước mắt vị này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng thăm dò, không biết nương nương có gì dặn dò. Đẩy ra thái tử điện hạ, đơn độc lưu hắn lại. Vị hoàng hậu nương nương này trong hồ lô muốn làm cái gì? Hoàng hậu nương nương trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, tuổi gần 40, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại nói không ra ung dung tôn quý khí chất. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú đánh giá Lâm Giang Nghiên, một lát sau, nói khẽ, "Lâm Giang Nghiên, bản cung rất sớm đã nghe nói qua ngươi." Nghe được hoàng hậu nương nương không hiểu thấu một câu nói, Lâm Giang Nghiên có chút không hiểu, "Hoàng hậu nương nương, lời này, ý gì? Ngữ tương, là gì nhỏ của ngươi đúng không?" Hoàng hậu nương nương đột nhiên hỏi. Lâm Giang Nghiên gật đầu. "Bản cung cùng nữ tương, coi là quan hệ không tệ tỉ muội." Hoàng hậu nương nương khẽ cười một tiếng, lườm Lâm Giang Nghiên một mắt, "Ngữ tương ngược lại là thường xuyên cùng bản cung nhắc lên ngươi, nói ngươi hình dạng tài đức phẩm đức không tệ, hôm nay gặp mặt, ngữ tương cũng không có lừa gạt bản cung." Lâm Giang Nghiên nói, "Đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ. Bản cung trên có thể tính không này khích lệ." Hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu một cái, ánh mắt tựa hồ có chút phức tạp, sau một hồi trầm mặc, đột nhiên lại theo dõi hắn, "Ngươi quả thực là thật tâm muốn cưới Phiếu Miểu sao?" Hoàng hậu nương nương đột nhiên giọng nói vừa chuyển, để cho Lâm Giang Nghiên trong lòng ngưng lại. Lại ngẩng đầu, đã thấy vị hoàng hậu nương nương này cái kia nguyên bản nhu hòa trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần chất vấn. Giống như là xem thấu cái gì. "Nương nương, lời này ý gì?" Hoàng hậu nương nương nhìn chăm chú Lâm Giang Nghiên một lát sau, chậm rãi thu tầm mắt lại, khẽ thở dài. "Bản cung chỉ là một kẻ phụ nhân, không hiểu chính trị, cũng không hiểu các ngươi Lâm gia cùng hoàng đế ở giữa những cái kia con thẳng thẳng. Trước đây hoàng đế muốn đem Phiếu Miểu gả cho ngươi, bản cung là cố hết sức phản đối." Nói đến đây, hoàng hậu nương nương dừng lại một chút, đột nhiên nói, "Phiếu Miểu từ nhỏ mọn cách liền cùng người khác không giống nhau, tính cách nàng rất quái gở, không giống như là cái bình thường hài tử kiếm đạo người nói, nhà ta Phiếu Miểu là mấy trăm năm qua thiên phú võ học cao nhất thiên tài, là tương lai kiếm tiên." Bản cung nghe không hiểu những thứ này, nhưng cũng nghe người khác nói qua một chút. "Phiếu Miểu là thiên tài, nhưng nàng dạng này thiên tài, thường thường cũng sẽ có một chút thiếu hụt." Hoàng hậu nương nương âm thanh rất nhẹ, giống như là tại cùng Lâm Giang Nghiên nói, lại giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. "Nhưng bất kể như thế nào, Phiếu Miểu cũng là bản cung hài tử. Bản cung không hy vọng nàng bị ủy khuất, càng không hy vọng có một ngày nói đến đây." Hoàng hậu nương nương một lần nữa ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ngữ khí hơi trầm xuống nói, "Bản cung biết, ngươi lần này vào kinh thành, không chỉ là vì cưới Phiếu Miểu mà đến. Ngươi có mục đích gì, bản cung không rõ ràng, cũng không có hứng thú. Nhưng ngươi nếu là thật dự định cưới Phiếu Miểu, bản cung chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể thật tốt chờ Phiếu Miểu, đừng để nàng bị thương tổn ngươi, có thể đáp ứng bản cung sao?" Đối mặt bên trên vị hoàng hậu nương nương này cái kia sáng tỏ đôi mắt đẹp, Lâm Giang Nghiên trong lòng ngưng lại. Trước mắt vị hoàng hậu nương nương này tuệ nhãn tuệ tâm, nàng đã sớm xem thấu thứ gì. Nàng rất thông minh. Nàng tin tưởng Lâm Giang Nghiên mục đích không đơn giản, càng hoài nghi Lâm Giang Nghiên cưới Lý Phiếu Miểu mục đích. Lâm gia cùng triều đình nhân đoán giữa mâu thuẫn, tuyệt đối không phải thông gia liền có thể giải quyết. Một khi đến lúc đó mâu thuẫn bộc phát, thân là trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu lại nên đi nơi nào? Trước mắt vị hoàng hậu nương nương này đều biết, nhưng nàng cũng không chọc thủng, cũng không rõ nói. Hôm nay trước mắt bây giờ, xem như một loại thăm dò. Trong ngay mắt, vô số tâm tư ý niệm từ Lâm Giang Nghiên trong đầu chợt lóe lên. Một lúc sau, Lâm Giang Nghiên bình tĩnh nhìn vị hoàng hậu nương nương này, nói, "Hoàng hậu nương nương yên tâm, mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, thần cũng sẽ không tổn thương trưởng công chúa điện hạ." Một bên khác, sát vách biệt lạc, Lý Từ Ninh đẩy cửa ra đi vào, thở ra một ngụm nhiệt khí. Thời tiết này thật là lạnh. Một bên cảm khái, Lý Từ Ninh chậm rãi đi vào tiền viện. Tiền viện dưới mái hiên, đứng bước vàng một đạo bạch y thân ảnh. "Mẫu hậu tại sao đột nhiên tới?" Lý Từ Ninh chậm rãi đến gần, "Ngươi gọi qua." Dưới mái hiên bạch y thân ảnh không nói chuyện, cũng không phủ nhận. "Ngươi làm sao lại đem mẫu hậu gọi qua? Cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi." Lý Từ Ninh có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, "Ngươi biết mẫu hậu nhìn thấy muội phu câu nói đầu tiên nói là cái gì không?" Dưới mái hiên Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng yên tĩnh nhìn phía xa. Lý Từ Ninh trên mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, "Mẫu hậu hỏi, muội phu có phải hay không tới cưới ngươi? Xem ra, mẫu hậu cũng rất ưa thích cô vị này muội phu a." Lý Phiếu Miểu tựa hồ cuối cùng có phản ứng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Một lúc sau, mới mặt không chút thay đổi nói, "Hắn đâu?" "Mẫu hậu đem cô đổi ra, nói muốn đơn độc cùng muội phu trò chuyện chút." Lý Từ Ninh cười khẽ, "Ngươi nói, mẫu hậu là muốn nói với hắn thứ gì?" Lý Phiếu Miểu không có trả lời. "Mẫu hậu, kỳ thực rất quan tâm ngươi." Lý Từ Ninh ánh mắt có chút phức tạp, yếu ớt thở dài, "Mẫu hậu thâm cư hậu cung, mặc dù chưa từng tham gia vào chính sự, nhưng có một số việc, mẫu hậu nàng thấy rất rõ ràng Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ mặt không biểu tình. Triều đình cùng Lâm gia ở giữa mâu thuẫn sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát." Nói đến đây, Lý Từ Ninh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hơi hơi ngưng trọng, "Đến lúc đó, ngươi xen lẫn ở trong đó, chỉ sợ còn không biết." Lý Từ Ninh tự lẩm bẩm, bốn phía yên lặng, không có trả lời. Một lát sau, thái tử điện hạ trên mặt lại hiện lên một nụ cười, nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, "Cô vừa rồi hỏi muội phu Lâm Vương phủ thái độ, ngươi biết muội phu cùng cô nói gì không?" Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn. Lý Từ Ninh hơi hơi meo lại mắt, "Muội phu hướng cô cam đoan, Lâm gia vĩnh viễn sẽ không nhu phản. Lâm gia vĩnh viễn sẽ không làm lớn Ninh Vương hướng phản đồ Phiếu Miểu, ngươi nói cô nên tin tưởng sao?" Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu hơi hơi thấp con mắt, giống như lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, nàng đột nhiên nói, "Ngươi tin không?" Lý Tử Ninh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Cô a." "Cô, đương nhiên tin tưởng muội phu." Lý Tử Ninh khẽ cười nói, hắn không có lừa gạt cô nguyện ý tin tưởng hắn. Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, không nói gì. Lý Tử Ninh nụ cười trên mặt lại dần dần từng chút tiêu thất, âm thanh cũng dần dần hơi trầm xuống, thế nhưng là, cô không tin Lâm Vương phủ. Không tin Lâm Châu cái kia hàng trăm nghìn Lâm gia đại quân, càng không tin Lâm Hàng Trọng thân bên cạnh những tướng lãnh kia. Lý Tử Ninh sắc mặt dần dần ngưng trọng, một vòng thật sâu vẻ lo lắng hiện lên. Lâm gia tại phương Nam có được mấy chục vạn đại quân binh quyền, Lâm Hàng Trọng tay phía dưới tinh binh hãn tướng càng là vô số mà kể, bọn hắn cơ hồ chiếm cứ ta Đại Ninh Vương triều nửa giang sơn. Cô làm sao có thể tin được bọn hắn? Những tinh binh kia hãn tướng cũng là Lâm Hàng Trọng một tay mang theo tới, ngoại trừ Lâm Hàng Trọng chi bọn hắn ai cũng không phục muội phu hắn cho dù tương lai kế nhiệm Lâm Vương, những tướng lãnh kia cùng các quân lính, lại có bao nhiêu có thể tin phục nghe lệnh ý đi? Lý Tử Ninh hít thở sâu một hơi, lại sâu sắc thở dài. Cô, không thể không phòng a. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, không nói một lời. Lý Tử Ninh trên mặt bộc lộ mấy phần vẻ mệt mỏi, giống như lộ ra càng suy yếu đứng lên. Vị này Đại Ninh Vương triều thái tử trên thân, áp lực quá lớn. Thiên tử phong vương, lại để lại cho hắn một cái thiên đại cục diện rối rắm. Phương Nam cái vị kia vương khác họ, quyền thế quá lớn. Lớn đến một ngày chưa trừ diệt, vương triều một ngày không thể an bình. Bây giờ vương triều thế cục vẫn còn có thể củng cố, nhưng 10 năm sau đâu? 20 năm sau đâu? 30 năm sau đâu? Ai cũng không dám cam đoan. Lý Tử Ninh là thái tử, những thứ này cục diện rối rắm, hắn sớm muộn phải đối mặt. Những năm này, hắn vẫn luôn nghĩ biện pháp tận lực suy yếu Lâm gia thực lực, chèn ép Lâm gia ở kinh thành lực ảnh hưởng. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tay cầm binh quyền, hoành chú vương triều Nam Cảnh Lâm Vương Vũ cánh sớm đã đầy đạn, dễ dàng không thể động đậy. Càng nghe đồn cái kia Nam Cảnh bên trong, rất nhiều dân chúng chỉ biết Lâm Vương, không biết thiên tử bực này nghe rợn cả người sự tình. Lý Tử Ninh làm sao có thể yên tâm? Luận tài năng, luận võ công, luận trị quốc, kỳ thực Phiếu Miểu ngươi cũng so cô càng thích hợp vị trí này, giống như nghĩ đến cái gì, Lý Tử Ninh nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc Phiếu Miểu ngươi là nữ nhi, bằng không Lý Tử Ninh có chút hâm mộ, cũng có chút tiếc nuối. Trước mắt hắn vị muội muội này, so với hắn, so tam đệ đều càng thích hợp thái tử chi vị. Thiên tài cũng là cô tịch, mà hắn vị muội muội này chính là một vị chính cống thiên tài. Phiếu Miểu từ nhỏ đã so với hắn muốn thông minh, hiện ra thiên phú không chỉ ở võ học tạo nghệ phía trên, tại trị quốc thao lược, văn tài vũ lược phương diện, Phiếu Miểu cũng đều một điểm tất thông. Năng lực học tập của nàng cùng kinh khủng năng lực lĩnh ngộ đều để Lý Tử Ninh lực bất tòng tâm. Càng quan trọng chính là tính cách nàng cô lạnh, không thông tình cảm giác, đặt ở thường nhân trên thân đích xác không quá bình thường. Có thể cái này nhưng lại vừa vặn đúng lúc là một vị hợp cách đế vương nên có tính cách phẩm chất. So với Lý Tử Ninh nhân từ mềm yếu, cùng Tam Hoàng Tử ngang ngược tâm ngoan thủ lạn, vô luận từ phương diện nào đến xem, Lý Phiếu Miểu đều so với bọn hắn càng thích hợp vị trí kia. Duy nhất tiếc nuối đáng tiếc là Lý Phiếu Miểu là nữ nhi, cái này cũng đã chú định nàng cùng này vô duyên. Lý Phiếu Miểu nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, thần sắc không động dung chút nào, thản nhiên nói, ta không có hứng thú. Cô chỉ là cảm khái một câu. Lý Tử Ninh khẽ thở dài một cái, chúng ta Đại Ninh Vương triều cũng từ xưa không có nữ tử là đế tiền lệ. Bằng không, trước kia phụ hoàng không chắc liền thật lập ngươi vì thái tử. Lý Phiếu Miểu thấp con mắt nhìn qua viện bên trong, không nói một lời. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lý Tử Ninh nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, bất quá khoan hay nói, cô vị này muội phu thật là không tệ, hình dạng tuấn lãng, khí chất không tầm thường, có vị kia Lâm Vương gia cùng Lâm Vương phi phong thái, cũng là xứng với Phiếu Miểu ngươi. Phiếu Miểu ngươi quả thực không suy tính một chút. Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình nhìn hắn một cái. Phiếu Miểu ngươi sớm muộn cũng muốn lấy chồng, dứt bỏ triều đình cùng Lâm gia ân oán không nói, hai người các ngươi cũng là rất xứng, không bằng. Phiếu Miểu ngươi đi đâu? Lý Tử Ninh nhìn xem cũng không quay đầu lại, lạnh lùng rời đi Bạch Tí thân ảnh, âm thầm thở dài. Một lát sau, sắc mặt tái nhợt bên trên lại dần dần ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn sắc lách, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dưỡng tâm điện bên ngoài, trống rỗng lấy. Thế tử điện hạ. Một giọng nói ngọt ngào thanh âm thanh thúy từ một bên vang lên. Lâm Giang Niên ngước mắt, gặp trong tầm mắt nhiều hơn một đạo thân ảnh quen thuộc. Cẩm Tú đang lẳng lặng đứng tại điện hạ, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Xinh đẹp mà xinh đẹp. Một thân hoa lệ cung trang khiến cho nàng khí chất nhiều hơn mấy phần lãnh diễm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên nghi hoặc hỏi. Thái tử điện hạ chính vụ bận rộn, nô gia đặc biệt chờ đợi ở đây, tiễn đưa điện hạ xuất cung. Cẩm Tú cười hắc hắc, nhìn một chút nhìn sau lưng Lâm Giang Niên một mắt, nháy mắt mấy cái, điện hạ, vừa rồi nhìn thấy hoàng hậu nương nương. Lâm Giang Niên gật đầu. Cảm giác như thế nào? Một lời khó nói hết. Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Áp lực lớn. Cẩm Tú nghi ngờ nháy mắt, áp lực lớn. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt xinh xắn Cẩm Tú, thở dài, hoàng hậu nương nương tự mình đến thuốc dục cưới, áp lực có thể không lớn sao? Cẩm Tú che miệng cười khẽ, con mắt cười trở thành bánh trăng quyết cong, cái kia điện hạ là như thế nào trả lời nương nương? Ta nói không có chỉ ý của bệ hạ, tạm thời còn cưới không được công chúa. Nói đến đây, Lâm Giang Niên dừng lại, nhìn nàng một cái. Sau đó thì sao? Cẩm Tú hiếu kỳ truy vấn. Bất quá, hoàng hậu nương nương nói, công chúa mặc dù trước tiên không thể mang về, nhưng có thể trước tiên đem công chúa thị nữ bên người mang về trải giường chiếu. Cẩm Tú, chương 310, Trảm thảo trừ căn chương 310, Trảm thảo trừ căn điện hạ nói dối. Cẩm Tú lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, nói lầm bầm, hoàng hậu nương nương mới sẽ không nói như vậy đâu. Làm sao không biết? Lâm Giang Niên nghĩa chính ngôn từ nói, hoàng hậu nương nương chính là nói như vậy, nhờ ngươi trước tiên cùng bản thế tử về nhà làm ấm giường. Sì. Cẩm Tú tự nhiên không tin, cái này Lâm Thế Tử rõ ràng chính là cố ý tại đùa giỡn nàng. Nếu để cho nương nương biết điện hạ ngươi ở sau lưng lung tung địa đặt, chắc chắn không tha cho ngươi. Cẩm Tú khẽ hừ hừ. Gặp Cẩm Tú không mắc mưu, Lâm Giang Nhiên khẽ than thở. Rõ ràng lần trước lừa nàng, tiểu cô nương này đã có lòng cảnh giác. Đúng, ngươi nhà công chỗ đâu? Lâm Giang Nhiên ánh mắt đảo mắt tả hữu, như thế nào không có thấy nàng? Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười, nhà ta công chúa không tại. Không tại. Lâm Giang Nhiên mắt nhìn cười nhẹ nhàng bộ dáng Cẩm Tú, tự nhiên không tin. Cẩm Tú thân là trưởng công chúa thị nữ, hôm nay xuất hiện tại thái tử điện hạ ở đây đã có cái gì rất không đúng. Vị hoàng hậu kia nương nương cũng không hiểu thấu xuất hiện. Nhắc tới sau lưng cùng bị kia trưởng công chúa không có quan hệ, Lâm Giang Nhiên là không tin. Bất quá, tất nhiên nàng không muốn hiện thân, Lâm Giang Nhiên cũng không cưỡng cầu. Kia tốt ta. Lâm Giang Nhiên quay đầu lại nhìn nàng một mắt, Cẩm Tú cô nương là định đưa bản thế tử xuất cung. Đó là tự nhiên. Cẩm Tú đại mi cong cong, nhẹ giọng cười yếu ớt, nếu là nô gia đem điện hạ đưa vào cùng tự nhiên cũng nên từ nô gia đem điện hạ đưa trở về. Vậy đi thôi. Lâm Giang Nhiên khoát tay. Cẩm Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, dẫn Lâm Giang Nhiên hướng về đi ra ngoài điện. Hoàng cung rất lớn, cùng nhau đi tới, Cẩm Tú dẫn Lâm Giang Nhiên xuyên qua phức tạp cung điện con đường, trở lại lúc lộ. Bốn phía yên tĩnh, có loại không hiểu u lãnh cảm giác bao phủ. Trừ bỏ đứng ở dưới mái hiên cung nữ hạ nhân bên ngoài, lớn như vậy trong cung điện bên ngoài yên lặng, tĩnh mịch giống như không có một tia âm thanh. Lâm Giang Nhiên chậm rãi đi tới, xuyên qua u lãnh ngõ hẻm rơi, hai bên là cao vút màu đỏ thành cung, buồn bực xanh biếc cây cối chọc trời thế nhật. Không bao lâu, hai người trở về cung điện bên ngoài trên đại đạo. Lúc trước tiếp Lâm Giang Nhiên vào cung xe ngựa, đang lặng lặng dừng sát ở chỗ đó. Bên cạnh mã phu sắc mặt nghiêm túc, đứng lặng một bên. Từ đối phương khí thế trên người đến xem, rõ ràng không phải ngựa bình thường phu, càng giống là vị kia thái tử điện hạ bên người cấm quân hộ vệ. Điện hạ, xin mời. Cẩm Tú dừng bước lại, quay người quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Lâm Giang Nhiên. Lâm Giang Nhiên đang chuẩn bị lên xe ngựa lúc, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến động tĩnh. Hắn ngước mắt nhìn lại, thì thấy cách đó không xa đất bằng phía trên, bên ngoài cửa cung, có một thất tuấn mã lao vùn vụt mà vào. Xe ngựa từ bên ngoài cửa cung một đường lao vùn vụt, khi tới gần bên ngoài đại điện, trên lưng ngựa người xoay người xuống, bước nhanh hướng về một bên khác trong cung điện đi đến. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, hơi nheo mắt lại. Điện hạ, như thế nào? Bên cạnh truyền đến Cẩm Tú âm thanh, ánh mắt của nàng đi theo rơi vào cách đó không xa đạo kia bước chân vội vã trên bóng lưng, lập tức sinh nghi, Trần Phi Dương. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, nhìn Cẩm Tú một mắt, Cẩm Tú cô nương nhận biết. Mật Thiên Ti hộ pháp, gặp mấy lần. Cẩm Tú khẽ gật đầu, linh động con mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, giống như ý thức được cái gì, điện hạ cũng nhận biết. Nghe nói qua, chưa thấy qua. Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, liếc qua rừng ở cách đó không xa bên ngoài đại điện cái kia con tuấn mã phía trên. Không phải nói cửa cung bên trong không được ồn ào náo động, hắn vì cái gì có thể trong cung cưỡi ngựa? Ai bảo nhân gia là Mật Thiên Ti hộ pháp đâu? Cẩm Tú nhẹ giọng thở dài nói, Mật Thiên Ti hộ pháp trực tiếp đối với bệ hạ phụ trách, có tình báo khẩn cấp có thể trực tiếp vào cung gặp mặt bệ hạ. Vừa rồi vị này Trần hộ pháp gấp gáp như thế, chắc là có tình báo trọng yếu muốn lên báo à? Bệ hạ bây giờ không phải đang lúc bế quan? Lâm Giang Nhiên hỏi. Đúng vậy a. Cẩm Tú gật đầu, lại khẽ thở dài, nhưng bệ hạ trước khi bế quan từng hạ chỉ, Mật Thiên Ti chỗ có tình báo tất cả muốn mang đến dưỡng sinh điện bệ hạ bế quan, nhưng bên cạnh bệ hạ còn có Trần tổng quản thay bệ hạ truyền lại tình báo tin tức. Cho nên, cái này Trần Phi Dương là đi gặp vị kia Trần công công. Lâm Giang Nhiên hỏi. Cẩm Tú gật đầu, chính là bệ hạ bế quan sau đó, không dễ dàng gặp người. Ngày bình thường trong cung chính vụ giao cho thái tử điện hạ thay xử lý, nếu thái tử điện hạ khó mà quyền hành giải quyết, liền sẽ đi thỉnh giáo Triệu Tương. Mà những cái kia liền Triệu Tương đều không thể lựa chọn đấu trường, mới có thể giao cho vị kia Trần công công, thay chuyển giao trong tay bệ hạ, từ bệ hạ định đoạt. Lâm Giang Nhiên nhìn chằm chằm Trần Phi Dương phương hướng rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Bệ hạ bế quan, Mật Thiên Ti sau lưng thực tế khống chế người là Trần Chiêu. Đã như thế, Trần Phi Dương như thế vội vã vào cùng, hơn phân nửa là đi gặp Trần Chiêu. Trần Chiêu. Nghe được cái tên này, Lâm Giang Nhiên hơi hơi ý động. Vị này đại danh đỉnh đỉnh, quyền thế ngập trời hoạt quan, hắn chỉ có nghe thấy, hay còn chưa từng thấy. Không biết. Điện hạ, chẳng lẽ đối với vị này Trần hộ pháp cảm thấy hứng thú? Cẩm Tú giống như nhìn ra thứ gì, nhìn xem Lâm Giang Nhiên, nhẹ giọng hỏi, điện hạ, hiếu kỳ về hắn. Cái đó ngược lại không có. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt lúc, gặp Cẩm Tú mang theo mấy phần danh mánh một dạng bộ dáng nhìn hắn, lắc đầu rời đi chủ đề, bản thế tử không tốt một hôm này. Cẩm Tú nheo lại mắt, cười đến mức vô cùng sán lạ, cái kia điện hạ vì cái gì nhìn qua cảm thấy rất hứng thú bộ dáng? Có không? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn xem trước mắt yếu ỷ hiệp như hoa bộ dáng Cẩm Tú, cười khẽ, bản thế tử đối với Cẩm Tú cô nương bực này mỹ nhân tuyệt sắc cảm thấy hứng thú. Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, nhưng như cũ cười hắc hắc, điện hạ miệng nhi thật ngọt, bất quá, điện hạ như thế khen nô gia, liền không sợ trong nhà mấy vị kia tiểu thị nữ ghen sao? Các nàng nghe không được, như thế nào lại ghen? Cẩm Tú, điện hạ, thật đúng là thực sự a. Bản thế tử luôn luôn cẩn thận như vậy. Cẩn thận. Lâm Giang Niên gật đầu, cười khẽ nhìn xem Cẩm Tú. Cẩm Tú cô nương cứ yên tâm đi, bản thế tử sẽ đem ngươi giấu kỹ, sẽ không để cho các nàng phát hiện ngươi tồn tại. Cẩm Tú, như thế nào không hiểu nàng có loại làm tiểu thiếp trộm người cảm giác? Cái gì loạn thất bát tao? Không nói đến nàng cùng trước mắt vị này Lâm Vương thế tử điện hạ ở giữa thanh bạch. Dù là sau này, nếu là công chúa thật sự gả đi nhà nàng công chúa cũng là chính cung a. Công chúa thân là chính cung nương nương, đường đường chính chính thế tử phi, Cẩm Tú thân là thế tử phi tiếp thân nha hoàn, cần trốn trốn tránh tránh sao? Lo lắng không phải là Lâm Vương thế tử bên người những tiểu nha hoàn kia. Điện hạ, không thể nói bậy. Cẩm Tú mặt đỏ hơi đỏ, trợn trắng mắt, nô gia cũng không phải điện hạ bên người những thị nữ kia. Lâm Giang Niên xem thường, chờ ngươi nhà công chúa gả cho bản thế tử, ngươi không phải liền là. Vậy thì chờ nhà ta công chúa gả cho điện hạ sau lại nói. Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, trắng Lâm Giang Niên một mắt, điện hạ bây giờ hay còn không có cưới nhà ta công chúa, liền khinh bạc nô gia. Như bị hoàng hậu nương nương biết tất nhiên sẽ mất hứng. Được chưa? Lâm Giang Niên hùa theo gật đầu, ánh mắt cuối cùng liếc mắt nhìn Trần Phi Dương rời đi phương hướng, quay người, lên xe ngựa. Đi thôi, xuất cung. Kinh thành. Ngoài cửa cung, xuyên qua hộ cung sông sau, cách đó không xa chính là trong kinh phồn hoa nhất chi địa. Đầu đường phồn hoa trung ương, tọa lạc một nhà tiểu lâu. Bây giờ, tiểu lâu lầu 3, gian phòng, vị trí cạnh cửa sổ. Từ nơi này vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa bên ngoài cửa cung. Người xác định, Lâm Giang Niên hôm nay vào cung. Nhã gian bên trong, có mấy đạo thân ảnh. Gian phòng bốn phía, đứng mấy vị thị vệ, không khí ngột ngạt. Một bộ cẩm y nam tử ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa bên ngoài cửa cung. Quay đầu, nhìn về phía bên trong căn phòng mấy người khác. Ngồi ở cẩm y nam tử bên cạnh, là một vị ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, đồng dạng mặc áo gấm hoa phục, khí chất không tầm thường. Tam hoàng huynh, chắc chắn 100 ta tận mắt nhìn thấy Lý Bình ngự khí kích động, cắn răng chắc chắn nói, lúc đó ta mới từ trong cung chạy ra ngoài, chuẩn bị đi Thiên Hương lâu, liền thấy một chiếc xe ngựa vào cung, bên trong có một cái trẻ tuổi người nhìn rất quen mắt. Ta mặc dù chưa thấy qua Lâm Giang Niên, nhưng Khương Thiệu sao gặp qua. Hắn chính miệng thừa nhận, đó chính là Lâm Giang Niên. Tiểu tử kia là Lâm Giang Niên biểu đệ, không sai được, trừ phi hắn gạt ta. Nếu là hắn dám gạt ta, ta lột ra hắn. Lý Bình hung dữ mở miệng. Tam hoàng tử không nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng rơi vào bên ngoài cửa cung, sắc mặt tâm trầm, lông mày gắt gao nhăn lại. Lâm Giang Niên, vào cung. Không có phụ hoàng triệu kiến, hắn tại sao lại vào lúc này vào cung? Ai sẽ cho phép hắn vào cung? Trong nháy mắt, một cái ý niệm từ trong đầu hắn hiện lên. Lý Tử Linh. Nghĩ tới đây, tam hoàng tử ánh mắt càng ấm lãnh. Ngoại trừ phụ hoàng, duy nhất còn có thể đem phiên vương chi tử Quang Minh chính đại triệu nhập cung chỉ sợ chỉ có hắn cái vị kia đại ca. Đương triều thái tử điện hạ. Chỉ là, thái tử tại sao lại đột nhiên đem Lâm Giang Niên triệu nhập cung? Hắn có chủ ý gì? Quang Minh chính đại như thế, là muốn cho thấy thái độ gì sao? Nhưng thái tử, không một mực đều kiên trì muốn tức bỏ thuộc địa sao? Hắn cùng với những thứ này phiên vương chi tử, không nên thế như thủy hỏa. Chẳng lẽ, cái này cũng chỉ là chướng nhãn pháp? Nghĩ tới đây, tam hoàng tử sắc mặt biến hóa, sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ, thái tử bí mật đã cùng Lâm Giang Niên có giao dịch nào đó hay sao? Không đúng không đúng. Tam hoàng tử trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Lâm Giang Niên đột nhiên vào kinh thành, đánh vị này tam hoàng tử một cái trở tay không kịp. Như Lâm Giang Niên coi là thật cùng thái tử bí mật có giao dịch nào đó, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Thái tử chủ trương tức bỏ thuộc địa, tất phải cùng phiên vương chi tử ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng một bên khác, thái tử chỉ sợ sớm ý thức được tam hoàng tử mục đích. Dưới mắt, tam hoàng tử cùng Lâm Giang Niên ở giữa có không thể hóa giải điều hòa mâu thuẫn, như vậy, vị kia thái tử có thể hay không thừa cơ lôi kéo Lâm Vương thế tử? Hoàng huynh, đi ra. Đúng lúc này, Lý Bình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất nhanh nhìn thấy nơi xa ngoài cửa cung có một chiếc xe ngựa xuất cung, hắn kinh hỉ mở miệng. Tam hoàng tử ánh mắt rơi vào trên chiếc xe ngựa kia, xe ngựa từ trong cung chậm rãi lái ra, xuyên qua tầng tầng cấm vân, đi qua hộ cung sông, hướng về trong kinh nơi đây trả lâu phương hướng đi tới. Tam hoàng tử ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa này, gặp chiếc xe ngựa này tới gần nơi đây lúc, đột nhiên ngừng lại. Không bao lâu, trên xe ngựa xuống một vị người trẻ tuổi. Chỉ liếc mắt nhìn, tam hoàng tử liền nhận ra thân phận của hắn. Lâm Giang Niên. Quả nhiên là hắn. Cho dù là hóa thành cho đều nhận ra. Tam hoàng tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đạo thân ảnh kia. Trước đây không lâu, cái kia mấy bàn tay cái tát xỉ nhục nhục rõ mồn một trước mắt. Trên mặt lờ mờ cảm giác cực nóng nóng bỏng, đau nhức. Hắn chính là Lâm Giang Niên. Một bên bát hoàng tử nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa Lâm Giang Niên, nhịn không được hỏi. Tam hoàng tử nhìn chăm chú phút chốc, sau đó đột nhiên đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Tam hoàng huynh, ngươi đi đâu? Lý Bình sững sờ. Tam hoàng tử không để ý đến, đi tới cửa, lạnh giọng đối với một bên thị vệ mở miệng, đi lựa ra. Bên ngoài cửa cung, đầu đường. Cẩm Tú cô nương chỉ đưa tới đây a, bản thế tử còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Xuất cung sau, Lâm Giang Niên cũng không để cho Cẩm Tú đem hắn đưa về khương phủ. Cẩm Tú mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói cái gì, đã như vậy, cái kia nô tỳ trước hết hồi cung phục mệnh. Đi thôi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay. Cẩm Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, điện hạ, lần sau gặp rồi. Lâm Giang Niên đồng dạng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lần sau gặp. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Cẩm Tú chỗ xe ngựa trở về, một lần nữa vào cung sau. Lúc này mới thu liễm nụ cười, quay người, đi vào một bên đường đi. Đường đi bên trong. Điện hạ. Lâm Giang Niên đi vào trong đó một chỗ ngõ nhỏ lúc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn. Chính là một bộ trang phục màu xanh Lâm Thanh Thanh. Tình huống như thế nào? Lâm Thanh Thanh cúi đầu nói, thuộc hạ dựa theo điện hạ phân phó, đặc biệt phái người chằm chằm tung mật thiên ti bốn vị này hộ pháp. Hôm nay trước kia, Trần Phi Dương từ mật thiên ti sau khi rời đi, liền trực tiếp vào cung, hẳn là có cái gì tình báo cần báo cáo thuộc hạ hôm nay một đường theo dõi mà đến, tại ngoài cung ngồi chờ lấy. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Hôm qua trở về Khương phủ lúc, hắn liền đem từ Triệu tiểu thư nơi đó lấy được tình báo giao cho Thanh Thanh, sau đó phái Thanh Thanh đem thẩm phái người đi điều tra truy tung cái này mật thiên ti bốn vị hộ pháp. Lúc trước trong cung nhìn thấy Trần Phi Dương lúc, Lâm Giang Nghiên ý thức được ngoài cung khẳng định có hắn người theo dõi. Bởi vậy xuất cung sau đẩy ra cầm tú, đến đây tụ hợp. Mật Tiên Ti bốn vị này hộ pháp, ngoại trừ Trần Phi Dương, còn lại ba vị hộ pháp hành tung đều tương đối quỷ dị, cực ít lộ diện, muốn hạ thủ chỉ sợ không dễ dàng. Mà duy nhất có tư cách có thể trực tiếp vào cung cũng chỉ có Trần Phi Dương, điện hạ, cái này Trần Phi Dương mới là mấu chốt. Nói đến đây, Lâm Thanh Thanh liếc điện hạ một cái, điện hạ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là trực tiếp động thủ sao? Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn nàng một cái, cười khẽ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, đang muốn nói cái gì lúc, lại nhìn thấy nhà mình điện hạ cái kia không có chút rung động nào trong con ngươi, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì. Giờ khắc này, đi theo ở điện hạ bên cạnh đã lâu Lâm Thanh Thanh, lúc này ý thức được cái gì? Thuộc hạ hiểu rồi. Lâm Giang Nghiên thần sắc hờ hững, nhàn nhạt mở miệng. Nổ có phải nổ tận gốc? Là. Lúc xế chiều, ngoài cửa cung vẫn như cũ ngựa xe như nước. Một thất tuấn mã từ cửa cung bên trong phi ra, rời đi hoàng cung sau, một đường theo bên ngoài cửa cung hướng tây bên cạnh phương hướng, một đường lao vùn vụt. Đến nửa đường lúc, ngựa bên trên Trần Phi Dương một cái xoay người, lặng yên không một tiếng động xuống ngựa, rơi vào bên cạnh tốt xấu lẫn lộn đám người đường đi bên trong, không thấy bóng dáng. Sau nửa canh giờ, phía tây đường đi, cách nhau nơi phồn hoa mấy ngõ hẻm khoảng cách. Thương phủ bên ngoài, Trần Phi Dương thân thủ khỏe mạnh rơi vào một chỗ ẩn nút trong hẻm nhỏ, bước nhanh đến giữa cửa ra vào. Hộ pháp, cửa mở, vài tên mật tiên ti cao thủ đang đứng trong phòng, cùng tính mở miệng. Nơi đây là mật tiên ti lưu lại Khương phủ bên ngoài trạm gác ngầm. Lâm Vương Thế Tử đâu? Trần Phi Dương liếc nhìn mấy người, hỏi. Khải bẩm hộ pháp, Lâm Vương Thế Tử, hôm nay trước kia vào cung đi. Vào cung? Nghe được tin tức này, Trần Phi Dương con ngươi hơi hơi co rút, lúc nào vào cung? Tin tức này vì cái gì không có sớm một chút báo cáo cho ta? Thuộc hạ trước kia liền đem tin tức báo trở về mật tiên ti, nhưng hộ pháp ngài hôm nay trước kia cũng vào cung đi. Trần Phi Dương ánh mắt nghiêm trọng, sắc mặt biến hóa. Lâm Giang Niên vậy mà tiến cung, không có bệ hạ triệu kiến, hắn làm sao có thể vào cung? Tiếp tục nhìn chằm chằm thư phủ, Lâm Vương Thế Tử có bất kỳ mọi cử động muốn trước tiên bẩm báo cho ta. Là. Trần Phi Dương gật gật đầu, ngưng sắc mặt hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Giang Niên tiến cung tin tức này, hắn nhất định phải mau chóng hồi báo cho công công. Chương 311, giết ngươi. Chương 311, giết ngươi. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời dáng chiều tràn ngập. Gió lạnh lúc trước hành lang đâm tràn vào trong viện, gào thét lên đem Trần Phi Dương màu đen như mực trường bào góc áo thổi vang xào xạc. Yên lặng như tờ, sắc trời dần tối. Giữa thiên địa, không hiểu có cỗ túc sát chi khí. Mới từ trong gian phòng đi ra, bước vào trong sân Trần Phi Dương, đột nhiên dừng bước. Một giây sau, hắn chợt ngưng thần, ngước mắt nhìn về phía trước ngoài viện. Ngoài viện, yên tĩnh, không có mưa hay. Đất trời bốn phía ở giữa, ngoại trừ gào thét gió lạnh, lại không bất luận cái gì âm thanh động tĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao, Trần Phi Dương trong lòng lại đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nói không ra, đây là một loại bản năng trực giác. Trần Phi Dương có thể hôn cho tới hôm nay một bước này, tự nhiên dựa vào là cũng không phải vật khí. Hắn xuất thân hàn môn, dùng võ nâng nhập sĩ, tại quý nhân tương trợ phía dưới, từng bước đi đến bây giờ vị trí. Nhìn như vận khí tốt, một bước lên mây. Nhưng hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng đồng dạng là tại trong sinh tử lịch luyện qua. Đối với nguy hiểm và dị thường, Trần Phi Dương có cực kỳ khiếu giác bén nhạy. Bây giờ, bốn phía viện trống rông đung đưa, nhưng Trần Phi Dương trong lòng lại có loại bất an dự cảm. Hộ pháp, thế nào? Sau lưng một cái mật tiên ti cao thủ thấy thế, mở miệng hỏi. Trần Phi Dương ánh mắt ngưng thần, nhìn chằm chằm cách đó không xa ngoài cửa viện, gió lạnh phân phó, ra ngoài nhìn một chút. Tên này mật tiên ti lúc này ánh mắt ngưng lại, ý thức được cái gì, tay phải khoác lên bên hông trên chuôi đao, chậm rãi hướng về viện trung môn miệng đi đến. Trần Phi Dương đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, không nhúc nhích, nhìn xem tên này mật tiên ti cao thủ cảnh giác đi đến cửa sân, từ từ mở ra viện môn. Ngoài cửa, trống rỗng, hết thảy như thường. Tên này mật tiên ti cao thủ ánh mắt cảnh giác, chậm rãi đi ra ngoài viện, tả hữu vây quanh. Hộ pháp, không có khác thường. Cửa ra vào mật tiên ti cao thủ quay đầu, lắc đầu. Ngoài cửa, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, tiếng nói vừa ra, liền đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, hình như có hàn quang đánh tới. Tên này mật thiên ti cao thủ toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt dựng thẳng lên, ánh mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vội vàng phía dưới, bản năng quay người hướng về bên cạnh né tránh. Nhưng hắn còn đánh giá thấp cái này hàn quang lăng lệ. Chỉ nghe âm thanh, liền đã sắp tới. A! Lăng lệ hàn quang trong nháy mắt rơi xuống, tên này mật thiên ti cao thủ kêu thảm một tiếng, một đầu ngã xuống đất, chật vật trên mặt đất lộn mấy vòng, cấp tốc thoát đi. Đợi đến đứng dậy lúc, sau lưng sớm đã một mảnh máu thịt bé bét. Ánh mắt của hắn hoảng sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Ai? Bất thình lình phát sinh một màn, để cho viện bên trong còn lại mật thiên ti cao thủ thần sắc đột biến. Mật thiên ti phá án, ai dám làm loạn? Lăng lệ quát khẽ âm thanh ở trong viện vang lên, dưới mái hiên mật thiên ti cao thủ nhao nhao rút ra bên hông trường đao, gắt gao nhìn chăm chú về phía cửa ra vào. Trần Phi Dương sắc mặt cũng ở đây trong nháy mắt trầm thấp xuống. Trong lòng loại kia bất an dự cảm càng mãnh liệt. Không thích hợp. Đây rõ ràng là hướng về phía bọn hắn mật thiên ti tới. Rốt cuộc là ai? Ở ngay cửa hàng quang vừa lấp lóe, cùng lúc đó, ngoài viện lặng yên không tiếng động cũng truyền tới vài tiếng kêu thảm. Đó là mật thiên ti tại ngoài viện trạm gác ngầm. Một giây sau, từ trong viện tường vây bên ngoài, lặng yên không một tiếng động xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đứng ở trên mái hiên. Những thứ này thân ảnh tất cả thân mang áo bào đen, che mặt khỏa thân, khí tức lăng lệ, ẩn chứa sát khí ác liệt, để cho viện bên trong những thứ này mật thiên ti cao thủ trong lòng trầm xuống. Không tốt. Trần Phi Dương một con mắt liền nhìn ra cái này một số người kẻ đến không thiện, võ công không tầm thường. Kinh thành bên trong, lúc nào có dạng này một cố võ công cực cao thế lực? Là nhà ai nuôi dưỡng cao thủ? Trần Phi Dương không lo được suy xét nhiều như vậy, đang nhìn gặp những người này thứ trong lúc nhất thời, liền ý thức được những người này là hướng về phía bọn hắn Mật Thiên Ti tới. Cầu viện. Trần Phi Dương lạnh giọng mở miệng, bên cạnh một cái Mật Thiên Ti cao thủ cấp tốc từ trong ngực lấy ra đạn tín hiệu, hướng về phía bầu trời thả ra. Hưu. Một làn khói hoa xông thẳng lên trời, phát ra sắc bén âm thanh. Đây là bọn hắn Mật Thiên Ti độc có tín hiệu cầu viện. Rút lui. Tín hiệu vừa thả ra, Trần Phi Dương lại lúc này hạ mệnh lệnh rút lui. Dưới mắt bọn hắn trong nội viện này đóng quân tính toán đâu ra đấy cộng lại bất quá 10 người, mặc dù cũng là Mật Thiên Ti bên trong nhất đẳng cao thủ. Nhưng trước mắt ngoài viện cái này một số người kẻ đến không thiện, võ công càng là không kém. Viện bên trong cũng là hắn những năm gần đây bồi dưỡng ra được thân tín, tại Mật Thiên Ti viện quân đuổi tới phía trước, cứng đối cứng tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, lợi bất cập hại. Theo Trần Phi Dương lạnh lùng hạ lệnh, dưới mái hiên còn lại Mật Thiên Ti cao thủ không có chút gì do dự, cùng nhau thuận thế lui vào gian phòng, từ hậu viện chuẩn bị rút lui. Chỉ có điều, khi Trần Phi Dương bước vào hậu viện, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chân trời dáng chiều dần dần biến mất hầu như không còn. Sắc trời dần tối. Trong hậu viện, mấy cái bóng đen sớm đã chờ đợi thời gian dài. Sát khí ác liệt tràn ngập trong không khí. Ngay tại hắc ảnh nhân nhóm phía trước, yên tĩnh đứng thẳng một đạo thanh ảnh, đang mặt không thay đổi nhìn xem Trần Phi Dương bọn người. Lâm Thanh Thanh. Trần Phi Dương liếc mắt một cái liền nhận ra người này, không phải liền là Lâm Thế Tử bên người cái kia thuộc hạ. Nàng vì sao lại ở đây? Đây là muốn làm gì? Trần Phi Dương trong lòng trầm xuống. Lâm Thanh Thanh, các ngươi đây là muốn làm gì? Trần Phi Dương nhìn chằm chằm nàng, ngoài mạnh trong yếu, lạnh lùng mở miệng chất vấn, các ngươi người Lâm Vương phủ chẳng lẽ là nghĩ đối với ta Mật Thiên Ti động thủ hay sao? Lâm Thanh Thanh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nói, động thủ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Thanh Thanh sau lưng bóng đen liền động. Rút kiếm hàn quang lấp lóe, mấy cái bóng đen cấp tốc tới gần. Mật Thiên Ti mấy vị cao thủ thấy thế, lúc này cũng giơ đao xích lại gần. Trong nháy mắt, đao kiếm va chạm, ánh lửa tàn phá bừa bãi. Trần Phi Dương lui lại mấy nhanh chân, vừa sợ vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh, các ngươi điên rồi phải không? Ta Mật Thiên Ti phụng thiên tử chi mệnh, các ngươi can đảm dám đối với chúng ta độc thủ, đây là mưu phản. Trần Phi Dương giận mà chất vấn, các ngươi Lâm Vương phủ là nghĩ mưu phản hay sao? Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Vương thế tử người cũng dám động thủ với hắn. Bọn hắn thế nhưng là Mật Thiên Ti a. Ở kinh thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Mật Thiên Ti a. Đối bọn hắn động thủ, đây không phải mưu phản sao? Điên rồi, điên thật rồi. Trần Phi Dương giận không thể tha thứ. Nhưng mà, Lâm Thanh Thanh lại phảng phất cũng không nghe đến mấy cái này giống như, nàng đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Trần Phi Dương, chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay. Mũi kiếm lăng lệ, kiếm ý ngang dọc. Trần Phi Dương trong lòng trầm xuống. Sắc mặt hắn hơi đổi, lập tức giữ tận nói, các ngươi thật đúng là điên rồi. Đừng cho là ta thật sự sẽ sợ các ngươi. Chờ ta Mật Thiên Ti viện quân vừa đến, ta nhất định muốn đem chuyện hôm nay cáo chi bệ hạ trả lời Trần Phi Dương là mũi kiếm sát ý chớp mắt là tới. Trần Phi Dương lạnh giọng mở miệng thời điểm, cũng đồng dạng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này gọi Lâm Thanh Thanh nữ nhân. Hắn đã điều tra tháo qua, biết được người này là Lâm Vương Thế Tử bên cạnh thân quân một trong, đối với Lâm Vương Thế Tử trung thành tuyệt đối, võ công cũng không yếu, không thể khinh thường. Mũi kiếm vừa đến trong chốc lát, Trần Phi Dương đột nhiên phất tay áo, gió lạnh lăng lệ từ trong hắn hai tay áo tạo thành vòng xoáy giống như ầm vang mà ra, cứng rắn chống được Lâm Thanh Thanh một kiếm này. Lâm Thanh Thanh bước chân ngừng lại, lạnh lùng ánh mắt dần dần ngưng tụ lại. Giao thủ ngắn ngủi, nàng liền phát giác trước mắt người này võ công không kém, có thể trở thành Mật Thiên Ti hộ pháp, quả nhiên là có chút bản sự tại người. Nhưng Lâm Thanh Thanh cơ hồ không có bất luận cái gì suy xét do dự, bị ngăn lại một kiếm sau, nàng gión mũi chân, lại độ vung vẩy trường kiếm trong tay đâm tới. Thằng bước Trần Phi Dương cổ họng, từng bước sát chiêu, nàng phải muốn tại Mật Thiên Ti viện quân đuổi tới phía trước, giải quyết người này. Nhưng mà, coi như Lâm Thanh Thanh một kiếm này vừa mới đâm ra, nguyên bản đứng tại chỗ ngăn lại Lâm Thanh Thanh một chiêu Trần Phi Dương, đột nhiên triệt thoái phía sau, cấp tốc lui lại 4-5 bước, lập tức quay người, gión mũi chân, mượn nhờ khí lực nhảy lên một cái, nhảy lên mái hiên. Ngay sau đó quay người, cũng không quay đầu lại thoát đi nơi đây. Chạy, truy. Trần Phi Dương chạy trốn, để cho Lâm Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng, sau đó mặt không biểu tình mở miệng. Bên cạnh tường vây phía dưới, trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh truy tung mà lên. Lâm Thanh Thanh quay đầu, nhìn một bên viện bên trong. Trần Phi Dương chạy, còn lại những cái kia Mật Thiên Ti cao thủ nhưng là không còn bận tốt như vậy. Bọn hắn cái này một số người võ công sát thực không kém, cũng đã có thể xem là nhất đẳng cao thủ. Nhưng cùng Lâm Thanh Thanh dưới tay những thế tử này thân quân so ra, vẫn là kém không thiếu. Tăng thêm Trần Phi Dương chạy trốn, hộ pháp đều chạy. Còn lại cái này một số người không có chống cự bao lâu, liền ngao ngao ké ở đào kiếm phía dưới. Xử lý sạch sẽ. Lâm Thanh Thanh mặt không thay đổi sau khi phân phó xong, rút kiếm hướng về Trần Phi Dương thoát đi phương hướng đuổi theo. Trên mái hiên, Trần Phi Dương thi triển khinh công, mượn nhờ nhẹ nhàng cường độ, vượt qua nóc nhà, cấp tốc thoát đi. Có thể sống đến hôm nay, hôn đến Mật Thiên Ti hộ pháp vị trí, Trần Phi Dương thực lực không thể nghi ngờ. Hắn đối với nguy hiểm bản năng khiu giác cực kỳ nhạy cảm, điều này cũng làm cho hắn mấy lần trở về từ coi chết. Thân là triều đình những trảo, chết ở Trần Phi Dương người trên tay vô số mà kể. Đồng thời, Trần Phi Dương cũng không biết bị bao nhiêu người giang hồ ghi hận, ám sát đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Ngoại trừ đối với nguy hiểm bén nhạy khiu giác, Trần Phi Dương chạy trốn năng lực cũng nhất lưu. Bằng không, cũng tuyệt đối không sẽ sống đến bây giờ. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ở nhìn thấy Lâm Thanh Thanh lúc, Trần Phi Dương liền đã ý thức được không thích hợp. Lâm Thanh Thanh là Lâm Vương Thế Tử người, nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng phải là mang ý nghĩa? Lâm Vương Thế Tử muốn đối bọn hắn mật thiên ti đạo thủ. Nghĩ tới khả năng này, Trần Phi Dương vừa sợ vừa giận. Hắn mặc dù phụ mệnh tại Khương phủ bên ngoài theo dõi, nhìn chằm chằm vị kia Lâm Vương Thế Tử nhất cử nhất động, nhưng còn không có bất kỳ cái gì hành động. Không có công công mệnh lệnh, cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám đối với Lâm Vương Thế Tử đạo thủ. Có thể Lâm Vương Thế Tử đây là vì cái gì? Đột nhiên liền xuống tay với hắn. Hắn chẳng lẽ thật sự nghĩ mưu phản hay sao? Phẫn nộ dưới sự kinh hoàng, Trần Phi Dương không lo được suy xét nhiều như vậy, viện bên trong trong ngoài đều đã bị cao thủ vây quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng hắc y nhân kia hơn phân nửa chính là Lâm Vương Thế Tử bên người thân quân. Nghe đồn Lâm Hằng Trọng nhiều năm trước từng âm thầm vì Lâm Vương Thế Tử nuôi dưỡng một nhóm trung thành tuyệt đối thân quân, những thứ này thân quân người người võ công không tầm thường, thiên phú cực cao. Khi nhìn đến những hắc y nhân kia lúc, Trần Phi Dương trong lòng không có bất kỳ cái gì ham chiến ý niệm. Nhất là tại cùng Lâm Thanh Thanh giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền ý thức được, cái kia Lâm Thanh Thanh võ công không kém, không thể so với hắn kém. Một khi bị cuốn lên, thậm chí có thể cũng chờ không đến mật tiên ti viện quân đội tới, hắn liền phải giao phó ở đó. Chẳng biết tại sao, Trần Phi Dương cảm giác mục đích của đối phương là hắn. Kết quả là, Trần Phi Dương lựa chọn chạy trốn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn phải nhanh trở về, vào cung đem cái này tin tức nói cho công công. Lâm Vương Thế Tử đối với mật thiên ti hạ thủ, đây chính là tội chết. Mật thiên ti là thiên tử tư vệ, Lâm Vương Thế Tử đối thiên tử tư vệ hạ thủ, lần này, coi như hắn không chết, cũng ít nhất phải để cho hắn đi một lớp ra. Nghĩ tới đây, Trần Phi Dương chạy nhanh hơn. Hắn bén nhảy tại trên mái hiên bay vọt, thi triển khinh công người nhẹ như yến. Phía sau là đuổi sát không buông người áo đen. Bất quá, Trần Phi Dương cũng không để ở trong lòng. Cái này một số người, còn đuổi không kịp hắn. Hắn ngước mắt, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến nơi xa đang tại hướng tới ở đây chạy viện quân, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đợi viện quân đuổi tới, hắn liền phải cứu được. Trần Phi Dương mừng rỡ không thôi, nhưng lại tại lần này một giây, một thân ảnh lặng yên không tiếng động ngăn ở trước người hắn, giống như là trống rông xuất hiện giống như, chặn đường đi của hắn lại. Trần Phi Dương trong nháy mắt dùng mình, cả người lỗ chân lông tại thời khắc này phảng phất toàn bộ thít chặt. Lan đi. Sắc mặt hắn đột biến, đột nhiên phất tay áo, hung hăng một trường hướng về phía trước vỗ tới. Phanh. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi Dương trước người thân ảnh cũng đồng dạng giơ lên trường chụp ra. Tiêu đau một tiếng va chạm, trong cơ thể của Trần Phi Dương khí tức trong nháy mắt chấn loạn, thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mất thăng bằng, kém chút cơ hồ từ trên mái hiên ngã xuống. Còn không chờ hắn đứng vững, thì thấy phía trước đạo thân ảnh này lại độ đánh tới. Cuốn lấy khí thế bén nhọn lại độ tới gần. Trần Phi Dương con ngươi co rụt lại, cắn răng vận chuyển thể nội khí tức, lại độ một trường bộ ra. Một trường này, giống như thế bài sơn đảo hải, ầm vang mà ra. Trần Phi Dương cả người áo bào trống rỗng bay múa, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, khí thế như hồng. Cái kia nguyên bản ép tới gần thân ảnh, giống như phát giác nguy hiểm, lúc này né tránh. Phanh! Tiếng nổ vang lên, phía trước một mảnh sương mù. Trần Phi Dương không chút do dự, một trường này chụp ra sau, thể nội trong nháy mắt vắng vẻ. Hắn quay người, tiếp tục chạy trốn. Phía trước mái hiên bị ngăn trở đường đi, Trần Phi Dương lúc này quay người nhảy xuống mái hiên, rơi vào một bên kia một chỗ ngõ nhỏ. Nhưng mới vừa quay người lúc, liền nghe được phía trước một cái cười khẽ âm thanh truyền đến. Trần Hộ Pháp, còn muốn tiếp tục chạy sao? Thanh âm này, Trần Phi Dương đột nhiên sững sờ, quay đầu thì thấy phía trước đầu ngõ, yên tĩnh đứng một thân ảnh, đang cười ha hả nhìn xem hắn. Lâm Vương Thế Tử. Trần Phi Dương trong lòng đột nhiên trầm xuống. Mặc dù sớm ý thức được là Lâm Vương Thế Tử muốn đối hắn hạ thủ, nhưng tận mắt nhìn thấy, cảm giác vẫn là hoàn toàn không giống. Một bộ cẩm y trường bào Lâm Giang Niên yên tĩnh đứng tại đầu ngõ, mỉm cười nhìn hắn. Lâm Vương Thế Tử điện hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Phi Dương lạnh giọng cắn răng chất vấn. Còn không rõ ràng sao? Lâm Giang Niên cười ha hả nhìn xem hắn, giết ngươi. Thời hợt ngữ khí, Trần Phi Dương một trái tim triệt để treo hạ xuống. Vì cái gì? Trần Phi Dương sắc mặt khó coi, Lâm Vương Thế Tử, ta mật thiên ti cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn thống hạ sát thủ? Không oán không cửu. Lâm Giang Niên nhíu mày, tất nhiên không oán không cửu, Trần Hộ Pháp vì sao muốn tại Khương phủ bên ngoài giám thị bản thế tử? Trần Phi Dương sắc mặt biến hóa, cắn răng nói, đây là cũng không phải là ta bản ý, nhưng ta mật thiên ti cùng Lâm Vương Thế Tử cũng không ân oán, cũng chưa từng đắc tội Lâm Vương Thế Tử điện hạ vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Bản thế tử giết người, còn cần lý do sao? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, vẫn như cũ cười ha hả. Nhưng nụ cười này rơi vào Trần Phi Dương trong lòng, lại lạnh hắn toàn thân phát lạnh. Chương 312, lần đầu thử kiếm chương 312, lần đầu thử kiếm gió đêm lăng lệ. Bây giờ chân trời dáng chiều triệt để rơi xuống, bốn phía dần dần lâm vào lờ mờ. Trần Phi Dương tâm cũng theo bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đầu ngõ vị kia cầm y người trẻ tuổi. Lâm Thế Tử giết người, yêu cầu lý do sao? Đúng vậy a, căn bản muốn không cần. Nghe đồn vị này Lâm Vương Thế Tử tại Lâm Châu chính là một cái từ đầu đến đuôi hoàng cố, giết người cả nhà, dâm nhân thế nữ. Những cái kia bình dân bách tính tính mệnh trong mắt hắn, tựa như cỏ rác. Thậm chí, tại Trần Phi Dương trong mắt, những cái kia bách tính cũng đồng dạng bất quá sâu kiến. Hắn nếu muốn giết, căn bản cũng không cần bất kỳ lý do gì. Những năm gần đây, thân là mật thiên ti hộ pháp, hắn từng giết bao nhiêu bình dân bách tính, lại sát hại qua bao nhiêu người vô tội, vô số mà kể. Với hắn mà nói, giết người đồng dạng không cần lý do. Thế nhưng là, khi những thứ này người bị giết biến thành hắn, Trần Phi Dương liền khó đón nhận. Ta chính là mật thiên ti hộ pháp, thiên tử tư vệ. Trần Phi Dương trầm thấp âm thanh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh cáo uy hiếp, thế tử điện hạ giết người đích sắc không cần lý do, nhưng ta là người bệ hạ. Thế tử nếu là giết ta, chính là cùng thiên tử là địch. Thế tử điện hạ, là muốn mưu phản sao?
Mưu phản?
Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem ngõ nhỏ sắc mặt trắng bệnh, giống như chó cùng rứt dậu rẽ rủa Trần Phi Dương, cười khẽ, bản thế tử nhưng cho tới bây giờ không có mưu phản dự định. Bản thế tử mục tiêu chỉ có ngươi, Trần Hộ Pháp.
Trần Phi Dương trong lòng mát lạnh.
Vị này Lâm Vương thế tử, quả thật là hướng về phía hắn tới.
Thế nhưng là,
Trần Phi Dương vắt hết óc cũng không hiểu, hắn cùng với vị này Lâm Vương thế tử không oán không cừu, vì sao Lâm Vương thế tử sẽ muốn xuống tay với hắn?
Vì cái gì?
Trần Phi Dương cắn răng chất vấn, thuộc hạ cùng thế tử điện hạ xưa nay không có chút nào bất luận cái gì ân oán.
Lâm Vương thế tử cớ gì muốn như thế?
Không phải đã nói cho ngươi biết sao, bản thế tử giết người, không cần lý do.
Bao quát ngươi.
Lâm Giang Nhiên trả lời, bình tĩnh như trước, bình tĩnh để Trần Phi Dương trong lòng triệt để lạnh bớt.
Sắc mặt hắn âm trầm khó coi, ngươi coi là thật muốn cùng ta cá chết lưới rách hay sao?
Ta là Mật Thiên Ti hộ pháp, ngươi như động thủ với ta,
bệ hạ nhất định không tha cho ngươi.
Đối mặt Trần Phi Dương cùng Đường Bí lối uy hiếp, Lâm Giang Niên vẫn như cũ cười khẽ, ngươi chết, bệ hạ như thế nào lại biết?
Trần Phi Dương cuối cùng một tia tưởng niệm đoạn tuyệt.
Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng của hắn biết rõ, Lâm Vương thế tử hôm nay thật sự muốn mệnh của hắn.
Dưới mắt lưu cho hắn lộ, chỉ có một đầu.
Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, Mật Thiên Ti viện quân sẽ chạy tới.
Nghĩ tới đây, Trần Phi Dương không chút do dự quay người, hắn nhất định phải mau chóng rời đi ở đây.
Nhưng một giây sau, mới vừa rồi bị hắn đánh lui đạo thân ảnh kia, đã lặng yên không một tiếng động rơi vào phía sau hắn tường vây phía trên, ngăn trở đường đi của hắn.
Đây là một vị ước chừng không đến chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, một thân áo bào đen, khí tức nội liễm, đang mặt không biểu tình nhìn xem hắn.
Một con mắt, Trần Phi Dương liền cảm thấy khí tức đối phương mạnh mẽ,
võ công không tầm thường.
Lâm Không.
Trần Phi Dương nhận ra người này thân phận, đồng dạng là Lâm Vương thế tử bên người cao thủ một trong.
Võ công của đối phương không kém, so với Lâm Thanh Thanh tới nói không kém nhiều lắm.
Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, Trần Phi Dương trong lòng liền có định số.
Hắn ngược lại không sợ hãi người này võ công, nhưng nếu bị đối phương dây dưa kéo lại, hắn đồng dạng chắc chắn phải chết.
Nghĩ tới đây, Trần Phi Dương trong lòng càng lo lắng, sau lưng đường lui bị cản, như vậy còn lại con đường duy nhất.
Trần Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước trong tầm mắt, đầu ngọ đứng lặng yên ở đâu đây Lâm Giang Niên.
Chỉ một mình hắn.
Vị này Lâm Vương thế tử không biết là quá mức tự phụ, vẫn là quá mức tự ngạo, tự mình xuất hiện ở đâu đây, bên cạnh không có bất kỳ cái gì thị vệ.
Trần Phi Dương trong đôi mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia tinh quang, một vẻ dữ tợn hùng quang thoáng qua.
Nếu là bình thường, có lẽ Trần Phi Dương còn có thể hoài nghi phút chốc, nhưng dưới mắt tình huống hung cấp bách, đã không lộ thối lui hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều.
Dưới mắt duy nhất đường sống là đem vị này tự phụ Lâm Vương thế tử cầm xuống làm con tin, uy hiếp khác thế tử thân quân không dám tới gần hành động thiếu suy nghĩ,
chỉ chờ tới lúc Mật Thiên Ti viện quân đội tới là hắn có thể được cứu.
Nhớ tới nơi này, Trần Phi Dương cơ hồ không có mảy may do dự, hắn thân thể hơi cong, toàn thân trên dưới cơ bắp căng cứng, đột nhiên bước ra một bước, trọng trọng giẫm ở phía trước trên mặt đất.
Giang giác,
đạp bàn đá xanh phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch. Trần Phi Dương mượn nhờ dưới chân chi lực, giống như đạn tháo, chợt phóng tới Lâm Giang Niên.
Tốc độ cực nhanh, nhanh đến trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh.
Điện hạ, cẩn thận!
Nguyên bản chặn lại tại Trần Phi Dương sau lưng Lâm Không đột nhiên ý thức được nguy hiểm, chợt ngẩng đầu, muốn chặn lại,
nhưng mà đã không kịp.
Tập kích phía dưới Trần Phi Dương, trong chớp mắt liền đến Lâm Giang Niên trước người.
Hắn cơ hồ đổi toàn thân khí lực, khí tức cường thịnh tới cực điểm, tốc độ càng là nhanh đến cơ hồ mắt thường không nhìn thấy.
Trên mặt của hắn hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ đắc ý.
Muốn giết hắn,
cái này Lâm Vương thế tử còn chưa xứng.
Đầu ngõ,
hôm nay bày ra thiên la địa võng, Trần Phi Dương sớm đã không đường tối lui,
lưu cho hắn duy nhất sống sót cơ hội chỉ còn lại có
Lâm Giang Niên.
Đứng tại cửa ngõ Lâm Giang Niên, bên cạnh không có bất kỳ cái gì hộ vệ, không có một ai, là Trần Phi Dương duy nhất cơ hội tốt nhất.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn động thủ,
mục tiêu dĩ nhiên chính là Lâm Giang Niên.
Đối mặt đột nhiên làm loạn, đột nhiên tập kích Trần Phi Dương, Lâm Giang Niên biểu hiện cực kỳ tỉnh táo, không có chút nào sợ vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có một chút
kích động.
Đây là một cái cơ hội rất tốt.
Từ vào kinh thành đến nay, Lâm Giang Niên cũng không hoang phế qua võ công.
Mỗi ngày chăm học khổ luyện, chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ tu luyện nội lực, luyện tập kiếm pháp.
Cho tới bây giờ, võ công của hắn đã chính thức bước vào cao thủ hàng ngũ.
Nhưng muốn nói lên kinh nghiệm đối địch, cũng không coi là phong phú.
Bởi vì có thể xuất hiện tại Lâm Giang Niên địch nhân bên người, hoặc là quá yếu, bị bên cạnh thị vệ dễ như trở bàn tay giải quyết,
hoặc chính là quá mức lợi hại đến hoàn toàn không cách nào phản kháng.
Lâm Giang Niên có thể xuất thủ kinh nghiệm, ít càng thêm ít.
Ngày hôm nay chính là một cái không tệ kiểm nghiệm cơ hội.
Cái này Trần Phi Dương võ công không kém, nhưng cũng không tính được đỉnh tiêm.
Người này võ công ước chừng tại trên dưới ngũ phẩm, miễn cưỡng đưa thân cao thủ hàng ngũ.
Vừa vẫn thích hợp Lâm Giang Niên luyện tay một chút.
Mượn cơ hội này, vừa vẫn thăm dò kiểm nghiệm phía dưới hắn bây giờ thực lực chân chính.
Bởi vậy, đối mặt Trần Phi Dương tập kích bất ngờ, Lâm Giang Niên cũng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại ánh mắt hưng phấn, kích động.
Dường như cảm nhận được nguy hiểm, trong cơ thể của Lâm Giang Niên Huyền Dương tâm pháp tự động vận chuyển, liên tục không ngừng nội lực tràn vào cơ thể tứ chi.
Nóng bỏng khí tức tràn vào, giờ khắc này Lâm Giang Niên mắt sáng lòng yên tĩnh.
Hắn híp lại ánh mắt, đối mặt với Trần Phi Dương đánh tới, hắn không tránh không né, chân phải chậm rãi lui về sau một bước, bày ra một cái tư thái phòng ngự.
Áo bào phía dưới lòng bàn tay, hương hực khí tức trong nháy mắt hiện lên lan tràn.
Ngay tại Trần Phi Dương tới gần trong nháy mắt, Lâm Giang Niên đột nhiên đưa tay xuất trượng.
Trong chốc lát, quanh quần tại quanh thân khí tức hội tụ ở lòng bàn tay, lại tại một giây sau ầm vang đổ xuống mà ra.
Ầm ầm,
nổ ầm tiếng vang, cuốn lấy khí thế bằng bạc, lan tràn phiến thiên địa này.
Vừa đến gần Trần Phi Dương, một giây sau chợt phát giác được nguy hiểm. Oanh! Trần Phi Dương rắn rắn chắc chắc cùng Lâm Giang Niên chạm nhau một trường này đụng nhau trong nháy mắt, sinh ra nổ tung khí lưu ẩm vang mà ra. Hai người dưới chân bàn đá xanh khối, liên tiếp vỡ vụn. Bên cạnh ngõ nhỏ trên vách tường, giống như không chịu nổi kịch liệt như thế khí tức, xuất hiện dạng nứt hình dáng vết tích. Khổng lồ nội lực xung kích phun trào, trong nháy mắt đem hai người thân hình đánh lui lại. Lâm Giang Niên thân hình liên tiếp lui về phía sau, bay ngược 7-8 mét sau, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, rơi trên mặt đất gót chân, hơi hơi lâm vào hẻm nhỏ trong bùn đất. Lâm Giang Niên thần sắc hơi chật vật, mặc áo gấm bị kình phong phá một chút, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp có chút run rẩy. Một trường này đối bính phía dưới, chấn hắn khí tức bất ổn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại sôi trào, khí huyết cuộn cuộn, rất khó chịu. Nhưng Lâm Giang Niên ánh mắt lại bộc phát sáng rực hưng phấn, cuối cùng gặp được một vị đối thủ ngang sức ngang tài. Một bên khác, Trần Phi Dương đồng dạng bay ngược hơn 10 mét, vừa mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Trên người hắn áo quần rách tả tơi, tóc hai rối bời, sắc mặt đỏ bừng, huyết sắc cuộn cuộn, sắc mặt vô cùng khó coi, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng chấn kinh. Ngươi vậy mà? Trần Phi Dương âm thanh run nhẹ nhẹ, giống như khó có thể tin. Vị này Lâm Vương Thế Tử, lại là vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới tình huống. Tuy nói từ Lâm Giang Thành truyền về trong tình báo, nói tới vị này Lâm Vương Thế Tử có tập võ dấu hiệu, nhưng Trần Phi Dương cho tới bây giờ không có coi là chuyện đáng kể qua, tập võ đáng hắn rõ ràng nhất bất quá. Vị này từ tiểu cẩm y ngọc thực Lâm Vương Thế Tử, làm sao có thể ăn đến cái này đắng? Dù là có thể ăn, lúc này mới bao lâu, cái này Lâm Vương Thế Tử võ công lại đã cường hãn đến nước này. Vừa mới cứng trọi cứng một trường, hoàn toàn so đấu là nội lực. Trần Phi Dương tập võ nhiều năm, thật vất vả mới có hôm nay thành tựu. Nhưng mới rồi đụng dưới lòng bàn tay, hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái này Lâm Vương Thế Tử nội lực hùng hậu, không hề yếu với hắn. Thậm chí, chỉ sợ còn ở phía trên hắn. Cái này, làm sao có thể? Hắn mới tập võ bao lâu? Bất quá hơn nửa năm, làm sao lại có dạng này hùng hậu nội lực? Hắn là cái gì quái vật? Giờ khắc này, Trần Phi Dương trong lòng sợ hãi bất an. Tin tức này, hắn nhất định phải mau chóng cáo tri công công. Cảm thụ được thể nội cái kia phiên giang đảo hải khí tức phun trào, Trần Phi Dương sắc mặt khó coi, giữa cổ họng một câu ngai ngái hiện lên. Vừa mới đảo vong lúc, hắn đã tiêu hao rất nhiều. Dưới mắt cùng Lâm Vương Thế Tử chạm nhau một trường, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bây giờ đau bứt nhức, mỏi mệt hiện lên. Nếu lại tiếp tục dây dưa, chỉ sợ hôm nay phải giao phó tại cái này. Nghĩ tới đây, Trần Phi Dương không chút do dự, quay người nhảy lên một cái, muốn lại độ thoát đi nơi đây. Nhưng vừa mới bật lên, còn không có qua tường đây. Lâm Không liền lại độ chặn đường đi của hắn lại. Trần Phi Dương con ngươi co rụt lại, quay người còn nghĩ hướng về một bên khác thoát đi. Nhưng cùng lúc đó, một bộ thanh ý thân ảnh lại độ xuất hiện trong tầm mắt hắn, chính là chạy tới Lâm Thanh Thanh. Xong. Giờ khắc này, Trần Phi Dương mặt xám như cho. Thiên la địa võng, không chạy khỏi, người không đi được. Sau lưng chuyển đến Lâm Giang Niên âm thanh, khí tức sơ qua khôi phục có chút, Lâm Giang Niên chậm rãi đi lên trước, tiên tĩnh nhìn xem hắn. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội sống, toàn lực ứng phó đánh thắng bản thế tử, tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Trần Phi Dương gắt gao cắn răng, thần sắc kinh nghi. Có Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không hai người tại, hắn căn bản cũng không có thể dễ dàng thoát thân. Đến nôi cái này Lâm Vương Thế Tử lời nói, đánh thắng hắn tạm tha chính mình một mạng, Trần Phi Dương tự nhiên không tin. Nhưng đây là hắn dưới mắt duy nhất sống sót cơ hội, chỉ cần lại dây dưa một chút, kéo tới Mật Thiên Ti viện quân đuổi tới liền có mạng sống. Nghĩ tới đây, Trần Phi Dương cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ tới, Lâm Vương Thế Tử lại thâm tàng bất lộ, là ta xem nhẹ ngươi. Thế tử lời điện hạ, có thể hay không giữ lời? Lâm Giang Niên thản nhiên nói, tự nhiên giữ lời. Cái kia, ta sẽ không khách khí. Trần Phi Dương nói, chậm rãi rút ra bên hông trường đao, ánh mắt băng lãnh mà ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia. Mặc kệ có thể hay không thắng, hắn đều nhất định phải kéo dài thời gian. Tại ý thức đến cái này, Lâm Vương Thế Tử võ công không tầm thường, nội lực thậm chí ở trên hắn lúc, Trần Phi Dương không thể không hết sức chăm chú đứng lên. Thanh Thanh, gặp Trần Phi Dương rút đao, Lâm Giang Niên quay đầu, khẽ gọi một tiếng. Cách đó không xa tường vây phía trên, Lâm Thanh Thanh đem cuốn tại sau lưng một thanh kiếm ném cho Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên tiếp kiếm, túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve, rút đi kiếm bố, lộ ra một thanh ba thước kiếm nhẹ. Chôi kiếm cuối cùng nạm một khỏa bảo châu màu xanh, trên vỏ kiếm điêu khắc phức tạp tinh xảo đồ án. Thu thủy kiếm, cái này tự như ý lâu Lý Lao tiền bối đưa tặng, một mực đi theo Lâm Giang Niên bên người bảo kiếm. Cuối cùng lần thứ nhất có thể tại Lâm Giang Niên trên tay phát huy được tác dụng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang tùy ý mũi kiếm bại lộ trong không khí, một cỗ tốc sát chi khí trong nháy mắt lan tràn, bốn phía nhiệt độ tùy theo chợt hạ xuống. Trần Phi Dương nhìn chằm chằm chôi kiếm này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt ngưng thần. Hắn một mắt liền nhìn ra Lâm Vương Thế Tử trong tay thanh kiếm này nhất định không phải phàm vật, lưỡi kiếm kia ra khỏi vỏ tốc sát hàn ý, chứng minh thanh kiếm này lai lịch rất lớn. Này kiếm tại trong tay cao thủ, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Trần Phi Dương lúc này khí tức bên trong nặng, hai tay nắm chắc trường đao trong tay, bước ra một bước. Giơ đao, chợt phát động tập kích. Tiên hạ thủ vi cường. Trường đao tại mờ tối trong ngõ nhỏ thoáng qua một đạo lăng lệ đạo quang, tựa như bổ ra đêm tối. Một đao này, lại hung ác vừa cay. Bên cạnh tường vây phía trên Lâm Thanh Thanh toàn thân hơi gấp khúc, ánh mắt ngưng thần, tùy thời chuẩn muốn xuất thủ. Lâm Giang Niên cầm trong tay thu thủy kiếm, đối mặt Trần Phi Dương trận đánh tới đao quang chi thế, không sợ chút nào. Trong đầu, trong nháy mắt hiện lên nửa năm này đến nay sở học của hắn qua kiếm pháp. Tại trong đầu thôi diễn qua vô số lần kiếm chiêu, ngày bình thường diễn luyện qua vô số lần kiếm pháp, bây giờ giống như tại sống lại giống như. hóa thành từng cái tiểu nhân, niệm tùy tâm động. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên khí tức chợt biến đổi, ánh mắt sắc bén băng lãnh. Hắn bước ra một bước, trong tay thu thủy kiếm hướng về phía trước đâm ra một kiếm, trong nháy mắt trên không trung huyễn hóa ra vô số kiếm hoa. Lít nha lít nhít, kiếm khí cuốn theo phiến thiên địa này. Giơ đao ép tới gần Trần Phi Dương, tại phát giác Lâm Giang Niên xuất kiếm trong nháy mắt, một cỗ khí thế bén nhọn áp lực đập vào mặt. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, quanh thân tựa như rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí quanh quẩn, hư hư thật thật, thật thật giả giả. Trần Phi Dương vừa sợ vừa giận, trong lòng hãi nhiên, nhưng cường tự kiềm chế trong lòng sợ hãi. Phá cho ta! Trần Phi Dương trong lòng gầm thét một tiếng, nắm chặt trường đao hung hăng đánh xuống. Hắn muốn lấy trường đao cứng rắn phá tan cái này kiếm hoa. Chạm chạm. Thanh thúy âm thanh vang lên, đó là trường đao cùng cứng rắn kiếm va chạm nổi lên hỏa hoa. Trường đao rơi xuống, Trần Phi Dương cảm giác giống như là đụng vào một khối lù lù bất động trên đá lớn, kịch liệt va chạm cảm giác, chấn hắn cầm đao hai tay run lên. Trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi. Vị này Lâm Vương Thế Tử võ công thực lực, xa ngoài dự liệu của hắn. Có thể dung không thể hắn có chút do dự, một đao bị cản. Trần Phi Dương đột nhiên lại bước ra một bước, lại độ cầm đao gần sát. Phá cho ta. Chương 313, hắn thành nhân tình. Chương 313, hắn thành nhân tình. Có thể trở thành mật thiên ti hộ pháp, trừ bọn định vợ trở thành trong triều vị kia Trần Công Công thân tín bên ngoài, Trần Phi Dương tự thân cũng là có bản lĩnh thật sự trong người. Trần Phi Dương bản danh cũng không gọi Trần Phi Dương, là bái tại vị kia Trần Công môn sau đó, đổi tên họ Trần. Mà có thể bị Trần Công gợi ý, trừ bỏ trung thành tuyệt đối, sẽ lấy Trần Công niềm vui bên ngoài, Trần Phi Dương một thân võ công đồng dạng không thể khinh thường. Nhất là đao pháp của hắn, cũng coi như là có chút danh tiếng. Trước kia chết ở hắn lưỡi dao phía dưới cao thủ, vô số mà kể. Trần Phi Dương tốt đao, càng am hiểu trọng đao. Nhưng ở gia nhập vào Mật Thiên Ti sau, vì dễ dàng cho hành động, tự nhiên không thích hợp mang theo trọng đao tại người. Kết quả là, Trần Phi Dương đem trọng đao đổi thành nhẹ đao. Trong tay hắn cái này trường đao, chính là từ đặc thù chất liệu chế tạo thành một thanh nặng nhẹ đao, đao chợt hẹp dài, thiên tự đường đao, lại so đường đao muốn nặng nhiều. Thiếu trọng đao đại khai đại hợp phách sơn đoạn hải chi thế, lại nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng, khiến cho hắn xuất đao tốc độ càng nhanh, lấy tốc độ đổi lấy cường độ, đền bù trọng đao mấy phần không đủ. Dưới mắt, tại trọng đao bị ngăn lại thời điểm, Trần Phi Dương trong lòng hãi nhiên, lại không có mảy may do dự, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, hai tay cầm đao, trường đao chém ngang, hướng về Lâm Giang Niên cổ vấp ngang đi qua. Một đao này lại hung ác lại mãnh liệt, nếu là hơi không chú ý, chỉ sợ nửa người trong nháy mắt liền phải bị chặn ngang chặt đứt. Lâm Giang Niên tại ngăn lại Trần Phi Dương trọng đao sau, liền sớm đã có đòn trước, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, tránh né mũi nhọn. Cái này Trần Phi Dương trọng đao cực kỳ tàn nhẫn, nếu là cứng đối cứng, Lâm Giang Niên thật đúng là không chiếm được mấy phần tiện nghi. Nhưng Trần Phi Dương lại không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, tại chém ngang thất bại sau, Trần Phi Dương không có chút nào dừng lại, mượn nhờ trường đao quán tính ra tay, chân phải trọng tâm đột nhiên chầm xuống, trường đao xoay tròn phía dưới, đao thế như cuồn phong như mưa rào ẩm vàng tập cận. Lâm Giang Niên hoàn toàn không ngờ tới cái này Trần Phi Dương thế công lại sẽ như thế hung mãnh, liên miên bất tuyệt, không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội. Hắn tránh đi trọng đao Trần Phi Dương, lại tránh không khỏi cái kia liên miên gào thét mà đến đao thế. Khí tức bàng bạc, lũ lượt mà tới. Cái này Trần Phi Dương là muốn ngạnh sinh sinh một hơi đánh gãy hắn sức hoàn thủ. Bất ngờ không đề phòng, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, vận chuyển Huyền Dương Tâm Pháp quán chú tay trung thu thủy kiếm, dùng nội lực chọi cứng đao thế này. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên, nhấc lên bốn phía đẩy trời cho bụi. Phanh! Lâm Giang Niên thân thể lùi lại, trọng trọng cùng bách tường tới một tiếp xúc thân mật. Giang rắc. Trên bách tường, trong nháy mắt thêm ra mấy đạo vết rách. Cái này kịch liệt va chạm, đụng Lâm Giang Niên sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, cổ họng một hồi nhai ngái, hình như có mùi máu tươi hiện lên. Ngũ tạng lục phủ rời sông lớp biển, giống như hỏa thiêu. Điện hạ, cách đó không xa, Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Giang Niên bên cạnh, thần sắc khẩn trương khẽ biến. Điện hạ, ngài thế nào? Không sao. Điện hạ Lâm Thanh Thanh thần sắc lo nghĩ, trong mắt thoáng qua một tia sát ý mạnh mẽ, muốn hay không dứt khoát nhường thuộc hạ một cái Trần Phi Dương, nàng có thể giải quyết, không cần điện hạ ra tay. Không có việc gì, vừa mới có chút khinh địch mà thôi. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng lắc đầu, phun ra trong miệng chiếc kia ngai ngái, vận khí điều chỉnh hô hấp, bình phục hỗn loạn khí tức, ngước mắt nhìn về phía trước. Khinh thường. Vừa rồi cuối cùng vẫn là có chút coi thường cái này Trần Phi Dương. Đối phương đao pháp, đích xác có chút đồ vật. Cái kia, điện hạ ngươi cẩn thận một chút. Gặp điện hạ kiên trì muốn đích thân độc thủ, Lâm Thanh Thanh kềm chế trong lòng lo nghĩ. Nàng biết điện hạ là muốn thực chiến, tự mình đối với địch. Nếu điện hạ một mực sống ở các nàng những thuộc hạ này bảo vệ dưới, đối với điện hạ võ học ngược lại bất lợi. Không có chân chính trải qua sinh tử ma luyện, điện hạ mãi mãi cũng không có khả năng vấn đỉnh đại đạo. Thu hồi trong lòng lo nghĩ, Lâm Thanh Thanh lui đến một bên. Trong hẻm nhỏ sương mù tán đi, trong tầm mắt, Trần Phi Dương đứng ở phía trước cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Không có việc gì, cái này đều không thể trọng thương hắn. Trần Phi sắc mặt càng khó coi, nội lực của hắn hao tổn đã hơn phân nửa, vừa rồi tập kích phía dưới liên chiêu đều không thể đối với vị này Lâm Vương Thế Tử tạo thành quá lớn thương hại. Như vậy kế tiếp, nhưng là khó rồi. Mật Thiên Ti viện quân tại sao còn không đến? Theo lý mà nói cũng đã nên đến a. Chuyện gì xảy ra? Trần Phi Dương lòng nóng như lửa đốt, tâm tư dần dần rối loạn. Nhưng dưới mắt, hắn chỉ có thể kềm chế trong lòng bất an, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Vị này Lâm Vương Thế Tử cho hắn tạo thành uy hiếp cảm giác, rất đủ để cho hắn không dành phân tâm. Kế tiếp, tới phía ta. Lâm Giang Niên rút kiếm, tiến tĩnh nhìn xem hắn. Trần Phi Dương không nói chuyện, khí tức hơi trầm xuống, nắm chặt trường đao trong tay, toàn thân căng cứng, hơi hơi nheo lại ánh mắt. Hắn nhìn ra, vị này Lâm Vương Thế Tử võ công mặc dù không kém, nội lực thậm chí so với hắn còn hùng hậu, nhưng kinh nghiệm thực chiến rất kém cỏi, sơ hở rất nhiều. Vừa rồi hắn tấn mạnh ra tay lúc, vị này Lâm Vương Thế Tử vội vàng phía dưới rõ ràng kinh nghiệm không đủ, sơ hở trăm chỗ. Đây là Trần Phi Dương cơ hội. Hắn đang chờ, chờ Lâm Vương Thế Tử chủ động ra chiêu lộ ra sơ hở, đó là hắn nhất kích tất thắng cơ hội duy nhất. Lâm Giang Niên vô cùng rõ ràng điểm ấy, hắn kinh nghiệm thực chiến quá ít, lúc ra chiêu dễ dàng lộ ra sơ hở. Bởi vậy, hắn nhất định phải cẩn thận. Hít thở sâu một hơi, ánh mắt thanh minh. Trong đầu, dần dần lại độ hiện lên quá khứ thôi diễn quá ngàn bất biến, sớm đã rất quen tại tâm võ học xáo lộ chiêu thức. Một giây sau, Lâm Giang Niên động. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến trong chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ. Gió lạnh lên, cuồn phong cuốn lên trong hẻm nhỏ đầy trời cho bụi cùng lá khô, kèm theo một đạo hàn quang lấp lóe. Lâm Giang Niên trong tay thu thủy kiếm xẹt qua bầu trời, lan tràn một đạo thanh quang, giống như là đem trong trời đất này hàn phong một phân hai nửa, tại đen như mực trong bóng đêm phá lệ lóa mắt. Trong tích tắc, khí thế bàng bạc bao phủ hẻm nhỏ. Trần Phi Dương ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, thân thể cong xuống, cơ hồ kéo căng thành một đường. Ngay tại Lâm Giang Niên từ biến mất tại chỗ nháy mắt, hắn cũng động. Tốc độ lại muốn so Lâm Giang Niên càng nhanh hơn mấy phần. Hậu phát chế nhân, trường đao khỏa thế, trong chốc lát tới gần. Trọng đao lại độ hung hăng đánh tới. Một đao vạch phá, như muốn đem cái này đen như mực bóng đêm lại độ bổ ra. Đao và kiếm đánh giáp lá cả, không thể nghi ngờ là trường đao càng chiếm ưu thế. Huống chi Trần Phi Dương bản thân liền am hiểu trọng đao, dưới mắt càng là cơ hội ngàn năm một thở. Đinh. Thanh âm thanh thúy dễ nghe lại độ vang lên. Đây là đao kiếm va nhau phát ra âm thanh, kèm theo liên tiếp ánh lửa. Đồng thời bàng bạc nội lực va chạm, khiến cho chung quanh tiếng nổ vang lên. Âm ầm thanh âm, cơ hồ muốn đem hai người lại độ đánh bay ra ngoài. Trần Phi Dương trọng đao chìm ở dưới trong nháy mắt, vận chuyển nội lực ngạnh sinh sinh chống được, cùng lúc đó bước nhanh về phía trước, trường đao trong tay lại độ bổ về phía Lâm Giang Niên đầu, vừa nhanh vừa độc. Lâm Giang Niên không lùi, một đao này hắn muốn tránh cũng không được. Chỉ cần hắn vừa lui, Trần Phi Dương liền sẽ lập tức đuổi kịp, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cái này Lâm Vương Thế Tử kinh nghiệm thực chiến rất yếu, chỉ cần không cho hắn cơ hội phản ứng, hắn thua không nghi ngờ. Không tốt. Cách đó không xa Lâm Thanh Thanh ý thức được điểm ấy, sắc mặt biến hóa, vô ý thức bước ra một chân, liền muốn ra tay. Cùng lúc đó, trong tầm mắt Lâm Giang Niên lại không có lui lại, cũng không có dừng lại ở tại chỗ. Hắn tại Trần Phi Dương bước lên trước một bước tới gần lúc, cũng đồng thời tiến về phía trước một bước, không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt, liền cùng Trần Phi Dương kéo khoảng cách gần lại. Mà một bước này, cũng đúng lúc tránh thoát Trần Phi Dương ép tới gần trọng đao. Trần Phi Dương con ngươi co rụt lại, giống như không nghĩ tới cái này Lâm Vương Thế Tử vậy mà lại cùng hắn mục đích ý nghĩ một dạng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Tự tìm cái chết. Đánh giáp la cả, hắn muốn là càng chiếm ưu thế. Mà khoảng cách gần như vậy, cái này Lâm Vương Thế Tử không phải đưa tới cửa sao? Trong tay hắn nặng nhẹ đao, tại khoảng cách gần muốn so kiếm của đối phương càng linh mẫn. Trần Phi Dương trường đao trong tay tuột tay xoay tròn, trở tay cầm đao, chợt rơi xuống. Khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì né tránh cơ hội. Kiếm của hắn, tuyệt đối không có đao của mình nhanh. Hắn thắng chắc. Nhưng lại tại Trần Phi Dương đao còn không có rơi xuống thời điểm, một giây sau hắn, chợt cảm giác bên hông truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn. Túi đầu, đã thấy một cái quả đấm to lớn, đang lặng yên không tiếng động rơi vào bên hông hắn. Kịch liệt va chạm, kém chút đem hắn thận chấn vỡ. Trần Phi Dương giống như là bị cái gì hung hăng va chạm, cả người giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bay ra ngoài. Trọng trọng ngã xuống tại mấy mét có hơn trong hẻm nhỏ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc cơ hồ không thể động đậy, kém chút xóa quá khí đi. Người Trần Phi Dương chật vật ngẩng đầu, ánh mắt vừa sợ vừa giận, tựa hồ còn mang theo vài phần không thể tin chất vấn. Giống như không nghĩ tới, cái này Lâm Vương Thế Tử vậy mà. Dở trò. Người thua. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem trên đất Trần Phi Dương, khẽ gật đầu một cái, ngươi quá yếu. Cái này nhẹ nhàng âm thanh, giống như là mang theo vài phần kinh miệt, để cho Trần Phi Dương trong nháy mắt khí huyết dâng lên, khí huyết công tâm. Phúc, phun một ngụm máu tươi đi ra. Bất quá, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Lâm Giang Niên trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, cảm tạ ngươi nhắc nhở bản thế tử. Thì ra không nhất định không phải dùng kiếm. Luận cứng đối cứng, Lâm Giang Niên kinh nghiệm chắc chắn không bằng Trần Phi Dương đao pháp tới thành thạo. Giao thủ phía trên, thậm chí Lâm Giang Niên càng phải ăn thiệt thòi. Nhưng võ học mị lực chính là ở đây, Lâm Giang Niên kiếm thuật kinh nghiệm có lẽ không bằng Trần Phi Dương, nhưng Lâm Giang Niên thực lực tổng hợp nhưng so với hắn càng mạnh hơn. Huyền Dương Tâm Pháp vốn là chí cương chí dương đỉnh tiêm tâm pháp, đã sở đến Huyền Dương Tâm Pháp tầng thứ 2 ngưỡng cửa Lâm Giang Niên, tăng thêm ngày bình thường đủ loại tam thuốc, cùng với tại Lâm Vương phủ vô số thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới, tố chất thân thể sớm đã đạt đến một mức độ khủng bố. Toàn thân trên dưới bắp thịt cứng rắn vô cùng, tại Huyền Dương Tâm Pháp gia trì, càng là có thể nhất trụ kình thiên. Giang Ngự, kiếm thuật cứng đối cứng có lẽ không bằng Trần Phi Dương, nhưng quyền đầu cứng đụng cứng rắn, vậy thì không nhất định. Rất rõ ràng, Trần Phi Dương ăn cái này thua thiệt. Lúc hắn suy nghĩ dùng đao bức bách cưỡng ép Lâm Giang Niên, Lâm Giang Niên đã mo hơn cho hắn một quyền. Cái này bất ngờ không để phòng một quyền, dù là Trần Phi Dương tố chất thân thể lại cao hơn, cũng thiếu chút chết thẳng cẳng. Bây giờ nằm trên mặt đất, xóa hết giận, rất lâu không thể tỉnh lại. Trần Phi Dương váng đầu chuyển hướng, thần sắc chật vật, mặt xám như tro. Ý hắn biết đến, hắn thua. Khinh địch. Hắn biết được vị này Lâm Vương Thế Tử không có bao nhiêu thực chiến kinh nghiệm đối địch, liền muốn thừa dịp bắt hắn sơ hở nhất kích chí mạng. Nhưng bạn không nghĩ tới, cái này Lâm Vương Thế Tử cũng là ý tưởng giống nhau. Lúc hắn chảo Lâm Giang Niên sơ hở, đối phương cũng giống như thế. Cuối cùng vẫn là khinh thường. Trần Phi Dương nằm trên mặt đất, trong miệng ngai ngái hắt hắn ho khan kịch liệt, cơ hồ muốn đem phổi đều ho ra tới. Vì cái gì Trần Phi Dương ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vị này trẻ tuổi Lâm Vương Thế Tử. Ta cùng với điện hạ không oán không kỷ, điện hạ vì cái gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Hắn không rõ, cũng không hiểu. Bây giờ màn đêm buông xuống, đã qua lâu như vậy, hắn Mật Thiên Ti viện quân còn chưa tới. Cho dù Trần Phi Dương có ngốc, cũng ý thức được xảy ra chuyện. Ở trong đó, chỉ sợ thật sự chuyện gì xảy ra. Thanh âm hắn run rẩy, chật vật từ dưới đất chậm rãi bò lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước Lâm Giang Nghiên, thuộc hạ, đến cùng nơi nào từng đắc tội điện hạ? Lâm Giang Nghiên chậm rãi đến gần, tại Trần Phi Dương trước người 2m khoảng cách dừng lại, thản nhiên nói, giữa ngươi ta đích xác không oán không kỷ, bất quá, có người có thủ oán với ngươi. Trần Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, thần sắc chật vật, từ trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, ai? Đến tột cùng là ai cùng hắn có thủ? Có thể mời được đến Lâm Vương Thế Tử tự mình đến báo thủ? Tự nhiên là những cái kia bị ngươi vô tội sát hại bất tính. Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi những năm này tại Mật Thiên Ti bên trong không ít hãm hại trung lương, giết hại dân chúng vô tội à? Trần Phi Dương con ngươi đột nhiên trợ to, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, giống như hoàn toàn không nghĩ tới, vị này Lâm Vương Thế Tử là tới thay trời hành đạo. Chỉ là, ngươi xứng sao? Ngươi Lâm Vương Thế Tử những năm này tại Lâm Giang thành họa hại người, chỉ sợ cũng không giống như ta thiếu a. Ta không phải là người tốt, ngươi Lâm Vương Thế Tử lại là người tốt. Ngươi ở đâu ra khuôn mặt thay trời hành đạo? Trần Phi Dương con ngươi trợn tròn trịa, lý do này mực cớ hoàn toàn để cho hắn tin phục không được. Lâm Giang Nghiên tựa hồ nhìn ra hắn không phục, khẽ gật đầu một cái, đương nhiên, ngươi giết hại trung lương cùng bản thế tử không có quan hệ gì. Ngươi giết vô tội bất tính, bản thế tử cũng không nên quản. Bất quá nói xong, Lâm Giang Nghiên dừng lại, đột nhiên khẽ cười một tiếng, bản thế tử nhớ không lầm, trước đó không lâu, binh bộ thị lang từ tranh gia thuộc, tại kinh thành bên ngoài bị ngươi giết sạch sẽ, chẳng thảo trừ căn đi. Nghe được tin tức này, Trần Phi Dương mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngươi làm sao biết? Lại đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi cùng Từ đại nhân bản thế tử tự nhiên cùng Từ đại nhân không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Giang Nghiên lắc đầu. Hắn không biết vị kia binh bộ thị lang, chết sống tự nhiên cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ. Cái kia điện hạ ngươi vì cái gì bản thế tử mặc dù không biết Từ đại nhân, nhưng bản thế tử có vị lại nhận biết Lâm Giang Nghiên lườm Trần Phi Dương một mắt, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, nàng cùng Từ đại nhân quan hệ rất tốt, Từ đại nhân những cái kia gia thuộc cũng là nàng cứu được. Chỉ có điều, cuối cùng đều vẫn là bị ngươi diệt khẩu, liền mấy tuổi hài đồng đều không dung tha, Trần hộ pháp thật đúng là một không bằng cầm thú đồ vật ta. Trần Phi Dương sắc mặt trắng bệnh, cắn răng, thuộc hạ chỉ là phụ mệnh hành sự. Có phải hay không phụ mệnh hành sự, phụ là mệnh của người nào, chính ngươi tin tưởng. Lâm Giang Nghiên nhàn nhạt mở miệng, vốn là những thứ này cũng đều cùng bản thế tử không quan hệ, chỉ có điều trùng hợp là, bản thế tử vừa bận cần vị bằng hữu nào thiếu một cái nhân tình, cho nên đi. Lâm Giang Nghiên nhớ tới lần trước nhìn thấy vị tiên Triệu tiểu thư lúc, Triệu Khê hốc mắt đỏ bừng nói từ ra bị diệt môn trạm thảo trừ căn sự tình. Mà trước mắt Trần Phi Dương, chính là kẻ cầm đầu một trong. Triệu gia cùng Từ gia quan hệ giao hảo, Triệu Khê cũng cùng người của Từ gia lui tới thân mật. Nhưng ai liệu Từ gia để lại trẻ mồ côi, bị Trần Phi Dương giết sạch sẽ. Oan có đầu, nợ có chủ. Cái này Trần Phi Dương trên tay lây dính nhiều vô tội như vậy máu tươi, cũng coi như là chết chưa hết tội. Một phương diện khác, Lâm Giang Nghiên đây cũng là có thể thuận tiện giúp vị kia Triệu tiểu thư báo thù. Đây chính là cái đại nhân tình. Cũng không biết đến lúc đó vị kia Triệu tiểu thư như thế nào cảm tạ hắn. Nghe được cái này, Trần Phi Dương tựa hồ ý thức được cái gì, toàn thân như ma, không thể tin trợn tròn trong mắt. Dù mình, cho nên hắn thành nhân tình kia. Chương 314, chỉ riêng chất vấn. Chương 314, chỉ riêng chất vấn Mật Thiên Ti. Sắp trời chạm vào tối, trên đầu đường từng nhóm dồn dập thân ảnh từ trên đường phố xuyên thẳng qua, gây nên đầu đường bốn phía bách tính nhao nhao né tránh, nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì sao, người Mật Thiên Ti cái này muốn đi cái nào, vì cái gì vội vã như vậy, vừa rồi thành tây bên kia giống như có người ở bắn pháo hoa. Cái gì bắn pháo hoa? Đó là Mật Thiên Ti tín hiệu cầu viện, Mật Thiên Ti chỉ sợ gặp phiền toái. T. Mật Thiên Ti cầu viện, ai dám trong kinh thành đối mặt Mật Thiên Ti người hạ thủ a? Dân chúng trong thành nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Người có lòng vừa mới chú ý tới thành tây bên kia tín hiệu, nhịn không được cảm khái. Trong kinh thành, dưới chân tiên tử lại có người có thể ép Mật Thiên Ti cầu viện. Cái này coi như có ý tứ. Ngày bình thường Mật Thiên Ti ở kinh thành hoành hành bá đạo, dân chúng sớm đã khổ không thể tả, bây giờ nghe nói Mật Thiên Ti xảy ra chuyện, từng cái ba không thể ra đại sự. Liên tại đây từng nhóm Mật Thiên Ti cao thủ cưỡi ngựa xuyên qua đầu đường, một đường hướng về thành tây phương hướng chạy đi lúc. Cuối con đường, một đạo ngồi ở trên ngựa thân ảnh ngăn lại tất cả mọi người đường đi. Mật Thiên Ti cầm đầu trên lưng ngựa người nhìn lên, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rìm ngựa dừng lại, trầm giọng nói, "Trần Tường Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngăn tại trước mặt bọn hắn người, chính là Mật Thiên Ti khôi thủ, Trần Tường Thanh. Lúc này, Trần Tường Thanh dương mắt nhìn chằm chằm người cầm đầu, mặt không biểu tình. Trên lưng ngựa người cầm đầu tên là Lưu Xuyên, Mật Thiên Ti bên trong một cái chấp sự, Trần Phi Dương bên người thân tín. Người này tại Mật Thiên Ti bên trong địa vị không thấp, kéo bè kết phái, ỷ có Trần hộ pháp tin mù quáng, ngày bình thường thậm chí ngay cả Trần Tường Thanh vị này khôi thủ cũng không thể nào để vào mắt. Nghe Lưu Xuyên hô to hắn kỳ danh, Trần Tường Thanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, "Lưu Xuyên, chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy muốn đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Xuyên thản nhiên nói, "Mật Thiên Ti vừa rồi thu đến thành tây bên kia chuyển đến tín hiệu cầu viện, Trần hộ pháp an bài ở bên kia giám thị Khương gia trạm gác ngầm xảy ra chuyện, ta thụ mệnh tiến đến trợ giúp." "Cầu viện?" Trần Tường Thanh ánh mắt ngưng lại, "Trong kinh chi địa, ta Mật Thiên Ti người tại sao lại đột nhiên cầu viện? Ta làm sao biết?" Lưu Xuyên lườm Trần Tường Thanh một mắt, "Trần khôi thủ còn có chuyện gì sao? Ta đang muốn đi trợ giúp, ngươi đem bọn ta ngăn lại, nếu bởi vậy làm trễ nải chuyện, quay đầu Trần Hộ Pháp trách tội đứng lên, "Trần Khôi thủ ngươi cũng không tốt giao phó à?" Trần Thường Thanh không để ý đến Lưu Xuyên hơi âm dương quái khí ngữ khí trầm trọng, quay đầu liếc mắt nhìn phía tây nơi xa, hơi nheo mắt lại, lại quay đầu đảo qua cái này trước mắt hơn 10 đạo thân ảnh, mà không chút thay đổi nói, "Nếu là Mật Thiên Ti cầu viện, bản Khôi thủ đi cùng với các ngươi." "Tất nhiên Trần Khôi thủ muốn đi, chúng ta tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến." Lưu Xuyên ngữ khí nhìn như không dám, kỳ thực nhẹ giọng cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt thoáng qua một tia khinh thường. Hắn cho tới bây giờ liền không có đem vị này Trần Khôi thủ để vào mắt, ở người khác trong mắt hắn là Mật Thiên Ti Khôi thủ. Nhưng ở Lưu Xuyên trong mắt, bất quá chỉ là một cái có cũng được không có cũng được khôi lỗi thôi. Hơn nữa, vẫn là một cái không lấy Trần Hộ Pháp yêu thích khôi lỗi. Cái này Mật Thiên Ti Khôi thủ chi vị, sớm muộn là hắn Lưu Xuyên. Nghĩ tới đây, Lưu Xuyên trong lòng hừ lạnh, dùng ngựa dẫn theo sau lưng Mật Thiên Ti cao thủ tiếp tục hướng tây bên cạnh tiến đến trợ rút. Một đoàn người rời đi thành khu, xuyên qua một lối đi ưu tĩnh đường đi. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, đột nhiên một tiếng kêu khẽ vang lên. Đám người trước đây lưu chuyển, toàn thân trong nháy mắt run lên, một cỗ từ sau não trước hiện lên cảm giác nguy hiểm chợt lóe lên trong đầu. Không tốt. Lòng cảnh giác mạnh mẽ Lưu Xuyên lúc này một cái khom lưng tránh thoát cách đó không xa đột nhiên từ chỗ tối đánh tới tên bắn lén. Nhưng hắn tuy là tránh thoát, nhưng dưới thân con ngựa nhưng là không còn bận tốt như vậy. Con ngựa chúng tên sau, phát ra một tiếng lăng lệ lạnh rít gào, móng trước thật cao nâng lên, sau đó ầm vang ngã xuống. Lưu Xuyên từ trên ngựa bị quăng xuống dưới, trọng trọng ngã xuống đất. Có mai phục. Lưu Xuyên cấp tốc từ dưới đất lộn một vòng, thần sắc kinh hãi, khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, bốn phía cái kia đâm thủng không khí lạnh như không ngừng vang lên, từng tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó dựng lên. Cái kia từ chỗ hắc ám tên bắn lén vội vàng không kịp chuẩn bị, không ít người nhao nhao trúng chiêu. Lưu Xuyên nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên trầm xuống, vừa sợ vừa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại ở nửa đường gặp gỡ mai phục đánh lén. Rút lui, mau bỏ đi. Có lẽ là ngày bình thường cuộc sống an giật trải qua lâu từ lúc chào đời tới nay lần đầu gặp phải dạng này mai phục tập kích, nhất là đối phương còn không có lộ diện qua, trong lúc vô tình này cho tất cả mọi người một loại trầm trọng áp lực tâm lý. Lưu Xuyên trong lòng khủng hoảng không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có người dám tại đất kinh thành tập kích Mật Thiên Đi? Tạo phản hay sao? Nhưng lúc này Lưu Xuyên cũng đã không quản được nhiều như vậy, cái này vừa đối mặt, liền có 5, 6 cái Mật Thiên Ti cao thủ té ở dưới ám tiện, bốn phía cái kia lít nha lít nhít qua lại tên bắn lén để cho hắn tâm sinh sợ hãi. Lưu Xuyên không chút do dự, quay người hướng về hai bên đường phòng ốc chạy tới. Cầu viện, nhanh cầu viện. Không đủ nhân viên, nhanh triệu tập ta Mật Thiên Ti cao thủ trợ rút, có cường địch tập kích. Hưu. Trong lúc bối rối, lại là một đạo Mật Thiên Ti cầu viện pháo hoa tín hiệu trên không trung nổ tung. Lưu Xuyên cuống quýt một đầu tiến vào hẻm nhỏ bên cạnh, đang chuẩn bị thoát đi nơi lấy lúc, lại đột cảm giác sau lưng phát lạnh. Hắn dùng mình, chật vật không muốn mạng hướng phía trước trên mặt đất lăn một vòng tránh thoát, nhưng vẫn là cảm giác phía sau lưng một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới. T. Lưu Xuyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, vô ý thức sờ một cái, chính là đỏ bừng máu tươi. Ai? Lưu Xuyên đưa tay rút ra bên hông bội đao vừa mới rút ra một nửa, lại bị một chân trực tiếp đá vào trên chuôi đao, đem bội đao thích quay đao về trong vỏ. Một giây sau, Lưu Xuyên liền đột nhiên cảm giác chỗ ngực tê dần. Hắn cúi đầu xem xét, lúc này mới nhìn thấy bộ ngực mình chỗ vị trí, chẳng biết lúc nào đâm vào một cây tiễn. Tên bắn lén quán xuyên trái tim của hắn, từ phía sau chui ra. Lưu Xuyên ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi sập xuống đất, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía trước ánh mắt. Trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ mông lung ở giữa nhìn thấy một thân ảnh. Bóng đêm tia sáng chậm rãi rơi vào trên đạo thân ảnh này, Lưu Xuyên ánh mắt dần dần mơ hồ. Trên mặt của hắn, dần dần lộ ra không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt khiếp sợ. Trần Thường Ngươi, là ngươi? Lưu Xuyên không thể tin, làm sao đều không nghĩ tới, người giết hắn vậy mà lại là Trần Thường Thanh. Lưu Xuyên, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trần Thường Thanh đứng tại trong hẻm nhỏ, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngươi dám giết ta? Trần Hộ Pháp sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Xuyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thần sắc các độc, giận không thể tha thứ. Trần Thường Thanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nếu như hắn đêm nay còn có thể sống được mà nói, rồi nói sau. Lưu Xuyên biểu tình trên mặt lại đột nhiên biến đổi, hắn phảng phất ý thức được cái gì. Ngươi điên rồi. Ngươi liền Trần Hộ Pháp. Lưu Xuyên con mắt trừng tròn trịa, huyết sắc trên mặt từng chút tiêu thất. Hắn tự hiểu chính mình chắc chắn phải chết, thần sắc oán hận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh, nói ta làm nhiều việc ác, ngươi cũng không tốt gì, ngươi cuối cùng. Lưu Xuyên không thể lại mở to miệng, lạnh cả người đau đớn kịch liệt, chậm rãi đình chỉ hô hấp, chết không nhắm mắt. Trần Thường Thanh đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phía tây phương hướng, một lúc sau, mặt không biểu tình, tự lẩm bẩm, ta cũng làm nhiều việc ác, ta cũng đích xác đáng chết bất quá, trước khi chết, ta sẽ để cho các ngươi bồi ta cùng một chỗ. Khương phủ vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng. Trong tiểu viện, Lâm Thanh Thanh chậm rãi đỡ lấy Lâm Giang Niên về tới tiểu viện. Viện phía dưới, Tiểu Trúc nghe được sau lưng tiếng bước chân, kinh hỉ quay đầu, điện hạ, ngươi làm sao? Khi Tiểu Trúc nhìn thấy một thân chật vật, sắc mặt trắng bệnh, trên áo bào còn dính nhuộm một chút vết máu, điện hạ lập tức bị hù khuôn mặt nhỏ không có nửa phần huyết sắc. Nàng còn là lần đầu tiên gặp điện hạ bộ dáng này, lập tức hoảng sợ thần. Ta không sao. Lâm Giang Niên nhìn thấy Tiểu Trúc, khẽ gật đầu một cái, đi chuẩn bị nước nóng a. Tiểu Trúc thấy thế, khắp khuôn mặt là thần sắc lo âu, nhưng vẫn là mạnh kiềm chế, ngoan ngoãn đi cho điện hạ chuẩn bị nước nóng. Lâm Thanh Thanh nhưng là đỡ lấy Lâm Giang Niên về đến phòng, ngồi xuống. Lâm Giang Niên khoát tay, Thanh Thanh, ngươi cũng đi xuống trước đi, ta không có việc gì. Lâm Thanh Thanh thần sắc hơi có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là gật đầu một cái.
Vậy thuộc hạ đi trước xử lý một chút hậu sự.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, người mật thiên ti chẳng mấy chốc sẽ đến, kế tiếp làm như thế nào, ngươi hẳn là tinh tường a.
Điện hạ yên tâm, thuộc hạ trong lòng hiểu rõ.
Lâm Thanh Thanh gật đầu, đêm nay bên đường ám sát Trần Phi Dương, chuyện này tuyệt đối giấu giếm không được.
Mật thiên ti là thiên tử tư vệ, bên đường ám sát thiên tử tư vệ hộ pháp, cái tội danh này nhưng lớn lắm.
Ngày mai bắt đầu, át sẽ ở kinh thành gây nên cực lớn dung chuyện.
Đi thôi.
Lâm Giang Niên khoát qua tay, đợi đến Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận công điều tức. Hôm nay một trận chiến này, hắn ngược lại không có chịu quá lớn thương, bất quá tổn hao nội lực không nhỏ. Tăng thêm phía trước quá mức sơ suất, bị Trần Phi Dương lưới đao đánh tan nội lực, dẫn đến cơ thể có chút khó chịu. Hôm nay giao thủ, đối với Lâm Giang Niên tới nói đích xác có trợ giúp không nhỏ. Chân chính lúc đối địch, mới có thể phát giác cùng ngày bình thường thị vệ lúc giao thủ khác biệt. Vô luận là tâm tính vẫn là các phương diện đều cơ hồ hoàn toàn khác biệt, Lâm Giang Niên có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên có thể xác định chính mình bây giờ đã có thực lực ngũ phẩm cao thủ. Đối mặt Trần Phi Dương cao thủ như vậy lúc, cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, khoảng cách trở thành chỉ riêng đỉnh tiêm cao thủ như thế, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư lúc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lâm Giang Niên vốn cho rằng là Tiểu Trúc chuẩn bị tốt nước nóng đến đây thông chi hắn, lại đột nhiên cảm giác ngoài cửa tràn vào một hồi gió lạnh, vô ý thức nước mắt, nhìn thấy ngoài cửa một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh. Chỉ Diên. Lúc này mới nhìn thấy, người đứng ở cửa là Chỉ Diên.
Chỉ Diên thần sắc trong trẻo lạnh lùng đứng ở cửa, mà không thay đổi nhìn xem hắn.
Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ vui mừng, "Chỉ Diên, sao ngươi lại tới đây?"
Chỉ Diên không nói chuyện, cất bước đi vào gian phòng, hướng về Lâm Giang Niên đi tới. Đi đến bên cạnh hắn mấy bước khoảng cách lúc, dừng bước lại. Vẫn như cũ mặt không biểu tình.
Lâm Giang Niên lúc này mới phát giác Chỉ Diên cảm xúc có chút không đúng, "Chỉ Diên, ngươi thế nào?"
Chỉ Diên cặp kia trong suốt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, một lúc sau, mới lạnh giọng mở miệng, "Vì cái gì không nói với ta?"
Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được hôm nay tính toán giết Trần Phi Dương một chuyện, hắn còn không có cùng Chỉ Diên nói lên.
Đây không phải việc nhỏ sao?
Lâm Giang Niên từ dưới đất bò dậy, đi đến Chỉ Diên trước mặt, cười khẽ, thuận tay giết cái Trần Phi Dương mà thôi, ta có thể giải quyết, liền không có theo như ngươi nói.
Lâm Giang Niên nhẹ giọng giải thích, đưa tay ôm lấy Chỉ Diên.
Chỉ Diên lui về sau một bước, tránh thoát Lâm Giang Niên tay, hơi hơi ngước mắt theo dõi hắn ánh mắt, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy Chỉ Diên thanh lãnh trên thần sắc hình như có mấy phần kích động cảm xúc.
Thuận tay.
Vậy ngươi tại sao lại thụ thương?
Trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, lạnh lùng ngữ khí, mang theo chất vấn.
Lâm Giang Niên cúi đầu mắt nhìn chính mình, lúc này mới phát hiện chính mình một thân chất vật, nhìn qua xác thực tự hồ bị
thương thế không nhẹ.
Cũng khó trách Chỉ Diên sẽ như thế kích động.
Giọng điệu này, rõ ràng là đang lo lắng trách cứ Lâm Giang Niên tự tiện hành động, kém chút mất mạng.
Ta không có việc gì.
Lâm Giang Niên lắc đầu, nhẹ giọng giảng giải, ta đây đều là vô ý, kỳ thực không bị thương tích gì, hắn nhanh chóng cùng Chỉ Diên giải thích.
Chỉ Diên không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn rất lâu. Tại xác định Lâm Giang Niên đích xác không bị nghiêm trọng thương sau, trong đôi mắt một màn kia lo nghĩ vừa mới dần dần biến mất, nhưng nàng thần sắc lại càng lạnh.
Lâm Giang Niên lại muốn đưa tay ôm lấy nàng, vẫn là bị Chỉ Diên tránh thoát.
Tất nhiên Thanh Thanh có thể ra tay giải quyết, ngươi vì sao còn phải tự mình ra tay?
Chỉ Diên theo dõi hắn, tiếp tục chất vấn.
Đây không phải nghĩ kiểm nghiệm phía dưới ta bây giờ thực lực như thế nào đi?
Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, thật vất vả đụng tới cái không sai biệt làm đối thủ, cái này không đã nghĩ thực chiến thử xem, nói ra người có thể không tin. Cái kia Trần Phi Dương mặc dù vội vàng đối địch, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng ta cũng không yếu.
Thật giao thủ đứng lên, hắn sẽ không là đối thủ của ta. Lâm Giang Niên ngựa khí có chút hưng phấn, mừng rỡ cùng Chỉ Diên chia sẻ lên tâm đắc.
Đang muốn thật tốt luận thuật một phen lúc, đã thấy bên cạnh Chỉ Diên mặt không thay đổi theo dõi hắn,
cũng không nói chuyện.
Cái này ánh mắt lạnh lùng, lại để cho Lâm Giang Niên vừa tới mép mà nói, toàn bộ nuốt trở vào.
Vạn nhất xảy ra chuyện chứ?
Chỉ Diên âm thanh lạnh lùng nói.
Không, đây không phải không có việc gì đi. Chỉ Diên lạnh lùng theo dõi hắn, vạn nhất Trần Phi Dương giấu nghề đâu?
Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, ngươi là Lâm Thế Tử, ngươi sao có thể đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm như vậy tình cảnh phía dưới? Toàn bộ Lâm Vương phủ tương lai hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao?
Đối mặt Chỉ Diên liên tiếp lạnh giọng chất vấn, vốn là còn hưng phấn Lâm Giang Niên, tựa như một chậu nước lạnh đổ vào sau khi tới, trong nháy mắt tỉnh táo.
Đích xác, chuyện hôm nay hắn có chút xúc động rồi.
Hắn chỉ muốn cái kia Trần Phi Dương võ công không cao, ngửa tay muốn giao thủ, hoàn toàn không nghĩ quá nhiều.
Theo lý mà nói, ít nhất phải đem Chỉ Diên mang theo bên người, mới có thể có an toàn bảo đảm.
Đúng vậy a.
Lúc đó bên cạnh hắn chỉ có Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không, nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như đại sự không ổn.
Hắn hôm nay hành vi, đích xác có chút lỗ mãng.
Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ngữ khí mềm nhũn không thiếu, hôm nay thật là ta xúc động rồi chút, là ta không đúng, lần sau chắc chắn sẽ không.
Chỉ Diên yên tĩnh theo dõi hắn, cái kia thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ bên trên, hình như có mấy phần ngày bình thường ít có kích động cảm xúc.
Nàng hít thở sâu một hơi, nghe Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy áy náy mềm mỏng, hơi hơi thấp con mắt, một lúc sau, mới không nói gì nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ngươi là vương gia bây giờ duy nhất hài tử, ta không hy vọng ngươi sẽ cùng hắn đồng dạng hạ chẳng. Nói đến đây lúc, Lâm Giang Niên rõ ràng có thể phát giác được, Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng trong lời nói, giống như nhiều một tia khó mà phát giác run rẩy,
giống như là không hiểu khẩn trương nghĩ lại mà sợ.
Nàng đang sợ.
Chương 315, điện hạ thật lợi hại. Chương 315, điện hạ thật lợi hại. Lâm Vương phủ những năm này một mực mệnh độ nhiều thăng trầm.
18 năm trước,
Lâm Vương phi sinh hạ xong bào thai, một đứa trẻ trong đó lại lưu lạc bên ngoài, không cánh mà bay. Biết chuyện này ít người chi lại thiếu, trước kia đến cùng phát sinh qua cái gì, đến nay không người biết được. Bây giờ, cái kia lưu lạc bên ngoài hài tử cuối cùng bị tìm được, về tới Lâm Vương phủ. Nhưng đại giới, lại là nguyên bản Lâm Thế Tử chết ở hơn phân nửa năm trước đêm đó trong chùa miếu. Đối với Lâm Vương phủ tới nói, vẫn là cái trầm thống đả kích. Vị kia Lâm Vương Thế Tử chết, đến nay như trước vẫn là bí mật. Đêm đó trong chùa miếu ám sát Lâm Vương Thế Tử mấy cỗ thế lực, rốt cuộc là ai? Chỉ Diên không biết được. Nhưng nàng rất rõ ràng, Lâm Vương phủ trên dưới nhìn như gợn sóng bình tĩnh. Nhưng vị này Lâm Vương gia, sớm âm thầm bắt đầu hành động. Từ nửa năm trước, Lâm Vương gia bị Thiên Thần giáo cái vị kia nữ thích khách ám sát sau, liền mượn đối với Thiên Thần giáo thanh trừ chi tử, phái ra Lâm Vương phủ cao thủ tại toàn bộ Lâm Châu khu vực âm thầm điều tra. Ngay tại trước đây không lâu, Chỉ Diên tiếp vào đến từ phương Bắc một phong tình báo. Chính hiểu số mệnh con người, một đường bắc thượng đi Hứa Châu. Ước chừng một tháng trước bên ngoài kinh thành đêm đó, thân là Lâm Vương gia bên cạnh một trong tứ đại cao thủ Trịnh Hiểu số mệnh con người một đường âm thầm hộ tống Lâm Vương Thế Tử vào kinh thành. Cuối cùng ra tay, lại thua ở vị kia thẩm lão trên tay, bản thân bị trọng thương. Trịnh Hiểu số mệnh con người thân là nhị phẩm cao thủ, đã coi như là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, ít có địch thủ. Hắn bây giờ bất quá 30 mấy tuổi, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, hắn đụng phải là vị kia thành danh nhiều năm thẩm lão. Thua không an. Sau đêm đó, Trịnh Hiểu số mệnh con người tự mình rời đi, tung tích không rõ. Trở lại có tin tức của hắn, là hắn xuất hiện tại phương Bắc Hứa Châu cảnh nội, một người một thường, liên chạm Hứa Châu cảnh nội mấy cái thế gia môn phái cao thủ, gây nên Hứa Châu cảnh nội không nhỏ hành động. Những cái kia chết ở Trịnh Hiểu số mệnh con người thương hạ cao thủ, cũng đều có cùng đặc điểm. Cùng Hứa Châu Hứa Vương phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà kỳ quái hơn chính là, Trịnh Hiểu số mệnh con người tại Hứa Châu cảnh nội đại khai sát giới, giết nhiều người như vậy. Nhưng Hứa Châu Hứa Vương phủ lại đối với cái này mắt biết hai ngờ, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, giống như là hoàn toàn không biết được chuyện này. Cái này cũng rất ý vị thâm trường. Bây giờ, tiến tĩnh trong gian phòng, Lâm Giang Nghiên nhìn xem trước mắt cảm xúc ít có kích động như thế Chỉ Diên, phát giác nàng khẩn trương sợ, không khỏi một hồi đau lòng. Hắn bước nhanh về phía trước, đem Chỉ Diên ôm tiến trong ngực, ôm chặt lấy. Chỉ Diên còn nghĩ tiếp tục giãy giụa, Lâm Giang Nghiên đem nàng ôm chặt lấy, rất dùng sức, giống như là muốn đem nàng thân thể mềm mại hoàn toàn dung nhập bên trong thân thể của mình giống như. Ta biết Lâm Giang Nghiên xích lại gần Chỉ Diên bên thai nhẹ giọng thì thầm, trong giọng nói tràn đầy vẻ ấy nấy, lần này là ta sơ sót, lần sau tuyệt đối sẽ không. Lâm Giang Nghiên biết Chỉ Diên đang lo lắng cái gì. Nàng đơn giản là lo lắng Lâm Giang Nghiên sẽ giống hắn vị kia minh đệ sinh đôi, không hiểu được tử. Ai cũng sẽ không dự liệu được, đường đường Lâm Vương Thế Tử sẽ ở Lâm Giang thành trên địa bàn của mình, chết ở người khác ám sát phía dưới. Chỉ Diên không nghĩ tới, Lâm Vương phủ cũng không người sẽ nghĩ tới. Có thể, sự tình chính là như vậy xảy ra. Bây giờ vừa mới đi qua nửa năm, đêm nay Lâm Giang Niên chật vật như vậy trở về, tự nhiên cũng làm cho Chỉ Diên nhớ tới nửa năm trước thê thảm giáo huấn. Nàng lo lắng, cũng sợ. Sợ Lâm Giang Niên sẽ dẫm vào nửa năm trước vết xe đổ. Như Lâm Giang Niên thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng không dám tưởng tượng. Càng quan trọng chính là, bây giờ Lâm Giang Niên cùng vị kia nửa năm trước chết thảm Lâm Vương Thế Tử khác biệt. Nửa năm trước, khi biết vị kia Lâm Vương Thế Tử sau khi chết, Chỉ Diên tuy có chút bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Lâm Vương phụ tiếc hận, đối với Lâm Vương gia thông cảm. Đối với vị kia Lâm Vương Thế Tử, Chỉ Diên cũng không quá đa tình tự. Có lẽ bởi vì chủ tớ quan hệ cứng ngắc, Chỉ Diên cơ hồ không gợn sóng chút nào. Thời điểm đó nàng, thậm chí đối với toàn bộ Lâm Vương phủ cũng không có quá nhiều lòng trung thành. Nàng vào Lâm Vương phủ, bất quá là vì báo đáp trước kia Lâm Vương phi nuôi ân tình. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn không giống nhau. Trước mắt Lâm Giang Niên, hắn không chỉ là Lâm Vương Thế Tử, càng là Chỉ Diên nàng sớm chiều ở chung, hô sinh tình cảm, không chỉ đi vào trong nội tâm nàng, càng là tiến nhập thân thể nàng nam nhân. Là nàng bây giờ trên thế giới này, vẹn vẹn có không nhiều quan tâm người. Cho nên, nàng sợ. Sợ sẽ mất đi hắn. Sợ đến một mực tỉnh táo nàng, đêm nay có chút mất lý trí. Thằng đến bị Lâm Giang Niên cái kia cực nóng nóng bỏng ôm ấp bao khỏa, cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức nóng bỏng, cùng với bên thai Lâm Giang Niên cái kia tràn ngập ấy náy mềm giọng. Trong nội tâm nàng cái kia hiện lên lên một chút sợ hãi cảm xúc, lúc này mới cuối cùng tiêu thất. Hơi run thân thể mềm mại, cũng theo đó dần dần bình tĩnh. Trầm mặc rất lâu. "Phóng, thả ta ra a." Không biết qua rất lâu, giống bị vớt ve thật chặt, Chỉ Diên âm thanh có chút khàn khàn. Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được, đội vàng hơi hơi buông ra. Chỉ Diên hô hấp dồn dập, hơi hơi cúi đầu, đầu gối lên Lâm Giang Niên đầu vai, độ ngực sữa theo hô hấp trên dưới chập trùng. Một lúc sau, mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lại đối xem bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Khoảng cách gần như vậy, đủ để thấy rõ ràng đối phương trên mặt bất kỳ tâm tình gì phản ứng. Chỉ Diên trong đôi mắt thiếu đi vừa rồi lạnh nhạt, nàng cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên rất lâu, không nói một lời. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy Lâm Giang Niên bả vai, muốn dãy rủa lui lại. Không thành công. Trong suốt trong đôi mắt đẹp, giống như thoáng qua một tia tâm tình gì. Một lúc sau, mới rời ánh mắt đi, rơi vào nam nhân trên ngực, trầm mặc phút chốc, ngựa khí lạnh lùng nói, "Lần sau, không cho phép lửa gạt nữa lấy ta." "Không có vấn đề." Lâm Giang Niên tự nhiên miệng đầy đáp ứng, "Lần sau lại có chuyện như vậy, ta chắc chắn trước tiên đem ngươi mang theo bên người. Có ngươi bảo hộ ta, ta mới có thể an tâm." Nghe Lâm Giang Niên lời nói, Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Nàng rất thông minh, tự nhiên cũng biết Lâm Giang Niên mục đích tối nay, cũng biết nàng ngăn cản không được, muốn Lâm Giang Niên từ bỏ nguy hiểm như vậy ý nghĩ cùng ý niệm căn bản vốn không thực tế. Lâm Giang Niên muốn tiến bộ, muốn trở thành cao thủ chân chính, liền tuyệt đối không thể một mực sống ở dưới sự bảo vệ của người khác. Chỉ có chân chính trải qua sinh tử, mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Đương thời những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, không người nào là như thế. Lâm Giang Nghiên muốn đi đường này, nhất định phải kinh nghiệm những thứ này. Chỉ là thân phận của hắn cuối cùng quá đặc thù. Hắn là bây giờ Lâm Vương phủ huyết mạch duy nhất người thừa kế, vạn nhất xảy ra bất luận cái gì không hay xảy ra, đối với Lâm Vương phủ tới nói, đều coi là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trừ phi là, chỉ riêng không biết là nghĩ tới điều gì, cái kia nguyên bản trắng non trên gương mặt, đột nhiên nổi lên một vòng đỏ bừng, giống như là từ chỗ cổ lan tràn giống như, rất nhanh leo lên. Người thế nào? Lâm Giang Nghiên rất nhanh phát giác được điểm ấy. Chỉ riêng sắc mặt hơi có chút nóng bỏng, vô ý thức muốn dãy rủa mở. Lâm Giang Nghiên lại thuận thế đem nàng một lần nữa kéo vào trong ngực, khẽ cười một tiếng, không tức giận à? Chỉ riêng sắc mặt phím hồng, không có trả lời. Lâm Giang Niên như chút được gánh nặng, trong ngực ôm ấp lấy thiếu nữ thân thể mềm mại, một đôi nguyên bản rơi vào thiếu nữ bên hông đại thủ, dần dần bắt đầu có chút không an phận. Ngươi chỉ riêng rất nhanh ý thức được Lâm Giang Niên khí tức cùng trên thân thể biến hóa, đôi mắt đẹp hơi mở lớn. Nàng tự nhiên cũng đã không phải kia cái gì không dành thế sự thiếu nữ, nhất là tại bị Lâm Giang Niên tối hôm qua vừa mới khi dễ qua, lúc này trong lòng kinh hoàng không thôi. Vội vàng hốt hoảng dãy rủa, thả ta ra, lời này Lâm Giang Niên cũng đã chán nghe rồi, tự nhiên không có khả năng buông ra nàng. Tất nhiên chỉ riêng không có sinh khí rồi, hắn tính toán cùng chỉ riêng thật tốt thân mật một phen. Ngay tại hai người lôi kéo lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh. Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị. Ai ai. Một bộ váy ngắn tiểu trúc bước nhanh chạy chậm tiến ra phòng, tiếp đó liền nhìn thấy trước mắt một màn này. Trong gian phòng, điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ ôm ở cùng một chỗ, điện hạ mặt mũi tràn đầy cười dâm bộ dáng, đang tại đối với chỉ riêng tỷ tỷ giở trò, chỉ riêng tỷ tỷ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết, liều chết để kháng. Cái này tiểu trúc trợn tròn hai mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Nhất là làm nhìn thấy điện hạ cái kia vô cùng quen thuộc tay, đang cố gắng từ chỉ riêng tỷ tỷ góc áo khe hở chỗ lợi dụng sơ hở lúc, tiểu trúc lúc này sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiểu trúc liền vội vàng xoay người, tiếp đó chạy như một làn khói ra khỏi gian phòng. Vừa chạy ra ngoài, một bên la lớn, tiểu trúc vừa rồi cái gì cũng không thấy, không thấy tiểu trúc đột nhiên xâm nhập, để cho bên trong căn phòng hai người giật nảy mình. Chỉ riêng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, sắc mặt trong nháy mắt bối rối đỏ bừng, ra sức tránh ra khỏi Lâm Giang Niên, bước nhanh lui lại, chỉnh lý trên thân xốc xếch quần áo. Đôi mắt đẹp hung tợn trừng Lâm Giang Niên một mắt. Lâm Giang Niên biết chỉ riêng ra mặt mỏng, lần này đột nhiên bị người nàng nhìn thấy, đoán chừng là thật tức giận, vội vàng mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười đụng lên đi. Lại bị chỉ riêng đối xử lạnh nhạt trừng mở, cảnh giác xấu hổ nói, không cho chạm vào ta. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại trừng Lâm Giang Niên một mắt sau, quay người chạy trối chết. Lâm Giang Niên cũng không đuổi theo, lấy hắn đối với chỉ riêng hiểu rõ, thân mật bị người khác nhìn thấy, mặc dù là tiểu trúc chính mình người, nhưng ra mặt mỏng nàng trong lúc nhất thời chắc chắn không tiếp thu được. Đoán chừng hiện tại cũng không mặt gặp người. Bây giờ cần để cho nàng trước tiên tỉnh táo một chút, tạm thời không muốn đi quấy rầy. Đợi nàng tỉnh táo lại sau, chậm chút thời điểm lại đi an ủi dỗ dành nàng, không sai biệt lắm cũng không có cái gì chuyện. Ở phương diện này, Lâm Giang Niên đã dần dần có tâm đắc. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên tâm tình rất tốt, khẽ hát đi ra khỏi phòng bên ngoài. Ngoài cửa gió lạnh gào thét, viện bên trong đã không còn chỉ riêng thân ảnh. Mà lúc này, Tiểu Trúc từ một bên trong góc thò đầu ra nhìn đi ra, nháy mắt, điện hạ Lâm Giang Niên quay đầu, nhìn thấy Tiểu Trúc, lập tức tức giận nói, ngươi xấu nhà điện hạ chuyện tốt đúng không? Tiểu Trúc cũng không phải cố ý, Tiểu Trúc con mắt híp thành nguyệt nha cong, hì hì cười nói. Điện hạ mặc dù mặt mũi tràn đầy dữ dằn, nhưng nàng biết điện hạ chắc chắn không có sinh khí. Nói xong, Tiểu Trúc bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, xác định không có chỉ riêng tỷ tỷ thân ảnh sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem nhà mình điện hạ. Điện hạ, ngươi thật lợi hại nha. Nói thế nào? Ngươi dám khi dễ chỉ riêng tỷ tỷ nha? Tiểu Trúc thở dài nói. Mặc dù biết điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ đã từng có vợ chồng chi thực, nhưng tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Nhìn thấy ngày bình thường cường thế trong trẻo lạnh lùng chỉ riêng tỷ tỷ bị nhà mình điện hạ khi dễ sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết, Tiểu Trúc hô to mới lạ. Ngày bình thường, nàng đối với chỉ riêng tỷ tỷ vừa vui lại sợ, chỉ riêng tỷ tỷ trên thân cái kia cỗ trong trẻo lạnh lùng khí chất để cho nàng hâm mộ lại sợ, luôn cảm giác chỉ riêng tỷ tỷ rất cường thế. Nhưng vừa rồi cái nhìn kia nhìn thấy hình ảnh, thế nhưng là lật đổ Tiểu Trúc đối với chỉ riêng tỷ tỷ ấn tượng. Thì ra như vậy thanh lãnh cường thế chỉ riêng tỷ tỷ cũng sẽ bị nhà mình điện hạ khi dễ, như cái ngược nữ tử nha. Khó trách tối hôm qua sau nửa đêm nghe được chỉ riêng tỷ tỷ cầu xin tha thứ âm thanh đâu. A, Lâm Giang Niên bất ngờ nhìn xem Tiểu Trúc, cười nói, làm sao ngươi biết là đang khi dễ ngươi chỉ riêng tỷ tỷ? Không phải sao? Tiểu Trúc mắt to lóng lánh mấy phần linh động ánh mắt hưng phấn, điện hạ ngươi vừa rồi không phải liền là bị ngươi chỉ riêng tỷ tỷ nghe thấy, không tha cho ngươi. Tiểu Trúc đội vàng bị hù che miệng lại, khẩn trương dò xét bốn phía. Gặp nàng bộ dáng này, Lâm Giang Niên cười càng sáng lạn hơn. Bất quá, ngươi thật cũng không nói sai, nhà ngươi điện hạ đích xác rất lợi hại, đúng không? Không tệ không tệ. Tiểu Trúc gật cái đầu nhỏ. Đang muốn nói tiếp lúc nào, trước mắt Lâm Giang Niên lại đột nhiên tiến lên, một cái khom lưng đem Tiểu Trúc bế lên. Nha. Tiểu Trúc đội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức ôm điện hạ cổ. Điện hạ, ngươi làm gì nha? Ngươi nói xem. Đương nhiên là nhờ ngươi tự mình thể nghiệm nhà ngươi điện hạ lợi hại. Lâm Giang Niên nhướng mày, đi, giúp ngươi nhà điện hạ trà lưng đi. Nghe được trà lưng, Tiểu Trúc sắc mặt lúc này trong nháy mắt đỏ bừng, đội vàng lay động đầu, không, không cần. Tiểu Trúc không cần. Tiểu Trúc hốt hoảng rẽ rủa thân thể mềm mại, sắc mặt đỏ bừng, nhưng Lâm Giang Niên đã không nói lời gì ôm Tiểu Trúc hướng về phòng tắm phương hướng nhanh chân đi đi. Màn đêm buông xuống, kinh thành trên đường phố, một mảnh xôn xao. Từng nhóm túc sát khí tức thân ảnh từ đầu đường đi qua, vô số bóng đen bao phủ tại dưới bóng đêm. Thân mang khôi giáp kinh thành thủ thành bảo hộ quân, cùng với thân mang hắc bảo mật thiên ti cao thủ, xuất hiện tại trên đường phố. Trên đường phố, tràn ngập mùi huyết tinh. Đều chết. Một cái âm thanh khiếp sợ mở miệng, trước mắt trên đường phố, lít nha lít nhít ngược lại mấy đạo thi thể, không một người sống. Lưu chấp sự cũng đã chết. Một cái tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, ở một bên trong hẻm nhỏ, bọn hắn tìm được thi thể sớm đã lạnh bướt, chết không nhắm mắt Lưu Xuyên. Tiếp viện người chết hết, thành tây bên kia như thế nào? Nhanh, nhanh đi xem. Khương phủ bên ngoài, trên đường phố. Đợi đến Mật Thiên Ti phá cửa mà vào, vô số bóng đen cầm trong tay bó đốt xâm nhập trong viện, thấy được trước mắt một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên viện hậu viện, một mảnh hỗn độn, thi thể đầy đất, huyết sắc tràn ngập, ánh lửa phía dưới, trong không khí tràn ngập tanh hôi khí tức. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta Mật Thiên Ti cao thủ sẽ gặp người tập sát? Trần Hộ Pháp đâu? Trần Hộ Pháp ở đâu? Dưới hoàng thành, dưới chân thiên tử, lại có người dám ám sát thiên tử tư vệ, đây là mưu phản, là mưu phản. Trần Hộ Pháp đâu? Tìm được Trần Hộ Pháp sao? Không có, Trần Hộ Pháp tung tích không rõ. Bất quá ở bên kia trong một hẻm nhỏ, phát hiện đánh nhau vết tích, chỉ sợ là Trần Hộ Pháp gặp được cao thủ, chiến đấu rất lâu. Tìm cho ta. Liền xem như đào sâu ba thước, cũng muốn đem ám sát ta Mật Thiên Ti ác tặc hung thủ bắt được.